Chương 111, tổ nhện cấp hoàng kim chương 111, tổ nhện cấp hoàng kim. Thanh Vân nhìn đám tơ nhện đã dày đặc lại như cũ, nhăn mặt nói, giờ chúng ta đi hướng nào? Nhật Lâm trầm ngâm một chút rồi nói, em chờ anh một chút. Nói xong, hắn mở chân thực ma nhãn ra xem thử. Ngay lập tức, Nhật Lâm phát hiện ra một ít biến hóa so với trước đây. Ngoài thấy được miêu tả của mọi vật, Nhật Lâm còn phát hiện trong không trung có những luồng linh khí đang bay lượn xung quanh. Đám linh khí này không hề bám vào một vật nào hết, chỉ là lơ lửng bay vậy thôi, cho nên chân thực ma nhãn trước đây không thể xác định được nó. Còn bây giờ, sau khi linh hồn đột phá, nộ tính được tăng lên, kỹ năng này cũng được tăng cường theo. Nếu căn cứ vào tình huống của Thủy Linh, hẳn phải chờ tới hoàn thành xong ma thành thị thì mới nhận được phúc lợi từ việc luyện xong huyền kinh tầng 1 và linh hồn đột phá. Cho nên bây giờ, chân thực ma nhãn chỉ là tăng cường hiệu quả của kỹ năng chứ không có đột phá gì quá lớn. Hiện tại, nhìn theo nồng độ và phương hướng di chuyển của linh khí, Nhật Lâm có thể xác định được nơi đó có lượng lớn quái vật. Nhật Lâm chỉ vào hướng đó nói, đi về hướng đó. Nơi đó có thể có quái vật cấp cao. Dạ. Thanh Vân cũng không nhiều lời, bắt đầu phóng thích kỹ năng vân hỏa đốt cháy tơ nghệ. Nhật Lâm cũng triệu hồi phân thân, thi triển phong long hỗ trợ. 8 tiếng sau, người đánh chết, người thu được. Chúc mừng người chơi lên cấp 40, các hạng thuộc tính gia tăng, có 10 điểm cơ sở có thể phân phối, có 1 điểm kỹ năng. Anh, em lên cấp 40 rồi. Thanh Vân nghe thông báo xong liền nói với Nhật Lâm. Hắn có dặn nàng nếu lên cấp 40 thì nói cho hắn biết, bởi vì tại Độc Linh Sơn còn có một nhiệm vụ quan trọng cần phải đi làm. Nhật Lâm nghe vậy, xem xét thời gian một chút rồi nói, bây giờ chỉ còn 4 giờ, thời gian đi lại cũng gần cả tiếng mà không biết nhiệm vụ hệ thống cần tốn bao nhiêu thời gian mới hoàn thành. Thôi mình ở đây luyện hết hôm nay rồi mai đi làm vậy. Dù sao hiện giờ ngoài Thủy Linh, chỉ có mình em là đạt đẳng cấp cao nhất, không sợ người khác cấp trước. Đẳng cấp ma thú nơi đây luôn cao hơn Thanh Vân 3 cấp, điểm kinh nghiệm nàng đạt được luôn là mạ xì mùm. Dù phải chia đôi với Nhật Lâm nhưng hiệu suất hai người đánh quái cũng cao hơn nên điểm kinh nghiệm của nàng tăng lên rất nhanh. Dạ, vậy cũng được. Anh nói sắp đến chỗ linh khí hội tụ rồi hả? Còn xa không? Theo như biểu hiện nãy giờ chắc có lẽ chỉ khoảng nửa tiếng nữa là tới. Chúng ta tranh thủ đi, còn phải canh thời gian về nữa. Nói xong, hai người tiếp tục đánh tới. Đám tơ nhện bị phá thì ngày mai mới khôi phục, nên đường về sẽ nhanh hơn lúc đi rất nhiều. Đúng nửa tiếng sau, hai người Nhật Lâm đến mục tiêu. Là một hang động. Để anh kiểm tra thử. Nhìn hang động sâu phía trước, Nhật Lâm tiến hành tra xét. Một lát sau, thông qua chân thực ma nhãn để xác định số lượng và chất lượng của linh khí, hắn đã đại khái nắm được tình hình trong đó. Cũng là bộ hoàng kim, nhưng lần này có tới 4 con. Hai con hiện có và hai con đang từ trong một thứ trông có vẻ là tổ chuẩn bị sinh ra. Có lẽ là biết mình đến nên gấp rút sinh sản. Nói đến đây, Nhật Lâm cao mày nghi hoặc, kỳ quái, nhìn hình thù của linh khí thì cơ bản có thể xác định chúng đều là ma huyết chi chu hoàng kim được và cái, mỗi loại 2 con. Nhưng một cặp vừa ra đời thì giống hai con mình giết hôm qua, còn một cặp hiện có nãy giờ thì hình thù linh khí hơi lớn và đậm hơn một chút. Không lẽ là cha mẹ? Thôi kệ, ở đây suy đoán chi mắc công, cứ vào trong liền biết. Nhật Lâm cũng không suy nghĩ lâu, bắt đầu chuẩn bị tiến công. Hắn quay qua Thanh Vân nói, trong đó có 4 con bột hoàng kim và có một cái có vẻ là tổ nện. Cũng như hôm qua, em ở đây chờ anh nhé. Tổ nện. Hẳn là mọi người suy đoán đúng. Chỉ có loại sinh sản bằng trứng và đạt đẳng cấp chia hết cho năm mới có những loại tổ này. Thanh Vân nghe thấy hắn nói liền giật mình, nàng nhắc đến kết luận thông qua điều tra mấy ngày nay của công hội. Dựa theo điều tra, tất cả những khu vực cấp 35 mà loại ma thú chủ đạo là loại sinh sản bằng trứng đều có tổ cả. Còn những cấp khác như 31, 33, 36, 38, VV không chia hết cho năm thì dù là loại này cũng không có tổ. Nhật Lâm gật đầu, ừm, hẳn là vậy. Có lẽ chỉ là thiết lập vậy thôi, chứ loài nào cũng có tổ thì thu hoạch ma tinh và phá bích châu quá đơn giản rồi. Khu cấp 35 chỉ có 4 tổ, tương đương với thu hoạch được 4 phá bích châu và vài chục cái ma tinh. Chia đều cho các công hội thì chả thấm vào đâu. Mà từ khi hắn hủy diệt tổ kiến đến nay thì nó vẫn chưa xuất hiện trở lại. Có lẽ phải cần cả chục ngày. Có thể thấy muốn nâng cấp kỹ năng cao cấp lên cấp 2 cũng không dễ dàng. Đương nhiên chỉ là không dễ mà thôi, lên cấp 41, 51 vẫn có vài con đường khác để thu hoạch nhưng phải tốn thời gian khá nhiều. Chuyện này nói sau. Sau khi dọn dẹp một ít chướng ngại, Nhật Lâm bắt đầu triệu hồi lại 4 phân thân, để lại 2 cái rồi dặn dò Thanh Vân, em chờ anh nhé, thấy phân thân biến mất thì chạy vào. Dạ. Anh cẩn thận nha. Ok. Nhìn bóng dáng Nhật Lâm biến mất trong hang động, Thanh Vân bất giác mỉm cười, có anh thật là tốt. Vừa đi vừa giết với tốc độ nhanh nhất, gần 25 giây sau, Nhật Lâm đã có mặt tại mục tiêu. Nhưng khác với lần trước, lần này cả 4 con bột đều chủ động chạy tới tấn công. Bọn chúng cũng đã sử dụng phân ảnh và hợp ảnh. Nhật Lâm thấy vậy cũng không hoảng hốt, hắn tỏ mò nghĩ, ồ, thông minh hơn sao? Hay có ai đó ra lệnh? Trong khi suy nghĩ, Nhật Lâm và 4 con bột đã bắt đầu đồng loạt phóng thích kỹ năng. Nhật Lâm ngã xuống, ngay lập tức đại niết bàn khởi động. Hắn sống lại, quanh người xuất hiện một vầng sáng bảo vệ. Miss, miss. 10 giây vô địch bắt đầu, Nhật Lâm cũng nhanh chóng thi triển phân thân. Tứ tượng trận. 194.313. 194.313. 194.313. 194.313. Bốn con bột và một đám đầu lĩnh tinh anh ôm hận ngã xuống, hóa thành điểm kinh nghiệm dâng lên kẻ thù. Ha ha, thật là thoải mái. Kỹ năng cao cấp kết hợp với trận pháp, cộng thêm đại niết bàn nhân đôi ma lực chính là vô địch. Thật không biết sau này có cơ hội solo bột tử kim không nữa. Tử kim bột khó giết ở chỗ kỹ năng của chúng rất khó giải. tựa như con tứ vĩ ma linh hồ kia, sinh mệnh, công kích hay phòng ngự vẫn là theo tiêu chuẩn, nhưng kỹ năng tàng ẩn của nó rất khó chơi. Nếu không phải Nhật Lâm có chân thực ma nhãn có thể xác định vị trí của nó thì dù lực công kích của hắn có lên tới cả triệu cũng bó tay. Đánh không trúng thì cũng như không. Sau vài giây, Thanh Vân cũng đã chạy vào tới trong này, gương mặt nàng mang vẻ hoảng hốt. Vừa thấy hắn, Thanh Vân đã chạy thẳng lại ôm chầm lấy. Mặc dù biết Nhật Lâm có đại niết bàn, nhưng dù sao cũng phải chết một lần, 50 cảm giác đau chắc chắn không hề dễ chịu. Nhật Lâm mỉm cười ôm lấy nàng, lòng cảm thấy ấm áp. Linh hồn hắn đã rất cường đại, 50 cảm giác đau mà hắn nhận được chỉ sợ còn ít gây hiệu quả hơn so với 10 cảm giác đau đối với người khác. Nhưng cũng như nàng, hắn không muốn bất cứ ai trong các nàng phải bị tổn thương gì nặng nề trong đêm. Phải biết 10 cảm giác khi bị giết cũng không hề dễ chịu chứ đừng nói 50 như hắn. Nếu không phải linh hồn hắn đủ mạnh, tâm cảnh lại cao thì hiện giờ không dễ gì còn đứng đây mà cười được. Một phút sau, Thanh Vân mới chịu buông hắn ra. Nàng nói, sau này nếu còn chuyện như vậy thì cho em vào chung đi. Dù sao có phân thân ở ngoài canh giữ, em cũng không có tác dụng gì lớn. Em không muốn ở đó một mình một mình. Nhật Lâm đặt một tay lên môi nàng, dịu dàng nói, ừm, sau này chúng ta đi chung. Ừm. Và từ đó, hai người sống khắc khắc, nhầm chủ đề. Nói chuyện xong, Nhật Lâm lúc này quay đầu vô trong nhìn về một vị trí. Tại nơi đó vẫn có một thứ chưa bị tứ tượng trận tiêu diệt. Chính là tổ nệ. Chương 112, nhiệm vụ hệ thống chương 112, nhiệm vụ hệ thống Nhật Lâm và Thanh Vân nhìn lên tổ nệ. Lúc này nó đã héo rút, không còn bao nhiêu năng lượng. Thỉnh thoảng chỉ còn vài con nện bình thường chui ra ngoài. Lúc nãy do đám bột chủ động chạy ra tấn công nên tổ nện tránh thoát được phạm vi công kích của tứ tượng trận, dẫn đến nó vẫn còn sống cho đến giờ. Nhật Lâm cũng không đội xử lý nó, hắn vừa dọn dẹp đám nện vừa thực hiện tra xét. Tổ nện hoàng kim sinh mệnh, 200.000 miêu tả, bị nhiễm ma khí, nện sinh ra sẽ bị ma hóa trực tiếp. Ẩn tính, nó có một chút linh tính. Khi có người tiếp cận uy hiếp, nó sẽ dùng toàn bộ năng lượng, cấp tốc sản sinh ra ma huyết chi chu cấp hoàng kim để bảo vệ. Thấy được thuộc tính miêu tả, Nhật Lâm cau mày suy nghĩ, ngoài công dụng được thể hiện rõ, còn lại chỉ là thêm một cái có linh tính. Hẳn đây là nguyên nhân bốn con quái kia chủ động phát động kỹ năng trước khi mình tới. Có điều thuộc tính của bốn con quái này lại có chút khác nhau. Khi nãy lúc công kích đám nện, Nhật Lâm cũng đã kịp thời tra xét hai cặp nện có xuất thân khác nhau này. Hắn phát hiện kỹ năng bọn này hoàn toàn giống nhau, chỉ có thuộc tính của đám có chức là hơi mạnh hơn đám được tổ nện sinh ra mà thôi. Nếu nói một cách nôm na thì một cặp là hoang dã, một cặp là nuôi thả nên bọn chúng yếu hơn một chút so với cặp hoang dã kia. Nhưng cuối cùng là thế nào, những tổ này là từ đâu ra, tại sao ẩn tính không nói? Không lẽ thực sự chỉ là một thiết lập thông thường, chẳng có nhiệm vụ gì liên quan đến nó? Thông thường, đã có lai lịch thì ít nhiều ẩn tính đều sẽ thể hiện. Phải biết chân thực ma nhãn của Nhật Lâm bây giờ là rất mạnh. Mặc kệ cấp bậc hay đẳng cấp cao hơn hắn bao nhiêu, chỉ cần tồn tại trong thành thị trở xuống là hắn có thể tra xét được. Trừ khi là loại tùy biến, cũng tức là như nhiệm vụ bí tàng tại Tân Thủ thôn kia, chỉ khi hệ thống xác nhận là có người hoàn thành một nhiệm vụ nào đó tại một khu vực cụ thể thì mới sẽ kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Lúc này thì có lẽ ẩn tính của tổ mới xuất hiện. Còn nếu nhiệm vụ tương tự được hoàn thành ở nơi khác thì tổ nơi này có khi chỉ đơn giản là tổ mà thôi. Nghĩ tới loại khả năng này, Nhật Lâm bất giác cau mày, xem ra không thể chứa bất cứ loại nhiệm vụ nào rồi. Phải nhanh chóng làm hết tất cả mới được. Thứ này ngay cả cấp hoàng kim cũng có thể sinh ra thì khả năng cao là lai lịch của nó cũng rất châu bò. Đồ tốt như vậy, Nhật Lâm đương nhiên là muốn hốt hết rồi. Tạm bỏ qua chuyện này, Nhật Lâm quay sang Thanh Vân nói, ok, không còn gì rồi. Mình xử lý nó rồi về thôi, thời gian không còn sớm. Ok anh. Thứ Long trận phong xuất. Ngươi phá hủy tổ nện, thu được. Thành Sắt Lang, 6 giờ chiều tối. Lúc này, nơi đây đã được thắp sáng bởi những ngọn đèn ma pháp. Nhật Lâm hiện cũng có mặt tại cổng thành, hắn đang thúc ngựa nhắm đến khu nhiệm vụ đi tới. Cách đây trước ít phút, Thanh Vân cũng đã tách ra đi trước. Hơn 20 phút sau, Nhật Lâm đổi lại danh tính Lâm Chí Linh, cùng Thanh Vân bước vào khu vực nhiệm vụ. Giờ trời đã tối, nhiệm vụ này có lẽ mai mới có thể hoàn thành, nhưng bây giờ vẫn có thể nhận trước. Ngay khi hai người vừa xuất hiện, một số kẻ hữu tâm liền lập tức nhận ra. Ồ, là tên Lâm Chí Linh và hội trưởng công hội Tinh Nhật Vân Hà, Vân Tiêu. Là họ, xem hướng đi là muốn tới khu nhiệm vụ rồi. Điều tra đẳng cấp hai người xem. Con bà nó, ta có hoa mắt không? Ngươi không có hoa mắt, quả thật là cấp 40. Nhanh, mau đi báo cho hội trưởng. Khốn kiếp, hội trưởng hiện tại mới 38, hai người nay đã 40. Chơi hoặc cả. Đúng vậy, tên Lâm Chí Linh này không lẽ thật như lời đồn, hắn có cả một nhóm đồng bạn toàn người chơi chuyên nghiệp sao? Ảo ảnh tên kia cũng bỏ qua hết tất cả nhiệm vụ, cố gắng chạy đua lên cấp 40 mà vẫn còn thiếu một chút đây. Hai người này là làm thế nào? Đừng nói tại thành Sắt Lang, những thành khác nghe nói ai cũng đang cố gắng chạy lên cấp 40 để thực hiện nhiệm vụ hệ thống đầu tiên đây. Vậy mà theo tình báo, cao nhất hiện giờ cũng mới chỉ là cấp 39 thôi, còn thiếu 20-30% nữa. Hai người Nhật Lâm Thanh Vân vừa đi vừa nghe bàn tán xung quanh. Mọi người cũng không cố kỵ, ở đây ai sợ ai nha, thích nói thích đâm chọt liền làm. Hắn cười cười nhắn tin, coi bộ nhiệm vụ này không thể thoải mái làm rồi. Thanh Vân liếc hắn một cái, nhắn, ai biểu anh đòi đi vô nhận luôn chi. Nhật Lâm nhún vai, nhiệm vụ này hệ nhận là sẽ được thông báo khắp thành. Những người kia cũng đang nóng trông từng giây, nếu đã xuất hiện liền lập tức sẽ hành động. Huống chi nơi này luôn có người xem chừng, đi lúc nào cũng sẽ bị thấy. Kệ họ đi. À quả thật là. Biết vậy em để Thanh Hà làm hội trưởng là được rồi. Sớm hơn một ngày thì sẽ an toàn hơn. Nhiệm vụ hệ thống đầu tiên nha, chỉ sợ ngày mai mọi người sẽ đi cùng. Hoặc anh nhận chức cho rồi, bây giờ đỡ phải phiền phức. Thanh Hà có vương thú thiên hồ, nếu là bung hết sức cộng với Nhật Lâm hỗ trợ thì có lẽ đã lên cấp 40 hôm qua rồi. Nếu là như vậy, nàng đã có thể nhận nhiệm vụ tại Độc Linh Sơn kia, đối với nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ không sợ người khác cạnh tranh. Chẳng qua nàng không muốn bị chú ý quá nhiều nên thả chậm tốc độ. Nhiệm vụ hệ thống khác với nhiệm vụ thông thường ở chỗ nó là loại nhiệm vụ mở đường. Nói một cách đơn giản, một khi hoàn thành loại nhiệm vụ này thì tương đương với mở ra một hệ thống công bố nào đó, như bảng xếp hạng đẳng cấp hay danh vọng chẳng hạn. Mà không hề nghi ngờ, nhiệm vụ hệ thống mở đường đầu tiên có ý nghĩa quan trọng hơn cả. Nó đại diện cho thực lực đứng đầu của cả chân thực ma huyễn chứ không phải chỉ riêng thành sắt lang mà thôi. Nguyên nhân là bởi vì nhiệm vụ này thành thị nào cũng có, cũng phải đạt đẳng cấp 40 mới có thể nhận được. Nội dung nhiệm vụ là gì, có giống nhau không thì không biết, nhưng dù có khác thì độ khó cũng sẽ tương đương. Nhật Lâm đáng lẽ có thể nhận trước rồi. Nhưng một là hắn không muốn để lộ quá nhiều, nhiệm vụ này một khi nhận lấy thì sẽ bị cả thành biết đến, quá rêu rao. Hai là vì cái nhiệm vụ ẩn tàng còn lại trong Độc Linh Sơn kia. Nhiệm vụ kia lại phải cần Thanh Vân đạt cấp 40 mới có thể tới nhận, nên hắn một công hai chuyện chờ luôn tới giờ. Sợ gì? Dù cho bọn họ kịp nhận được thì cũng chỉ là cùng một điểm xuất phát mà thôi. Mà biết đâu đấy. Nhật Lâm nhún vai. Hắn đã mạnh thế này còn sợ bọn họ. Húng chi cũng không phải hắn cố tình ra tăng độ khó cho mình, chẳng qua là sự việc này không thể không làm vậy. Nhật Lâm nhắn tin xong thì hai người cũng tới nơi. Chỗ này là một khu vực tương đối nhỏ so với những chỗ khác, nội thất tuy không sặc sỡ nhưng rất khí khái. Tại chính giữa khu vực được kê một cái bàn hình chữ nhật, hiện đang có một người độ khoảng 50 tuổi, mặt mày vương bức đang ngồi tại đó. Cha xét. Quan quản lý khu nhiệm vụ miêu tả, có nhiệm vụ phụ trách trông coi khu vực nhiệm vụ. Hắn đang có một nhiệm vụ hệ thống mở đường. Những ai đạt được cấp 40 đều có thể nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên cần cân nhắc thực lực cẩn thận vì sau khi nhận thì sẽ được công khai khắp thành. Quả thực là cảnh cáo trắng trợn nha. Được thông báo khắp thành, hiển nhiên danh tính cũng bị tiết lộ. Lỡ thò đầu ra cửa bị phát hiện thì khả năng cao là bị vây công ngăn cản. Đây là ý nói dù ngươi là người đầu tiên nhận nhiệm vụ, nhưng có còn sống để hoàn thành không lại là chuyện khác. Lúc này, hai người đã đi tới trước mặt quan quản lý, vào thẳng vấn đề chính. Xin chào, tôi muốn nhận nhiệm vụ hệ thống. Quả nhiên, mọi người xung quanh âm thầm xác nhận suy đoán. Tên quan quản lý nhìn Nhật Lâm và Thanh Vân, nhanh chóng phản hồi, hai người đã đủ điều kiện, có thể nhận. Ngay tức khắc, một âm thanh thông báo vang lên khắp thành sắt lang. Thông báo quan trọng, Vân Tiêu, Lâm Chi Linh đã nhận nhiệm vụ hệ thống mở đường, đi vào Độc Linh Sơn điều tra nguyên nhân tại sao khu vực quanh thành sắt lang có rất nhiều độc vật, tiêu trừ một phần hay toàn bộ nguyên nhân gây ra đó. Kế hoạch thực hiện, từ giờ cho đến hết ngày mai. Gợi ý, từ 6 giờ sáng mai, thành thị sẽ phát đan dược chống độc cho người nhận nhiệm vụ để có thể tự do ra vào Độc Linh Sơn. Đồng thời, thành chủ cũng sẽ phái thám báo dò la, phản hồi một số thông tin có ích cho người tham gia. Đánh giá độ hoàn thành, căn cứ vào tiến độ hoàn thành mà cho ra các loại đánh giá. Mỗi người đều có mức độ đánh giá riêng, ai đạt cao nhất xem như là người hoàn thành nhiệm vụ. Điều kiện thất bại, qua hết ngày mà vẫn chưa hoàn thành được mức độ đánh giá thấp nhất. Ồ, đánh giá hoàn thành dựa trên tiến độ, xem ra nhiệm vụ này hắn là rất khó hoàn thành rồi. Nhật Lâm xem xong miêu tả nhiệm vụ liền cho ra kết luận. Quả thật cũng là liên quan đến Độc Linh Sơn, nếu kết hợp với nhiệm vụ kia thì. Nhật Lâm nhớ tới lục đích thứ hai của hắn liền mỉm cười theo Thanh Vân ra khỏi khu nhiệm vụ. Hai người lặng lẽ tách ra, Nhật Lâm trở về khách sạn, thay đổi danh tính rồi lại bước ra cửa. Ngay lập tức hắn liền phát hiện vấn đề, quả nhiên là có người theo dõi. Lúc này, bên ngoài đã xuất hiện thêm một số kẻ đang nhìn chằm chằm về phía này. Bọn họ cũng không lén lút mà công khai đứng đó kiểm tra tất cả người ra vào. Nhật Lâm mặt không đổi sắc, vừa đi vừa mở bản đồ ra tìm kiếm một địa chỉ, sau khi xác định tọa độ liền cất bước rời đi. Đám người theo dõi cũng không mảy may nhận ra người cần tìm kiếm vừa đi qua trước mặt bọn hắn. Hy vọng có thể mượn được. Chương 113, các nơi phản ứng chương 113, các nơi phản ứng tại thời điểm Nhật Lâm và Thanh Vân đang thực hiện mục tiêu kế tiếp, khắp nơi trong thành sát lang đã bắt đầu âm thầm giấy lên một làn sóng, chẳng mấy chốc làn sóng lại biến thành báo táp lan ra khắp mọi ngóc ngách trong chân thực ma huyễn. Thành sát lang, tại một khu vực quái cấp 40, một nhóm người chơi khoảng 3-40 tên đang điên cuồng luyện cấp. Thời điểm này lực công kích của quái tăng gấp đôi, nhưng thuộc tính khác cũng gia tăng không ít. Thế nhưng nhóm người này vẫn không sợ. Hễ không may có người ngã xuống, lập tức có người khác tiến lên thế chỗ. Nguyên nhân chỉ có một, giúp hội trưởng ảo ảnh của họ đạt tới cấp 40 một cách nhanh nhất. Mục tiêu đương nhiên là vì cái nhiệm vụ hệ thống kia. Ảo ảnh lúc này cũng đang tập trung phóng thích kỹ năng. Phía ngoài xa, Lưu Ly đang chăm chú nghe ngóng tình báo được gửi về. Những tình báo này được sưu tập không chỉ từ thành sắt lang mà còn từ nhiều thành thị khác, nơi có những người chơi tiềm năng có thể cạnh tranh nhiệm vụ hệ thống với họ. Đột nhiên một tin nhắn không mong đợi nhưng biết tất sẽ xuất hiện trong bảng thông báo của nàng, phát hiện Lam Chi Linh và Vân Tiêu xuất hiện tại khu nhiệm vụ. Họ đều đạt cấp 40. Đã bắt đầu rồi sao? Lưu Ly đọc xong tin nhắn liền cười khổ. Nội dung chỉ hai câu, nhưng nàng đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Ngẩng đầu nhìn người yêu đang tập trung giết quái, nàng định mở miệng thông báo nhưng rồi lại thôi. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, cũng không cần ảnh hưởng đến hắn. Lưu Ly thở dài, chờ đợi diễn biến kế tiếp. Quả nhiên chỉ sau một phút, thông báo quan trọng. Ảo ảnh dừng tay, sững người đứng nghe thông báo. Đồng bọn của hắn cũng vậy, một vài người còn tức giận chửi thề. Điều đó, sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ họ huy động cả công hội ra để cày? Đáng điên, trả cái giá như vậy cuối cùng cũng phải đợi đến ngày mai, đáng không? Ảo ảnh sau một lúc kinh ngạc liền lắc đầu, mỉm cười, cũng có khi họ thực sự mạnh. Kệ đi, tiếp tục luyện cấp. Tranh thủ tối nay đạt cấp 40 rồi đi nhận nhiệm vụ. Ngày mai mới là trận chiến thật sự. Đám bạn gật đầu, đúng vậy. Cũng không phải chỉ có mình họ nhận mới được nhận. Tối nay lên cấp 40, ai cũng sẽ về lại vạch xuất phát thôi. Phải, chúng ta là người chơi chuyên nghiệp cũng đã phải trả cái giá không nhỏ, bọn họ e rằng còn thẳng hơn. Nhận sớm một chút thì cái giá phải tăng lên gấp mấy lần không chừng. Thành Tuyết Sơn, Thư Tuyết và Diệp Nhân sau khi nghe mọi người báo cáo cũng giật mình. Diệp Nhân cau mày nói, sao họ có thể nhanh như vậy? Không lẽ dùng số lượng đi bù? Không cần thiết phải như vậy nha. Dựa theo tính toán, mọi người dù cho cố gắng hết sức thì cũng không thể sớm hơn chiều nay được. Mà đã như vậy, chi bằng cứ thong thả đánh tới 12 giờ đêm, chỉ cần đảm bảo lên cấp trong hôm nay là ổn. Cái giá phải trả sẽ không quá lớn. Đây là nhiệm vụ cá nhân, không thể mang người theo được, trừ khi cả nhóm đều cùng cấp 40. Nhưng dồn sức cho một người để lên cấp 40 ngay trong hôm nay đã là cực hạn, không thể nhiều hơn. Mà nếu chỉ có một mình, muốn làm nhiệm vụ trong đêm là bất khả thi. Chỉ riêng việc giết quái cấp 40 với sức mạnh tăng hơn gấp đôi đã là quá sức, đừng nói chi là loại nhiệm vụ hệ thống mở đường này. Không thấy thành thị người ta còn phải hỗ trợ, gợi ý đủ thứ sao? Thư Tuyết đang suy nghĩ, nghe em nói thế liền suy đoán, thông tin trước đó chỉ cho biết đẳng cấp hiện tại của bọn họ thôi, chứ không biết đạt được bao nhiêu phần trăm rồi. Trên lệch một chút là bình thường. Vấn đề ở đây là đáng lẽ Thanh Hà mới là người đạt cấp 40 sớm nhất mới đúng, nhưng nàng cũng mới chỉ 39. Còn Thanh Vân lại đạt cấp 40 trước. Theo lý mà nói, Thanh Hà có vương thú hỗ trợ, nếu cày đêm cày ngày thì bây giờ quả thật có thể đạt được cấp 40. Nhưng nàng lại không đạt được, ngược lại người đạt được cấp 40 lại là chị nàng. Diệp Nhân cũng khó hiểu, nhưng hắn chỉ nhún vai, có lẽ nàng luyện cấp chung với nhóm của tên kia. Mục tiêu cũng là vì cái nhiệm vụ này. Có lẽ vậy. Mà nếu vậy thì nhóm của hắn thực sự rất mạnh. Đã xác định Lâm Chi Linh có phải là Nhật Lâm chưa? Chưa chị. Chuyện điều tra này không thể công khai điều tra, chỉ có thể giao cho thân tín làm. Nhưng 10 phần chắc chín là như thế rồi. Thư Tuyết trầm tư. Tên đêm của những người trong đại gia tộc về cơ bản là không thể che giấu. Dù sao họ cần phải giao tiếp với những thành viên khác trong gia tộc, để lộ cũng bình thường. Thế nên nick của Thúy Linh là Tinh Linh, của Thu Nguyệt là Minh Nguyệt VV nàng cũng biết. Dựa vào tên công hội mà Thúy Linh, Thu Nguyệt, Thanh Vân đặt cùng với mối quan hệ bên ngoài của Nhật Lâm, nàng mới suy đoán Lâm Chi Linh có thể là Nhật Lâm. Nhưng đây chỉ là suy đoán chứ chẳng có bằng chứng gì hết. Mà dù cho đoán đúng thì hiện giờ cũng không có nhiều tác dụng gì lắm. Dù biết nếu đem chuyện này công khai ra thì có thể đem đến không ít rắc rối cho Nhật Lâm, nhưng đây không phải tính cách của nàng. Huống chi việc làm này nếu bị phát hiện thì chẳng khác nào kết thù với hắn. Không, không chỉ là với hắn, mà là với cả ba hoặc bốn đại tập đoàn. Dù cho nàng có tự tin cỡ nào cũng không nghĩ mình có thể chống nổi. Suy nghĩ một lát, nàng mỉm cười nói, cũng may là ngày mai mới có thể làm, chúng ta tranh thủ lên cấp 40 rồi nhận luôn đi. Hả, chị quyết tâm rồi. Ừ, đừng quên chị của cậu là ai. Khà khà. Thành Bách Quân. Ứng Tiếp nghe đồng bọn báo cáo, tay vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục phóng thích kỹ năng. Hắn lạnh lùng nói, dù sao cũng phải ngày mai mới làm, nếu muốn thì giờ này chúng ta cũng đã có thể nhận. Tiếp tục đi, ngày mai mới là thử thách chân chính. Được. Mọi người cũng không ai buồn nói thêm một câu, vì họ biết đây là sự thật. Tại một thành thị khác, Bích Ngọc đang đứng chính giữa, được đồng đội bao vây. Nàng cũng không hề phóng thích kỹ năng, chỉ di chuyển theo bước tiến của đồng đội. Khi nhận được thông báo, nàng cũng chỉ giật mình một chút, sau đó bắt đầu lấy ra pháp trượng. Tăng tốc, làm xong nghỉ ngơi sớm, tranh thủ ngày mai hoàn thành nhiệm vụ giành lấy đệ nhất. Vâng. Thành Nguyệt Luân. Quốc Nguyên cưới vương thú, vừa đánh vừa lắc đầu cười, cũng là em dễ mạnh nhất. À chân thực ma huyễn chi đỉnh, nuốt không trôi nhà. Ngọc Nhan đi theo bên cạnh, nghe được anh hai nói liền lướt xéo, nhận em dễ như vậy. Rốt cuộc anh ta đã làm gì anh? Khắc khắc, giao lưu, chỉ là giao lưu võ thuật nhẹ nhàng mà thôi. Thử. Nhắc tới Nhật Lâm, Ngọc Nhan lại liếc qua cô gái bên cạnh, à có người rõ ràng mạnh như vậy, lại vì tiếng gọi con tim mà đi lập Lâm Nguyệt cùng, thật là. Nếu nàng gia nhập chúng ta, có khi nhiệm vụ bây giờ đã ai ôi. Ngọc Nhan ôm đầu, vừa chảy nước mắt vừa cười nhìn cô gái gõ đầu mình. Không sai, ngoài Thu Nguyệt ra còn ai? Do lên tới thành thị, hệ thống cố ý tập hợp thân nhân của nhau lại nên hiện tại bọn họ với Thu Nguyệt là cùng một nơi. Thu Nguyệt không có chân thực ma nhãn để che giấu số liệu nên hiện tại cũng không dám đi solo, chỉ có thể thành thành thật thật gia nhập với mọi người luyện cấp. Một nguyên nhân khác là ở cấp thành thị, nàng solo cũng khá khó khăn. Trước đây ở thị trấn, ma thú không quá đông nên dựa vào kỹ thuật và phản ứng vượt trội, nàng vẫn có thể solo được. Chỉ có khi đánh bột mới cần người hỗ trợ. Nhưng lên thành thị, nàng cũng chưa từng đi solo mà theo mọi người luyện cấp, bởi vì thật quá khó đánh. Nơi đây ma thú đa phần là chơi ngồi đồng, chỉ có đoàn đội hoặc công hội mới có thể cày tốt. Nếu miễn cưỡng, nàng vẫn có thể tìm được một hai nơi phù hợp, nhưng quá tốn công. Và lại làm sao giải thích cho mọi người? Thu Nguyệt lúc này giả vờ tức giận nói, bớt móc mẹ đi, đệ nhất dễ vậy sao? Ngọc Nhan vừa xoa đầu vừa cười, thì chị rõ ràng không hề so với Ứng Kiếp kém. Thậm chí em có cảm giác chị còn nhỉnh hơn hắn nữa. Ai có thể thắng chị được? Anh Lâm mạnh không anh hai? Thực lực của Thu Nguyệt biểu hiện ra bên ngoài cho mọi người thấy cũng là chỉ đạt tiêu chuẩn của dân chuyên nghiệp mà thôi. Nhưng Ngọc Nhan và Quốc Nguyên từng chứng kiến nàng solo bột ở ma đấu trường nên biết Thu Nguyệt thực sự rất mạnh. Ma đấu trường còn có một chế độ khác là có thể lựa chọn người có quyền xem trận đấu của mình, chỉ cần đưa một số tiền cho tên quản lý là được. Mặc dù đánh bột không thể khiến Thu Nguyệt bộc lộ thực lực quá nhiều, nhưng kỹ thuật và phản ứng của nàng, hai người đều có thể thấy được. Khắc khắc bình thường thôi, đủ tiêu chuẩn. Quốc Nguyên lúng túng trả lời. Thu Nguyệt nhìn Quốc Nguyên cười cười, thấy hắn giả vờ như không nhận ra bèn quay lại nhìn Ngọc Nhan, lắc đầu cười nói, không nói tới anh Lâm, có người thật sự mạnh hơn chị, rất nhiều. Thật. Ngọc Nhan không tin. Quốc Nguyên nghe nói thế bỗng chốc cũng im lặng, hắn nghĩ tới một người. Chương 114, Nhiệm vụ hệ thống công hội chương 114, nhiệm vụ hệ thống công hội thành Bạch Liên. Ầm. Ngươi đánh chết bột hoàng kim. Ngươi thu được. Chúc mừng ngươi lên cấp 40. Nhìn con bột hoàng kim cả người đầy máu ngã xuống trước mặt, dù đã nhìn thấy không ít lần tình cảnh như vậy nhưng khóe miệng Thành Nam cũng không nhịn được co giật một hồi. Hắn nuốt nước miếng nhìn thân ảnh mờ ảo của đứa con gái bạo lực đang đứng quay lưng phía trước. Không như Thu Nguyệt do không đủ thực lực cũng như tính cách nàng không ham chém giết nên lựa chọn đi chung với mọi người, Thùy Linh ở thành thị đa phần vẫn luôn là chơi solo tới giờ. Có ba mẹ và vài trưởng bối bao lo hoạt động của hai tập đoàn, nàng hoàn toàn có thể yên tâm tự chơi một mình mà không bị ràng buộc. Có thể nói, Thùy Linh không hổ là bà lớn mặc dù công lao của Địa Kinh không nhỏ, nhưng thiên phú của nàng quả thật cũng rất kinh khủng. Cấp độ sơ khởi của Địa Kinh khác với Huyền Kinh, nó chỉ có hai loại cảnh giới là hữu cảnh và hình cảnh. Hữu cảnh là cho vật chất khả năng tồn tại, còn hình cảnh là cho vật chất hình hài. Thu Nguyệt do song tu với Nhật Lâm nên mới đột phá hình cảnh, hoàn thành Địa Kinh tầng 1. Còn Thùy Linh, nàng hoàn toàn là tự thân đột phá hai loại cảnh giới này. Chẳng những vậy, nàng còn làm được trước khi lên thành thị. Cho nên khi vào không gian chào đón của chân thực ma huyễn thì nàng bị hệ thống phát hiện, nộ tính trong game tăng lên không nói, nàng còn kích hoạt được thiên phú thứ hai, chính là không. Không hệ có một chút khác so với không gian hệ. Không gian là khu vực, là khoảng không, dù sờ được hay không ta vẫn có thể cảm nhận được nó theo cách nào đó ở cấp độ vật lý. Còn không, nó mang ý nghĩa chịu tượng hơn, ý chỉ sự tồn tại hay không tồn tại. Kỹ năng vừa rồi dùng để giết bột cũng chính là kỹ năng cao cấp nhận được từ không hệ của nàng, âm ảnh. Cũng phải nhắc nhở một chút. Việc Huyền Kinh và Địa Kinh tuy cùng phân chia cấp độ theo số tầng thì không có nghĩa là Địa Kinh tầng 1 ngang hàng với Huyền Kinh tầng 1. Hệ thống tầng thứ của hai kinh là riêng biệt. Đừng nói Thùy Linh nàng đã hoàn thành tầng 1, dù là hoàn thành tầng 3 cũng đánh không lại Nhật Lâm. Tuy nhiên chân thực ma huyễn chỉ quan tâm cấp độ, không quan tâm thực lực nên Thùy Linh hoàn thành tầng 1 trước thì nàng nhận được thiên phú trước. Trở lại hiện tại, so với ánh mắt kinh dị của chồng, Hoàng Lan thì không hề để ý, nàng nhìn Thùy Linh cười tủm tỉm, con gái thật là giỏi. Không hổ là Địa Kinh, chẳng biết Nhật Lâm lấy được nó như thế nào. Hừ, đừng nhắc tới tên cả con mới núi cũ đó. Bà à. Được được, bà không nói nữa. Nhắc tới Nhật Lâm, Thành Nam liền khó chịu, chỉ muốn tìm tên này tận cho một trận. Nhưng nhớ tới sức mạnh mà Thùy Linh đã phô diễn lần trước, hắn liền dùng mình có chân. Chuyện Nhật Lâm chân đạp N lở thuyền cuối cùng cũng không giấu được. Không nói tới vụ hắn tán tỉnh Thư Tuyết, chỉ riêng cái việc hiện tại đang trốn đi chơi với Thu Nguyệt cũng đã khiến Thành Nam sôi máu rồi. Nhưng khi hắn định đích thân tới cửa hỏi tội thì con gái hắn ngã bài. Chính là nói sự thật, em theo đó là tiết lộ cho ba nàng thực lực của Nhật Lâm như vậy như vậy. Thế là xong. Nhớ tới cái hố mà Thùy Linh tạo ra chỉ bởi một quyền, Thành Nam liền trầm mặc. Hắn không phải thật sự sợ, mà là cảm thấy không nói nên lời. Nói gì đây, tính cách Thùy Linh hắn thừa hiểu. Nhìn thái độ của con gái không hề sợ sệt khi khai báo chỉ có bình thản như xem chuyện này không là vấn đề, hắn liền biết quên bảo cũng vô ích, chỉ có thể câm nhín. Tức giận đương nhiên là tức giận, nhưng hắn biết tới cửa hỏi tội Nhật Lâm cũng vô ích. Dựa theo Thùy Linh nói, tâm cảnh con bé đã như vậy, thì Nhật Lâm với tâm cảnh còn cao hơn thì tới đâu. Có khi nghe hắn chửi mà vẫn cười nhẹ như nghe hát. Niệm đó, đánh thì đánh cũng lại, chửi cũng không si nhê. Con gái cuối cùng cũng sẽ không đổi ý quay xe. Thành Nam khóc không ra nước mắt. Kỳ thật từ khi biết sự thật, hắn cũng không phải là hoàn toàn phản đối Nhật Lâm. Thành Nam dù sao cũng là người cũ đối với chuyện này cũng không thật sự quá căm ghét. Chỉ là đối tượng là con gái yêu của hắn, hòn ngọc quý của cả gia tộc nhà, thế mà bây giờ lại phải cùng kẻ khác chia sẻ một người. Dù kẻ khác kia cũng không hề kém cạnh Thùy Linh, đồng thời Nhật Lâm cũng thật sự có đủ bản lãnh, nhưng hắn vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Không gian yên lặng đến lạ thường. Thùy Linh và Hoàng Lan cũng yên lặng nhìn Thành Nam. Hai người biết tính khí của hắn, lúc này nên để hắn tự sinh tự diệt thì tốt hơn. Quả nhiên qua một lúc sau, Thành Nam quay người lên ngựa, hướng phía thành thị phóng đi, đẳng cấp đủ rồi, về thành nhận nhiệm vụ đi. Hoàng Lan và Thùy Linh cũng không nói nhiều, cùng lên ngựa phóng theo. Nhưng vừa đi được vài bước, hai người lại nghe tiếng Thành Nam vang lên, chừng nào nó về, em dẫn nó đi Trung Châu xử lý vụ kia thử đi. Hừ, đẳng cấp vốn đã đủ, lại không chịu nhận nhiệm vụ sớm, làm hại cái thân giả này toi công bận rộn một hồi. Hắn là nói cả hai người Thùy Linh và Nhật Lâm. Rõ ràng đã đạt tới cấp 40 từ rất sớm, thế mà không chịu nhận cha nó cho rồi, làm hắn khổ thân phải ra vẻ vì gia tộc cố gắng. Nói xong câu này, Thành Nam liền thúc ngựa nhanh chóng phóng tới trước, để lại hai người phía sau đang sững sờ kinh ngạc. Rồi trong phút chốc, nụ cười đồ thành diện quốc lại xuất hiện, lần này là hai cái. Thành Sát Lang, Nhật Lâm lúc này đang cùng Thanh Vân Thanh Hà nhắn tin qua lại. Ba người bọn họ đang bàn chuyện công lược nhiệm vụ hệ thống. Thanh Vân tò mò nhắn, "Vân Tiêu, nhiệm vụ kia thật có liên quan đến nhiệm vụ hệ thống hả?" Lâm Chí Linh, "Ừm, hai nhiệm vụ đều tại Độc Linh Sơn." Có lẽ yêu cầu hoàn thành khác nhau nhưng độ liên quan có khả năng là rất lớn. Vì tên của nó cũng có chữ hệ thống, nhiệm vụ hệ thống công hội. Mặc dù giới thiệu chỉ nói sơ qua về nhiệm vụ hệ thống, nhưng dựa vào đó cũng có thể suy một ra ba. Nhiệm vụ hệ thống công hội là dành riêng cho các công hội, nếu hoàn thành thì có thể mở khóa bảng xếp hạng hay thống kê thành tích nào đó. Mà cũng như nhiệm vụ hiện tại, đây cũng là nhiệm vụ hệ thống công hội đầu tiên trong chân thực ma huyễn, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thanh Hà, nhưng như vậy có khi độ khó cũng tăng theo. Một mình nhiệm vụ hệ thống đã rất khó rồi, nếu kèm thêm nhiệm vụ này, chỉ sợ kỳ thật Thanh Hà lo lắng cũng đúng. Nếu là chỉ mình Nhật Lâm đi làm, có các đại chiêu, nàng tin tưởng hắn cũng có thể hoàn thành được. Nhưng lần này vì nhiệm vụ ẩn tàng trong Độc Linh Sơn mà chị nàng Thanh Vân cũng phải có mặt, đại chiêu không dùng được, độ khó có khi lại tăng lên rất nhiều thì e rằng. Vân Tiêu, Thanh Hà nói có lý, hay là mình anh đi thôi. Dù sao nhiệm vụ ẩn tàng kia lúc nào làm cũng được. Lâm Chí Linh, ấy, cứ thử đi đã, không được thì tính cách khác. Nhiệm vụ hệ thống còn có cái đánh giá mức độ hoàn thành, phong hiểm càng lớn thì thu gặt càng cao nha. Game mà thôi, có gì phải lo. Nhật Lâm đúng là đánh bản tính này. Cũng như hắn nói, game mà thôi, không chơi lớn một chút cũng quá có lỗi với người chơi học như hắn. Vất yêu, à y, nghe anh vậy. Cùng lắm em chạy ra xa 1000m hay tự sát để anh phóng đại chiều cũng được. Lâm Chi Linh, im. Vất yêu, thì. Thanh Hà, có phải hai người quên cái gì? Bàn bạc xong xuôi, Nhật Lâm lúc này cũng đã làm xong công việc, hắn nhắm hướng cửa thành bước tới. Hy vọng Thanh Vân thoát ra xuống sẽ. Nửa tiếng sau, em tới rồi, có vẻ cũng thuận lợi nha. Nhật Lâm nhìn Thanh Vân một thân một ngựa chạy tới địa điểm hội hợp liền chạy lại đón. Thanh Vân thấy hắn cũng thở phào một hơi, cũng phí một phen công phu. Bọn họ thật sự không hề e rẻ, hầu như là như hình với bóng. May là có anh chỉ cách, nếu không có lẽ đành phải trực tiếp xông ra rồi. Nhật Lâm nhờ có thể thay đổi danh tính và hình dạng nên có thể thoát ra dễ dàng. Nhưng Thanh Vân thì không được. Nàng tuy có thể đổi về hình dạng lúc ở Tân Thủ thôn và thị trấn, hình dạng này cũng rất ít người biết nên cũng có thể đánh lừa con mắt người khác, nhưng danh tính lại không đổi được. Thế là Nhật Lâm nghĩ cách, kêu nàng cứ giữ hình dạng bình thường mang theo một nhóm cô gái có hình dạng khác biệt để tạo sự tương phản, nhưng trang phục bên ngoài lại phải khá giống nhau một chút, sau đó bọn họ cứ đi ra đi vô những tiệm buôn bán, giả đò là tìm kiếm trang bị cho cơ hội. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ canh thời gian thật chuẩn đi vô và thoát ra. Dần dần, người theo dõi sẽ bị mê hoặc sau nhiều lần kiểm tra cũng không thấy có vấn đề gì liền lơ là. Lúc đó nàng sẽ lợi dụng lúc đông người mà thay đổi hình dạng và trang phục, nhanh chóng thoát khỏi. Kỹ thuật tâm lý này dù không quá cao siêu, nhưng do mọi người cũng ý cho rằng giờ này hắn và Thanh Vân cũng không có khả năng đi làm nhiệm vụ nên cũng không quá để tâm, cuối cùng khiến cho nàng thành công. Kỳ thật đây chỉ là hai người muốn yên lặng phát tài mà thôi, nếu thật sự không được thì có thể mang theo người công hội xông thẳng ra. Hiện giờ ai cũng lo cày cấp hoặc làm nghề phụ, thật sự có mấy ai nghĩ phải đi cản bọn hắn đâu. Được rồi, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phát hiện, mình nhanh chóng đi thôi. Dạ. Hai người bắt đầu nhắm hướng Độc Linh Sơn phóng đi. Chương 115, thời đại vinh quang của công hội. Chương 115, thời đại vinh quang của công hội Thành Sắt Lang, khu vực cấp 40. Hả, Lâm Chi Linh vẫn còn ở khách sạn, còn Thanh Vân thì biến mất. Ảo Ảnh sau khi nghe Lưu Ly báo cáo thì tỏ ra nghi hoặc, không lẽ cô ta tính đi một mình? Kỳ lạ, Độc Linh Sơn khắp nơi đều có độc, cô ta sao có thể vô trong đó được? Lưu Ly phán đoán, có lẽ cô ta có phương pháp chống độc. Chúng ta có nên đuổi theo không? Không cần. Nơi này ngược hướng với bên kia, giờ đuổi cũng không kịp. Kệ đi, tên Lâm Chi Linh và Thanh Hà mới đáng lo, mình Thanh Vân thì cũng không sợ lắm. Với lại cũng chưa chắc cô ta vô trong đó, có khi chỉ tung hỏa mù mà thôi. Luyện cấp tiếp đi. Vâng. Tình huống như vậy cũng xảy ra tương tự ở những nơi khác, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là tung hỏa mù, cũng không hề quan tâm lắm. Trở lại bên này, lúc này hai người Nhật Lâm đã đi tới Độc Linh Sơn. Hắn lấy ra áo choàng, kích hoạt tính năng chống độc. Đây chính là đồ của tên quân sư kia. Sau khi làm xong nhiệm vụ trận pháp sư, áo choàng đã bị thu hồi. Nhưng lúc đó tên quân sư cũng từng mời hắn đến nhà chơi nên Nhật Lâm cũng đánh cược một phen, căn cứ vào tọa độ của phụ quân sư, tìm tới hắn mượn thử áo choàng. Kết quả là thành công, tên quân sư sau khi nghe hắn muốn hóa giải khí độc trong Độc Linh Sơn liền không nói hai lời lấy áo choàng đưa ra. Bởi vì bước này thành công nên Nhật Lâm mới quyết định đi làm nhiệm vụ liền tối nay. Không có sức mạnh của độc khí, đám khỉ kia đối với hắn không thể tạo thành uy hiếp. Sau khi kích hoạt áo choàng, Nhật Lâm nói với Thanh Vân, "Xong rồi, đi thôi. Dựa theo tọa độ của nhiệm vụ, chúng ta cần phải đi khoảng 30 phút. Vừa đi vừa đánh sẽ kéo dài thời gian. Chúng ta chỉ có khoảng 2 giờ để hoàn thành, hy vọng bất kịp." "Ừm, đi thôi." Hai người nhanh chóng phóng ngựa chạy thẳng. Hu hu. Vừa tiến vào Độc Linh Sơn, đám độc ma hầu liền phát hiện ra hai người, bắt đầu kéo tới tấn công. Nhật Lâm và Thanh Vân cũng không dừng lại, chọn một khu vực ít khỉ nhất phóng đi, chấp nhận bị công kích vài cái rồi dùng hồi huyết dịch bù lại. Có áo choàng chống độc, công kích của đám này hai người có thể chịu được một thời gian. Đợi tới khi số lượng khỉ đông lên, Nhật Lâm liền phóng thích 4 phân thân, tiến hành tiêu diệt bọn này. Ngựa của hai người tuy không phải là cao cấp, tốc độ chậm hơn Xích Linh Câu khá nhiều nhưng vẫn có thể hỗ trợ phóng thích kỹ năng trên đó. Đây là Thanh Vân hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng dành cho công hội mà có được hai con này. Yêu cầu kích hoạt nó cũng đơn giản, chính là công hội đạt được hy vọng 100. Người đánh chết độc ma hầu. Người thu được. Tiếp tục nào. Hai người cũng không dừng lại, nhanh chóng phóng tới mục tiêu. 40 phút sau, hai người đến nơi. Hẳn là khu vực này rồi. Nhật Lâm và Thanh Vân dừng ngựa, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bọn khỉ sau khi đuổi đến nơi này liền hoảng sợ lùi lại, không dám đi tới. Nơi đây là cửa vào của một sơn cốc nhỏ hẹp, bị cây cối rậm rạp um tùm che lấp. Tầm nhìn nơi đây bị giảm xuống chỉ còn khoảng 10m, nếu có quái thú cách trên 10m công kích thì sẽ rất khó phòng bị. Cũng may Nhật Lâm còn có chân thực ma nhãn có thể dò xét linh khí. Lúc này, hắn đã phát hiện cách hai người về phía trước khoảng 20m thì có một đám ma thú có hình dạng linh khí như sợi dây khá dài. Đây là rắn, có khoảng 20 con, cũng không nhiều lắm. Phía xa cũng đang liên tục kéo tới. Là vậy, rắn tuy cũng nguy hiểm nhưng bọn khỉ đứng trên cây có thể công kích, sao bây giờ lại sợ thế nhỉ? Thanh Vân nghe Nhật Lâm kể thì lấy làm khó hiểu. Vào xem thử, mình cũng không có thời gian đứng đây mà suy xét. Nhật Lâm nhún vai, quyết định xuống tới. Thời gian cũng không quá dư dả rồi. Dạ. Nhật Lâm triệu hồi phân thân, nhắm thẳng khu vực của bầy rắn phóng xuất phong long. Khoảng cách tới tọa độ của nhiệm vụ ẩn còn khoảng gần 100m, hai người tăng nhanh tốc độ. Sai ai. Bầy rắn thấy có người xông vào sơn cốc thì bắt đầu điên cuồng phóng tới, chúng kêu gọi đồng bọn kéo tới ngày càng đông. Tốc độ của bọn này cực nhanh, nếu là bên ngoài, Nhật Lâm cũng không dám liều lĩnh xông vào. Nhưng nơi đây là khe hẹp, bọn rắn cũng khó mà phân tán rộng ra được. Ngược lại phong long của hắn có thể phóng ra xa tới 60m, bán kính sát thương 15m, cộng thêm 4 phân thân giản trải ra đi phía trước nên về cơ bản là bọn chúng chưa kịp phóng tới bên người thì đã banh sát. Hai người cứ thế đi thêm 1000m liền thấy mục tiêu cần tìm. Ồ, là một bộ xương khô. Cha xét. Nhìn thấy bộ xương khô trước mặt, Nhật Lâm dùng chân thực ma nhãn kiểm tra thử. Thi thể của cựu hội trưởng công hội tại thành Sắt Lang miêu tả, trong một lần làm nhiệm vụ, nhóm của hắn phát hiện lối vào sơn cốc này. Thấy bọn khỉ hoảng sợ không dám tiến tới, hắn nghi ngờ nơi đây có bí mật gì đó nên liều lĩnh xông vào. Đáng tiếc sau khi tìm tòi được một vài bí mật thì bị ma thú nơi đây phục kích giết chết, thi thể bị độc phân giải chỉ còn lại bộ xương. Ẩn tính, hắn phát hiện nơi đây đang giam giữ một con độc ma hầu vương cấp tự kim, cũng biết nguyên nhân phát tán độc khí của độc linh sơn này. Trước khi chết, hắn để lại một tấm bản đồ, đồng thời lấy máu của mình viết một bức huyết thư kể rõ ngọn ngành, sau đó đem cả hai phong ấn trong tấm huy chương công hội và chôn xuống đất ngay sau tảng đá sau lưng hắn. Chỉ có hội trưởng của công hội đạt cấp 40 mới có thể kích hoạt được nó. Thì ra là vậy, hèn gì phải cần em có mặt. Nghe Nhật Lâm kể xong, Thanh Vân liền bước tới bộ xương rồi nhìn xuống. Nếu quan sát kỹ, quả thật có thể nhận ra tư thế kỳ lạ của bộ xương này. Tất cả tay và chân đều chỉ về một hướng. Thanh Vân cũng không e sợ, nàng bắt đầu vòng ra sau tảng đá, dùng nhánh cây đào xuống. Nhật Lâm vừa nhìn vừa tiếp tục công kích đám rắn, ngăn cản chúng tới gần. Hơn một phút sau, bất thình lình một đạo ánh kim phát ra từ bên dưới nơi Thanh Vân đào. Cùng lúc đó, huy chương công hội trên ngực của nàng cũng phát sáng theo. Thanh Vân nghe được âm thanh thông báo, người kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng vinh quang của công hội. Cách đây ít năm, cựu hội trưởng của công hội Thành Sắt Lang phát hiện ra sơn cốc này. Hắn tiến vào trong và thấy được nơi đây có một con độc ma hầu vương cấp tử kim đang bị giam giữ dưới lòng đất. Tiếp tục thăm dò, hắn phát hiện mặt đất bên trên khu vực giam giữ có một viên độc châu đang tản ra khí độc. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến vùng này biến thành độc linh sơn. Cựu hội trưởng hắn là người hoài cựu, luôn ao ước công hội có một ngày trở lại huy hoàng như xưa kia. Hắn mong ước có một công hội có thể vươn lên, dẫn đầu các công hội khác đi tới huy hoàng. Nhiệm vụ, lãnh đạo công hội của mình, dựa theo bản đồ đi tiêu diệt ma độc hầu vương. Sau đó đem huy chương đưa cho quan quản lý ở khu nhiệm vụ, kể hết ngọn ngành thì sẽ nhận được phần thưởng. Ẩn tính, nếu làm nổ độc mẫu châu, có thể khiến độc tử châu phát nổ, gây tổn thương 30 sinh mệnh của độc ma hầu vương. Tọa độ của độc mẫu châu ở gì? Cần 10 ma tinh và một phá bích châu để kích nổ. Nếu đem huy chương này về cho quan quản lý và trình bày toàn bộ sự việc trước, nhiệm vụ sẽ trở thành nhiệm vụ hệ thống công hội thời đại vinh quang của công hội. Thanh Vân nhận được nhiệm vụ liền đem nội dung truyền lại cho Nhật Lâm. Nàng lúc này cũng hiểu ra, quả thật nhiệm vụ này có liên quan đến nhiệm vụ hệ thống. Một cái là tìm hiểu và phá hủy độc châu, một cái là giết ma độc hầu vương. Nhưng mà độc mẫu châu và độc tử châu là sao? Không lẽ có hai cái độc châu? Nhật Lâm suy nghĩ một chút rồi thử phân tích, ẩn tính sẽ không sai. Nếu đã có hai viên châu, vậy khả năng tên hội trưởng này thấy chính là độc mẫu châu, vì độc tử châu hẳn phải ở gần hay ngay trên người con ma hầu kia mới có thể kích nổ tổn thương nó được. Hừm, cũng có lý. Vậy giờ mình tính sao anh? Nhật Lâm lắc đầu, chưa tính được, đi xem con ma hầu và độc mẫu châu rồi mới tính. Sự việc nơi đây còn quá mơ hồ, hiện giờ chưa thể đưa ra phương án chính xác được. Ừm. Thanh Vân đồng ý hai người tiếp tục tiến tới, Nhật Lâm vừa đánh vừa nói, dựa theo bản đồ, sơn cốc này có tới hơn 5 cái lối vào, chỉ riêng lối này nếu đi tiếp sẽ có hai hướng. Một là hướng xuống lòng đất gặp con ma hầu kia, hai là đi lên sẽ thấy độc mẫu châu. Dựa theo nhiệm vụ hệ thống miêu tả, ngày mai những người tham gia nhiệm vụ có lẽ sẽ được gợi ý đi vào một trong 5 cái lối vào, ai may mắn sẽ chọn chúng lối này. Nếu muốn chắc ăn, ta có thể cho phát nổ độc mẫu châu, hoàn thành một cái nhiệm vụ trước đã. Sau đó bỏ qua cơ hội làm nhiệm vụ hệ thống công hội, xem thử có cơ hội thì giết ma hầu luôn. Quả thật nếu chỉ là người chơi bình thường, làm như vậy mới là tốt nhất. Dựa theo logic, phát nổ độc tử châu chẳng những làm mất 30 máu, có khi còn sẽ khiến cho ma hầu suy giảm sức chiến đấu. Hoặc biết đâu nó vốn cũng đã bị thương hay có phương pháp gì đó, chỉ cần gõ thêm vài phát là được thì sao? Tử kim bột cũng không dễ giết như vậy, bây giờ không lợi dụng cơ hội, sau này muốn khống chế để bảo đảm chính công hội mình là công hội giết được nó càng khó. Dừng một chút, Nhật Lâm nói tiếp, nhưng sự việc nơi đây còn nhiều cái chưa rõ ràng. Tại sao độc ma hầu vương bị nhốt, tại sao lại có tới hai độc châu? Mọi thứ đều chưa được giải đáp hoàn toàn. Nếu chân thực ma nhãn tìm hiểu được, biết đâu chúng ta có thể tìm ra phương án tốt nhất. Thì nếu làm được cả hai, e rằng ngày mai sẽ là một ngày đầy sóng gió. Thanh Vân tủm tỉm cười. Đi với Nhật Lâm, nàng cảm thấy mình không có bao nhiêu áp lực, chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Cũng không phải nàng vô dụng, mà là do hắn chơi hợp nhà, ai chơi lại, chịu. Người khác có lẽ cho rằng Nhật Lâm chỉ là tên may mắn, bọn họ nếu được như hắn có khi còn giỏi hơn. Nhưng Thanh Vân các nàng thừa biết sức mạnh chân chính của Nhật Lâm nằm ở nơi nào. Nếu không có một tâm tính vượt trội so với người thường, dù người khác nhận được học thì e rằng cũng chẳng sống nổi qua vòng gửi xe. Thế giới này không phải chỉ toàn người ngu, khi chưa có thực lực mà cứ thích phô trương, bảo đảm kết cục duy nhất của ngươi là nằm trong phòng thí nghiệm của tên phản diện nào đó chứ không phải đứng trên trời kêu gào những lời nhảm nhí thiên phụ ta tất nghịch thiên kia. Chương 116, Ma Hầu Vương độc Ma Hầu Vương chương 116, Ma Hầu Vương độc Ma Hầu Vương trong sân gốc, Nhật Lâm và Thanh Vân sau khi đi thêm khoảng 1000m hướng xuống lòng đất thì tới được địa điểm giam giữ độc Ma Hầu Vương. Sở dĩ bọn hắn chọn đi nơi này trước là theo ghi chép của tên cựu hội trưởng, nơi đây không hề có ma thú canh gác, chỉ có một màn chắn bao bọc xung quanh. Bên trong màn chính là con ma hầu đang bị trói lại bởi các dây xích. Tra xét. Màn chắn sinh mệnh, 200.000 miêu tả, có tác dụng ngăn cản người ngoài xâm nhập. một khi công kích sẽ báo động cho đại tế ti. Ẩn tính, đây là màn chắn do đại tế ti của lang nhân tạo nên. Một khi phá vỡ, trong vòng một giờ hắn sẽ xuất hiện. Quả nhiên là có vấn đề, lại liên quan đến tuổi lang nhân kia. Nhật Lâm nhìn ẩn tính cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, đã mất công tạo ra hai cái nhiệm vụ quan trọng mà không cho nó một cái câu chuyện thì thật không nói nổi. Tế ti là hoàng kim, đại tế ti hẳn là cấp tử kim. Không biết con ma hầu bên trong mình có tra xét được không? Tra xét? Kỹ năng không hiệu quả vậy, không được. Nhật Lâm tiếc nuối lắc đầu, nhìn con ma hầu đang bị xích vùng vẫy dữ dội bên trong hang động. Từ lúc bọn hắn đến tới giờ, con khỉ này đã trở nên rất kích động. Nhật Lâm nhìn nó, xoa cằm suy tư, khác với đám ma hầu bị tên tế ti nhốt lúc trước, con này trông chẳng hề có vẻ bị thương hay vẻ vải gì cả, cũng chẳng thấy độc tử châu đâu. Khó hiểu thật. Hay là nằm trong người nó nhỉ? Thanh Vân lúc này cũng xem bảo. Cũng có khả năng này. Mang thuốc nổ trong người, đây hẳn là việc làm của tên đại tế ti kia mới đúng. Muốn phong ấn? Không phải. Giết. Vậy cũng nên giết rồi mới đúng. Khống chế. Đúng nha. Nhật Lâm đập tay, khả năng này cũng khá cao. Nhưng nhìn nó cũng không giống bị khống chế lắm. Thanh Vân nghi ngờ khả năng này. Ừm, hành động chỉ toàn như bản năng thôi, nếu bị khống chế sẽ không như vậy. Thôi chịu, cũng không thể kêu tên đại tế ti tới hỏi được, không có đại chiêu chỉ sợ chơi không lại. Giờ lên trên xem độc mẫu châu cho thông tin gì cái đã. Ok anh. Hai người sau đó trở lại đường cũ, chọn hướng còn lại đi tiếp. Lại vừa đánh vừa đi thêm một đoạn, đám rắn đông nhiên rút lui về hướng mục tiêu, chỉ còn lại lác đác vài con. Có vẻ như bọn chúng đang muốn dồn toàn bộ lực lượng để phát động tổng tấn công. Nhật Lâm cũng không do dự, nếu đã bị phát hiện mục đích, chạy thẳng tới là được. Một phút sau, hai người Nhật Lâm chạy ra khỏi đám cây chẳng chịt. Bọn hắn đã đến nơi, cũng nhanh chóng phát hiện tổ rắn. Tổ rắn lúc này cũng đã khô héo, phía trước nó là hơn 10 con rắn đầu lĩnh cùng với hàng trăm con rắn thường khác đang phóng tới chuẩn bị công kích. Nhật Lâm vốn nhận ra đám này từ trước đó, hắn cũng không thèm tra xét liền kết xuất tứ tượng trận. Bột hoàng kim giờ cũng không chịu nổi một kích của hắn, giam ba con rắn này thì nghĩa lý gì? Nhờ kỹ năng đám mát thuần thục, khoảng cách công kích của hắn xa hơn khoảng cách của bọn rắn bên này. Vì vậy mà trước khi đám ma thú này có thể tấn công, tứ tượng trận đã bắt đầu thu gặt sinh mệnh. 102.323 102.323 102.323 102.323 Người đánh chết. Người thu được hai phá bích châu ải lỗ rồi. Đẳng cấp của mình đã vượt qua bọn này, chỉ thu được phá bích châu, ma tinh thần tinh toi hết rồi. Nhật Lâm thở dài tiếc nuối. Hắn hiện giờ đã lên cấp 43, bọn này chỉ có cấp 40 nên không thể thu hoạch được kinh nghiệm và trang bị. Riêng phá bích châu xem như là vật phẩm đặc thù để nâng cấp kỹ năng nên vẫn có thể thu được. Cũng may Thanh Vân vẫn còn hưởng được kinh nghiệm, nàng cười nói, thì ai biểu bây giờ anh mới chịu làm. Lúc cấp 40 anh mà đi làm thì bây giờ ngon rồi. Ai biết nha. Mà chịu, lúc đó mà nhận thì càng mệnh. Kiểm tra thôi. Nhật Lâm nhún vai trả lời. Sau đó, hắn hướng tới viên châu được bọn ma thú này bảo vệ. Nó hiện đang nằm trong một cái lỗ khảm trên bệ đá trước mặt. Nhìn bề ngoài cũng không thấy có độc khí hay bất cứ thứ gì thoát ra. Tra xét. Độc mẫu châu miêu tả, dùng để chứa độc khí, có thể truyền độc khí sang độc tử châu. Ẩn tính, cách đây vài năm, đại tề ti của lang nhân lừa dụ ma hầu vương nuốt độc tử châu, sau đó hắn dùng độc mẫu châu truyền độc khí qua tử châu, khiến nó trúng độc. Ý đồ của đại tế ti là để uy hiếp, khống chế ma hầu vương làm việc cho lang nhân. Ai ngờ nó cũng cương ngạnh, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đại tế ti hết cách bèn giam nó ở nơi này, chờ đợi độc khí ăn mòn đủ nhiều rồi lại thử lại. Nhưng bất ngờ lại phát sinh, ma hầu vương trải qua sự đau đớn tột cùng trong thời gian dài, cuối cùng lại thích ứng với độc khí. Nó hấp thu độc khí, tiến hóa thành độc ma hầu vương, đồng thời cũng trao khả năng hấp thu độc cho đám tử tôn của nó. Nhưng từ khi ma hầu vương chủ động hấp thu, độc khí tiêu hao quá nhanh nên tử châu bị tổn thương, dẫn tới mẫu châu cũng bị vạ lây, độc khí dò dĩ gian nên tạo thành độc linh sơn như bây giờ. Hiện tại độc khí của nó đã cạn, có thể cầm đem đi. Dùng 10 ma tinh và một phá bích châu liền có thể kích nổ, nếu tử châu cách đó không quá 100m cũng sẽ bị nổ theo. Một khi cầm lấy độc mẫu châu, đại tề ti sẽ cảm nhận được tình huống nơi này, trong vòng một giờ sẽ xuất hiện. Một khi cầm độc mẫu châu ra khỏi độc lâm sơn, độc ma hầu vương sẽ thoát khỏi ảnh hưởng giam cầm của tử châu, phá vỡ xích và màn chắn để thoát ra. Thì ra là vậy. Thật là éo le khúc chiết. Nhật Lâm giơ tay đầu hàng. Thanh Vân nghe hắn kể xong cũng lắc đầu cười nói, cũng chỉ có thế lực thần bí kia mới có thể tạo ra những thứ này. Nội dung thì không nói, nhưng kết nối chẳng chịt với nhau thế này cũng không hề đơn giản. Ừm. Được rồi, hành động thôi. Đám rắn lại kéo đến, có lẽ nhận được tin tức nên từ những con đường khác chạy về. Nhật Lâm đến đây thì đã hiểu rõ hoàn toàn, cũng đã có suy tính tiếp theo. Ok anh. Thanh Vân cũng không do dự tiến lên. Đã biết được cần tính, ngay cả nàng cũng hiểu được nên làm gì. Nhân lúc Nhật Lâm đang cản đám ma thú, nàng cũng chạy lại cầm lấy mẫu độc châu bỏ vào ba lô. Nhanh chóng gọn lẹ. Em xong rồi, đi thôi. Ok. Hai người nhanh chóng thoát ra sơn cốc, nhắm hướng thành thị trở về. Đường về cũng không có gì bất ngờ, vẫn là vừa chạy vừa đánh. Gần một tiếng sau, Nhật Lâm và Thanh Vân bước chân ra khỏi độc lâm sơn. Ngay tức khắc. Hú. Tiếng va chạm của đất núi và tiếng kêu của đám ma hầu vang lên liên tục, dựa theo phương hướng là đang hướng về khu vực sơn cốc kia. Thanh Vân giật mình, cái gì vậy? Hai tên đó đang đánh nhau sao? Nhật Lâm nhìn về phía sơn cốc, xoa tay cười nói, chắc vậy. Một giờ, thời gian thật là trùng khớp. Kẻ thù gặp nhau, không xoa bóp chào mừng một chút sao được? Kha kha, trai cò đánh nhau, ngựa ông hưởng lợi nha. Giờ em chạy về giao huy chương cho quan quản lý đi, nhiệm vụ biến đổi xong thì em tập hợp tất cả người của công hội đi xử lý con khỉ này.
Hả? Anh không đi cùng sao?
Không lẽ? Thanh Vân nghi hoặc. Nhận ra ánh mắt hắn vẫn đang nhìn về sơn cốc, nàng giật mình suy đoán.
Không.
Chạy vô đó nguy hiểm lắm, huống chi áo choàng cũng sắp hết công dụng rồi. Nhìn Thanh Vân vẫn đứng yên tại chỗ không đi, Nhật Lâm cười khổ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Hắn nói, anh không vô trong đâu. Nhiệm vụ hệ thống đã yêu cầu phải giết con khỉ kia, hiển nhiên nếu thế thì bọn này cũng không đánh nhau chết sống được. Khả năng là một hồi sẽ đường ai nấy đi nên anh tính thử xem có thể đi đón đầu tên đại tế ti kia không. Tử Kim Bột bị thương nha, không cố gắng làm thịt kiếm chút canh thì hơi buồn. Này này nhìn anh gì mà đê vậy, nơi đây là chốn đông người, ách, có vẻ hơi vắng vẻ. Thấy Thanh Vân đang nhìn mình với ánh mắt kinh dị, kèm theo là sùng bái. Nhật Lâm liền muốn trêu ghẹo nàng một cái.
Thứ.
Thanh Vân nghe hắn nói liền đỏ mặt gắt, sau đó nàng bỗng thở dài một hơi nói, anh có phải con tư sinh của thế lực thần bí kia? Chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được.
Khắc khắc, làm gì có chuyện đó.
Nhật Lâm âm thầm đổ mồ hôi. Mặc dù là giỡn, nhưng Thanh Vân nói xem như đúng một nữa rồi. Hệ thống tên kia là bạn thân của hắn nha.
Ê, dạo này sao mình dễ bị đoàn trung thế nhỉ?
Không lẽ ra cửa lại bước sai chân? Hai người đùa giỡn một chút, sau đó Nhật Lâm bỗng nghiêm mặt, anh đi đây, em nhớ cẩn thận nhé. Bọn họ biết em hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, lại kích hoạt nhiệm vụ hệ thống công hội, chắc chắn sẽ nhằm vào công hội, em và Thanh Hà. Trong quá trình đánh bột phải thật cẩn thận. Thanh Vân mỉm cười, ánh mắt để lộ ra một luồng khí phách tự tin, anh yên tâm. Cầm độc mâu châu trong tay mà còn không thể giết con khỉ kia, em cũng không cần làm hội trưởng nữa rồi.
Ừm, cố lên.
Anh đi đây. Nhật Lâm chào tạm biệt Thanh Vân, quay đầu nhắm một hướng phóng đi.
Anh.
Hắn nghi hoặc quay lại, tức thì liền thấy một gương mặt đáp tới.
Một phút sau, Thanh Vân thở hổn hển, quay ngựa phóng đi.
Nhật Lâm nhìn theo bóng lưng của nàng, cười ngẩn ngơ, không hổ là lãnh tỷ cao ngạo. Chương 117, bảng xếp hạng đẳng cấp chương 117, bảng xếp hạng đẳng cấp tại một khu vực biên giới tiếp giáp với Độc Linh Sơn, Nhật Lâm đang mở bản đồ ra kiểm tra. Căn cứ vào tuyến đường từ Độc Linh Sơn đến thành trì của bọn lang nhân, hẳn đây là con đường mà tên đại tế ti phải đi qua. Nhưng không biết hắn dùng ngựa hay đi bằng gì khác, nếu phương thức di chuyển của hắn không theo cách thông thường thì chịu. Cho đến thời điểm hiện tại, phương thức di chuyển của người chơi lẫn lở cờ đều là đường bộ, trước đó chỉ có một lần đi bằng đường hàng không chính là thời điểm di chuyển từ thị trấn lên thành thị, chính là dùng phi thuyền. Nếu tên đại tế tin này vẫn đi theo đường bộ thì chỗ này là khu vực hắn tất phải đi qua. Trừ khi hắn hoặc sủng vật nếu có của hắn có khả năng đặc biệt như bay nhảy hoặc leo thẳng qua núi cao.
Được rồi, cứ chờ cầu may thôi.
Chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là hết giờ đăng nhập, mình chỉ có thể thủ ở đây cỡ 1 tiếng mà thôi. Giờ này chắc Thanh Vân cũng đã về tới nơi. Đêm nay, cả chân thực ma huyễn sẽ sôi trào nha. Nhật Lâm ước tính từ lúc hai người tách ra cũng đã hơn nửa tiếng, căn cứ theo tốc độ của ngựa thì Thanh Vân cũng đã về tới. Quả nhiên khoảng 5 phút sau. Thông báo quan trọng, người chơi Vân Tiêu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hệ thống mở đường. Đánh giá độ hoàn thành, A thông báo quan trọng. Cùng lúc đó, Nhật Lâm cũng nhận được thông báo, nhiệm vụ hệ thống mở đường đã hoàn thành, ngươi nhận được đánh giá, A ban thưởng tốc hành phi phong tốc hành phi phòng, tử kim không, ba nhanh nhẹn 10, toàn thuộc tính 5. Giảm tổn thương 5.
Ồ, mình dù không phải là người giao nhiệm vụ, nhưng hệ thống có thể xác định công lao phần lớn là do mình nên đánh giá là A.
Có điều không được thông báo như Thanh Vân mà thôi. Đem phá bích châu lấp đầy vào áo choàng, Nhật Lâm cảm thấy hơi tiếc nuối, đáng tiếc, nếu là một người làm có khi đã nhận được đánh giá cấp S, thu được trang bị cấp bậc cao hơn rồi.
Đành vậy, từ từ cũng sẽ có.
Thành sát lang. Ba lần âm thanh thông báo vang lên, người chơi khắp cả thành thị đều bị kinh động.
Tiếng kinh ngạc, la ó và cả chửi thề vang lên khắp nơi.
Cái quái gì thế? Không phải ngày mai mới làm nhiệm vụ à?
Đúng vậy.
Sao bảo là 6 giờ sáng mai mới có gợi ý?
Anh bạn,
gợi ý đúng là 6 giờ sáng mai mới có. Nhưng không ai nói phải 6 giờ sáng mai mới làm nha.
Còn bạn đó,
4 tiếng.
Mới 4 tiếng mà thôi, nhiệm vụ hệ thống quan trọng như vậy sao có thể hoàn thành trong 4 tiếng được?
Đúng nha.
Ta báo cáo.
Yêu cầu chân thực ma huyễn đi ra giải thích.
Nếu không ta không chơi nữa.
Những tiếng kinh ngạc, phản đối như vậy vang lên không ít.
Đáng tiếc, sẽ không có ai đi ra giải thích.
Đã chơi miễn phí, nhận công pháp miễn phí, đã vậy còn được hỗ trợ tu luyện miễn phí còn muốn ý kiến ý cỏ.
Dẹp.
Ngươi chơi hay không chơi cậy ngươi. Nhưng không đợi mọi người hết kinh ngạc, âm thanh hệ thống lại vang lên.
Xin thông báo, do nhiệm vụ hệ thống mở đường đã hoàn thành, các loại hệ thống trong chân thực ma huyễn sẽ bắt đầu mở khóa. Người chơi sau đó sẽ có thể nhận nhiều nhiệm vụ hệ thống hơn, xin hãy cố gắng hoàn thiện các loại hệ thống trong chân thực ma huyễn để nhận được các phần thưởng giá trị.
Hệ thống chat mở ra, tất cả người chơi có thể liên hệ và kết bạn với nhau trong chân thực ma huyễn.
Hệ thống thông tin mở ra, người chơi hoặc công hội có thể hao tốn một số tiền nhất định để lan truyền tin tức trên toàn chân thực ma huyễn.
Bảng xếp hạng đẳng cấp mở ra, 100 người có đẳng cấp cao nhất sẽ được công bố trên bảng.
Ngoài ra, người chơi có thể tra xét thứ hạng của mình theo tiêu chí đẳng cấp trong bảng.
Nghe được thông báo mới, mọi người lại chuyển mục tiêu bàn tán.
Ha ha ha, để xem bổn đại gia đạt thứ hạng bao nhiêu.
Một người vội vàng mở bảng đẳng cấp tra xét thông tin của mình, oh my god, cấp 36, chỉ thua cấp 44 cấp thôi mà xếp hạng tới 10000320.
Đùa à, top 100 cũng không vô được.
Vãi đạn top 100.
Ông bạn có ảo tưởng quá không?
Tôi mới lên cấp 38 mà cũng không vào được top 1000 đây.
Điều đó, châu bò nhiều như vậy sao?
Thật.
Để xem thử top 10 bọn họ đẳng cấp bao nhiêu.
Một người khác không tin, quyết định kiểm tra top 100 có đẳng cấp thế nào.
Mọi người nghe vậy cũng dồn dập cờ lật vào mục top 100 của bảng đẳng cấp. Một Lâm Chi Linh 412, Vân Tiêu 413, Tinh Linh 44, Băng 45, Ông Chủ 46, Ứng Kiếp 397, Phi Thiên Mộc 398, Minh Nguyệt 399, Thiên Vũ Triệu 3910, Thanh Hà 39. Nhìn xong bảng top 100, tiếng la hét lại vang lên. Lần này so với đợt trước càng lớn hơn. Kinh, top 100 toàn cấp 39 trở lên. Bỏ tay. Con bà nó, Ứng Kiếp cũng không chen vào được top 5. Đùa hả? Không hiểu được. Lâm Chi Linh và Vân Tiêu ta không muốn nói, đao hậu nàng cũng rất mạnh, ta nhịn. Còn Băng là ai, ông Trùm là đứa nào, sao có thể vượt qua Ứng Kiếp được? Lại gặp Phan Cuồng. Ứng Kiếp có gì ngon, nhìn kìa, bị đẩy xuống hạng 7 rồi. Ha ha. Mẹ, kiếm chuyện phải không, ra thành cờ cờ. Chơi thì chơi, ai sợ ai. Khu vực cấp 40. Ảo ảnh đứng như trời trồng, mặt không hề cảm xúc. Đồng đội của hắn người thì thở dài, người thì lộ ra cặp mắt khó tin. Lưu Ly đau lòng nhìn Ảo ảnh. Hắn, là vì nàng mới như thế này. Mặc dù thực lực được cho là đứng nhất nhì tại thành Sắt Lang, nhưng mọi người ở đây đều biết, so với những người chơi mạnh nhất, Ảo ảnh vẫn còn kém một chút. Cho nên nếu Ứng Kiếp chỉ là dùng thái độ qua loa để luyện cấp, miễn sao đạt được đẳng cấp 40 trước ngày là được. Còn Ảo ảnh, hắn là phải dùng 100 tinh thần. Điều này dẫn đến tinh thần của hắn cực độ mệt mỏi mỗi khi thoát đêm. Hậu quả là, người khác có thể tu luyện 6 giờ, còn hắn chỉ còn được 4 giờ. Mặc dù đây chỉ là tình huống tạm thời, và lại 2 giờ đầu tiên có linh khí sẵn trong người mới là quan trọng nhất, nhưng như vậy cũng gây ảnh hưởng không ít rồi. Hít sâu một hơi, Lưu Ly nhẹ nhàng bước tới phía sau, im lặng không nói đưa tay ôm chặt lấy người Ảo ảnh. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau truyền đến, Ảo ảnh thở dài, anh xin. Không. Lưu Ly chặn lại lời nói của hắn. Không phải lỗi chúng ta đã làm hết sức, là do bọn họ quá mạnh thôi. Ứng Kiếp cũng phải thua, tất cả người chơi chuyên nghiệp đều phải thua. Nghe nàng nói thế, khoe miệng mọi người co giật mãnh liệt. Bọn họ đều là người chơi chuyên nghiệp, nói như thế gọi là an ủi sao, sắt muối mới đúng nha. Ngu người một lúc lâu, Ảo ảnh lắc đầu cười khổ, an ủi người khác kiểu này thật là lần đầu anh mới thấy. Lưu Ly đi ra phía trước, khép mắt cười, kỳ hỉ, em thấy mọi người tốt hơn rồi đấy chứ. Về nghỉ thôi, mọi người đã mệt rồi, mai chúng ta lại bắt đầu lại. Mặc dù Ảo ảnh mới là người trả giá nhiều nhất, nhưng cùng là đồng đội bao nhiêu năm, mọi người đối với nhau ít nhiều gì cũng có chút tình cảm thật. Ngay cả Hoàng Phúc và Thiên Nhất cũng chỉ là thích đâm chọt nhau vậy thôi, chứ nói về phối hợp, hai người bọn hắn lại là ăn ý nhất trong đám. Chuyện của nàng, mọi người ít nhiều gì cũng biết. Mặc dù không liều mạng như Ảo ảnh, nhưng bọn họ cũng luôn cố gắng hỗ trợ hết sức, chưa từng than vãn. Thế nhưng mục tiêu lần này đã thất bại, nàng cũng không muốn để mọi người phải vất vả vì mình thêm nữa. Ừm. Ảo ảnh gật đầu, đoạn hắn quay sang đám đồng bạn, cúi đầu xuống, xin lỗi, đã để mọi người phải phí công một chuyến đến rồi. Đừng. Đại ca, đây không phải lỗi của anh. Đúng vậy. Là do bọn họ nhanh chân hơn một chút mà thôi. Lần sau chúng ta làm lại. Mọi người rối rít xua tay. Kỳ thật bọn họ chỉ là tốn công một ít chứ cũng chẳng thiệt gì, huống chi Ảo ảnh xứng đáng để họ làm thế. Ảo ảnh lắc đầu nói, thua là thua, lần sau đòi lại là được. Về thôi. Được, lần sau đòi lại. Về thôi. Mọi người gật đầu, bắt đầu thu dọn lên đường. Đột nhiên, thông báo, hội trưởng Vân Tiêu của công hội Tinh Nhật Vân Hà kích hoạt thành công nhiệm vụ hệ thống công hội thời đại vinh quang của công hội, trong vòng 30 phút nữa, độc ma hầu vương cấp tử kim sẽ dẫn theo đám hầu tôn sông ra ngoài. Để tránh nó gây họa cho thành thị, thành chủ ra lệnh toàn dân phân chiến. Các công hội hãy tập hợp tất cả hội viên, cùng nhau tiến đánh độc linh sơn, tiêu diệt độc ma vương hầu. Yêu cầu, mọi người tập hợp theo công hội và nhóm của riêng mình. Thành thị sẽ cử quan quân tới chia ra chỉ huy, dẫn theo mọi người tiến công độc linh sơn, ngăn cản ma hầu gây họa. Điều kiện hoàn thành, giết chết độc ma vương hầu. Phương thức đánh giá, dựa vào công lao của từng người và từng công hội mà có đánh giá riêng biệt. Ầm. Ảo ảnh và mọi người như bị sét đánh ngang tai. Lần này ngay cả Lưu Ly cũng sững người bất động. Trải qua một thời gian lâu thật lâu, Ảo ảnh mới bình tĩnh. Hắn thở dài, lắc đầu cười khổ, xem ra lần sau tới nhanh thật, có điều không dễ đòi nha. À y y y y. Lưu Ly giật mình có hiểu, không phải công hội nào cũng có thể tham gia sao? Dù họ là người kích hoạt, nhưng đánh giá là theo công lao giết bọn mà. Thực lực tổng hợp của chúng ta có lẽ không bằng họ, nhưng chất lượng cũng đâu thua. Thậm chí nếu phối hợp tốt, cơ hội của chúng ta có khi còn cao hơn họ. Hoàng Phúc lúc này cũng xem bảo, hắn cũng muốn giải tỏa một chút, có lẽ là có cơ hội, nhưng tiên cơ đã bị họ nắm trước. Nếu họ lựa chọn kích hoạt, khả năng cao là họ cũng tính tới việc này, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta là bị động, muốn vượt qua họ rất khó. Được rồi. Về thành tập hợp thôi, không đánh đã hàng cũng không phải phong cách của chúng ta. Chiến. Đúng. Chiến. Ảo ảnh và mọi người gấp rút hồi thành, đồng thời ra lệnh tập hợp toàn bộ người chơi trong công hội, chuẩn bị cho trận quyết chiến. Tình huống tương tự như vậy cũng xảy ra ở các nhóm công hội khác, ai ai cũng đang lên kế hoạch để có thể giành được lợi ích lớn nhất. Đúng như Nhật Lâm dự đoán, thành Sắt Lang đã bắt đầu sôi trào. Nhưng, nào chỉ là thành Sắt Lang. Chương 118, tội đồ chương 118, tội đồ thành Bách Quân. Ứng Kiếp mặt mày âm trầm, hai tay siết chặt. Khi nãy nghe được thông báo nhiệm vụ hệ thống đã bị người hoàn thành, hắn cũng chỉ sững người một chút, sau đó liền kêu mọi người dừng tay ra bể. Dù sao đã không làm được, cũng chẳng cần phí sức cày cấp thêm làm gì. Đối với chuyện này, hắn tuy có chút khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh chấp nhận. Ứng Kiếp hắn không phải chưa bao giờ thua, cũng không phải chỉ mỗi Cựu Thiên Phượng từng thắng hắn. Chỉ có điều cô ta là người duy nhất thắng hắn nếu tính tổng tỷ số, mà lại là toàn thắng. Nhưng ngay khi nhận được thông báo Vân Tiêu lại kích hoạt nhiệm vụ hệ thống công hội, mặt hắn đã trở nên thế này một lúc lâu. Cảm giác này cũng chỉ có người kia từng đem lại cho hắn. Qua một hồi sau, ứng kiếp lạnh lùng lên tiếng, liên hệ người nơi đó, tìm cơ hội trước khi bột chỉ còn khoảng 35 sinh mệnh, cố gắng giết chết Vân Tiêu và Thanh Hà. Vâng, đi. Ứng kiếp hô một tiếng, sau đó phóng ngựa thẳng tiến về thành. Những người khác tức tốc chạy theo, gương mặt bọn họ đều cực kỳ âm trầm. Thua hai lần trong một ngày, đây là sự sỉ nhục chưa từng có đối với bọn họ. Thiên Biến, em trai của ứng kiếp dõi theo lưng anh mình, hắn cũng không quá thất vọng. Cửu Thiên Phượng cũng từng khiến anh hắn như thế, kết quả là anh hắn càng trở nên mạnh hơn. Nếu không phải nàng mất tích, hắn tin tưởng trận đỡ cờ thứ bảy, người thắng chính là ứng kiếp. Thành Tuyết Sơn, Diệp Nhân cười khổ nhìn chị mình đang phong dong thúc ngựa trở về. Chị, người ta dẫn trước nhiều như vậy mà chị vẫn còn bình thản được sao? Thư Tuyết nghe Diệp Nhân nói thế vẫn không dừng ngựa, chỉ quay lại cười. Thế cậu định làm gì bây giờ? Kêu người ám sát chị em nằm nha. Không thể để họ thắng thêm được nữa. Thì cậu làm rồi còn gì? À, chị đừng đưa cái mặt xem như không liên quan tới mình được không? Chị không thể góp ý một chút sao? S cấp phương án ám sát chẳng hạn ai ui. Thư Tuyết nhìn em nàng giả vờ ôm đầu khóc lóc, lắc đầu cười nói, bên đó cũng không phải ăn chay. Làm thì cứ làm đại có khi còn có chút hiệu quả, chứ tính toán liền thất bại. Mình có thể liên hệ những nhà khác nha. Cùng lúc xông lên cũng được mà. Cái đó không cần lo. Các công hội bên thành sát lang nhất định sẽ làm. Diệp Nhân nghe nói thế mắt liền sáng lên, ha ha, vậy không phải họ chết chắc ai ui. Chuyện ngoài tầm tay, thương phấn cái nỗi gì. Trở về nghỉ ngơi chờ tin tức đi. Ok. Thư Tuyết trong lòng thở dài. Cũng không phải nàng không muốn lên kế hoạch ám sát, nhưng hệ thống không cho nha. Mọi người phải nghe chỉ huy của quan quân. Câu nói này đã cắt hết 99 những khả năng rồi. Nghĩ cũng đúng thôi, người ta có công phát hiện và kích hoạt nhiệm vụ, không cho một chút bảo vệ thì thật không nói nổi. Cho nên lần này cũng không cần phí sức, chơi hên xui vậy. Thành Tương Quy. Bích Ngọc vừa đi vừa nghe thư ký báo cáo. Bên này mọi người cũng đưa ra một số kế hoạch tương đối. Ừm, chỉ có thể thử một chút. Kệ đi, sau đó cũng không cần quan tâm nữa. Vâng. Ra lệnh xong, nàng nhìn vào bảng xếp hạng đẳng cấp, mở miệng thì thảo, tại sao Tử Băng không tham gia nhiệm vụ nhỉ? Là không hứng thú, hay là? Đúng vậy, Băng chính là Tử Băng, tổ trưởng đặc tổ điều tra. Còn ông Trùm, dựa theo thông tin nàng có được, chính là ba của Thùy Linh. Ông Trùm trước đó cũng đã đăng ký nhận nhiệm vụ hệ thống. Vậy mà Tử Băng với đẳng cấp cao hơn lại chưa hề nghe thấy nàng nhận nhiệm vụ. Điều này thật khó hiểu. Mặc dù không công bố phần thưởng, nhưng với tư cách là nhiệm vụ hệ thống đầu tiên, phần thưởng chắc chắn sẽ không kém. Trang bị tử kim là mức thấp nhất, thậm chí nếu cao hơn nàng cũng không có gì bất ngờ. Việc này đối với bất cứ ai cũng đều có sức hấp dẫn cực mạnh. À, thời gian không còn nhiều. Không lẽ thật phải tìm nàng hợp tác? Nghĩ tới tình cảnh sắp tới của mình, Bích Ngọc liền nhớ hiệp ước kia. Thực tế cho đến nay, mọi người đều không ai quan tâm tới, bởi vì họ biết đây chỉ là để đối phó tình huống xuất hiện bất ngờ của Tử Băng mà thôi. Cũng không phải họ không có một chút tin tưởng đối với nàng, dù sao chính vị kia đã để nàng ra mặt. Mà bên này cũng có một số cực ít thuộc tầng cao nhất lại tin tưởng hoàn toàn vào vị kia. Thế cho nên chọn hợp tác với Tử Băng cũng là một phương cách không tệ, thậm chí có lẽ còn rất tốt. Thôi chờ thêm một thời gian nhìn tình hình rồi tính. Hai, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng thời điểm này, khiến mình quá bị động. Tại một thành thị nào đó, một người đàn ông nhìn cô gái trước mặt, lắc đầu cười, lo chuyện bao đồng thật. Nếu biết anh ta mạnh như vậy, ba cũng không cần kêu con nhường. Lời này chính là đáp án cho nghi hoặc của Bích Ngọc. Hiển nhiên cô gái trước mặt vị này chính là Tử Băng. Nàng lúc này nghe nghị trưởng, cũng là ba của nàng nói như thế liền xem thường liếc qua, con đã nói anh ta không đơn giản mà. Hả? Không đơn giản như thế nào? Thời buổi nay còn có thể tam thê tứ thiếp mà không bị chặt làm đôi, sao có thể đơn giản được? Nhất là khi thê thiếp của hắn đều là những cô gái kia. Khắc khắc, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Hừ. Nghị trưởng lắc đầu cười khổ. Con gái hắn từ nhỏ tính tình đã như vậy, mặc dù không thật là Tử Băng, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Tử Băng đột nhiên nở nụ cười diệt quốc này cũng chỉ có một số ít người hiếm hoi mới được chứng kiến. Giao dịch hoàn thành. Ba không được cản con nữa. A y y y y, con lừa ba. Rõ ràng bốn con cũng không có khả năng đạt được. Vậy cũng chưa chắc. Thôi không nói nữa, con đi chuẩn bị đây. Nghị trưởng thấy nàng thật muốn đi bèn thu lại thần tình, nghiêm túc nói, con thật đã quyết định. Nơi đó quá nguy hiểm, ngay cả ba cũng không dám vào quá sâu. Nghe được lời này, ánh mắt của Tử Băng đống trở nên nhu hòa, nàng nhìn ông khẽ nói, con không muốn ngồi chờ. Hai người đối mắt nhìn nhau. Qua một lúc sau, nghị trưởng thở dài, vậy thôi. Con nhớ cẩn thận. Cảm ơn ba. Tử Băng vừa chuẩn bị đăng xuất, đống nàng do dự một chút rồi hỏi, anh ta là ai? Nghị trưởng trầm mặc không nói. Hắn biết người Tử Băng muốn nhắc tới, nhưng hắn không thể trả lời, vì cũng không biết trả lời như thế nào. Người kia cũng chỉ nói hắn cần chờ đợi, nên hắn chỉ có thể chờ đợi. Chuyện giúp Nhật Lâm cũng chỉ là hành động riêng tư nhất thời, bởi vì hắn cho rằng Nhật Lâm còn chưa đủ mạnh để vượt qua được con gái hắn. Ai ngờ, nhìn hình bóng Tử Băng dần biến mất, nghị trưởng đưa tay lên rồi lại thả xuống. Bóng của ông cũng dần mờ ảo. A y y y, tội đồ. Thành Nguyệt Luân. Một âm thanh bất mãn vang lên, thật quá đáng. Top 10 cũng không mua được. Khi anh dễ thật lợi hại nha, đứng đầu luôn ai. Cái gì mà anh dễ anh cỏ, nói chuyện nghiêm túc chút coi. Ba âm thanh này chính là ba người Quốc Nguyên, Ngọc Nhan và Thu Nguyệt. Ngay khi nghe xong thông báo đầu tiên, ba người liền quyết định về thành. Sau đó là đại hội tán dóc nổ ra, ngay cả đối với thông báo thứ hai họ cũng chẳng cảm thấy phiền lòng. Hết cách, em rể quá mạnh, từ ngoài vào trong đều mạnh, Quốc Nguyên giờ chỉ muốn làm cá gớp muối, làm thắng mà thôi. Đùa giỡn một lát, Quốc Nguyên thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Thu Nguyệt, Nhật Lâm thật muốn đăng đỉnh. Thu Nguyệt cũng không né tránh, dạ. Vậy những chuyện kia, em không biết. Thu Nguyệt lắc đầu, nàng không thể thay Nhật Lâm quyết định được. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, nàng khẽ nói, em chỉ có thể khẳng định, anh ấy không phải người hiếu sát. Vậy được rồi. Thành sát lang. Nhật Lâm lúc này đang xoắn xuýt, lúc thì đưa tay lên, lúc thì hạ xuống, do dự không biết. Hả, chuyện gì ư? Chính là chuyện mấy cô gái của hắn. Sau khi nghe được thông báo hệ thống chat mở ra, Nhật Lâm bèn gửi kết bạn đến Thủy Linh và Thu Nguyệt. Sau đó, hắn định là tạo một cái gờ giúp chung, tính ạt các nàng vào, nhưng lại sợ. Mặc dù các nàng đã chấp nhận, nhưng không có nghĩa là có thể vui vẻ ở chung nhà. Chơi ngu là phải trả giá, hắn cũng thật sợ bị chặn. Do dự một hồi lâu, Nhật Lâm cắn răng, nhắm mắt cờ lệnh thành lập. Kệ cha nó, vì sự nghiệp con em chúng ta, hắn không vào địa ngục ai vào khắc khắc. Người tạo nhóm Lâm Môn thành công tinh linh đã vào, nhóm Minh Nguyệt đã vào, nhóm Vân Tiêu đã vào, nhóm Thanh Hà đã vào, nhóm nghe thấy bốn âm thanh vang lên, Nhật Lâm thở phào một hơi. Hắn mở gờ giúp chat, do dự một chút rồi nhắn, Lâm Chi Linh, hello. Không ai lên tiếng, một sự im lặng thật đáng sợ. Nhật Lâm đổ mồ hôi. Lâm Chi Linh, em. Vẫn không có ai. Nhật Lâm tức giận. Lâm Chi Linh, có ai không? Không trả lời đá ra hết bây giờ. Ngươi bị tinh linh đá ra khỏi nhóm. Nhật Lâm mặt đen. Lúc nãy vì để thể hiện sự công bằng hắn đã cho tất cả mọi người đều có quyền đặt mở in. Thế là, Nhật Lâm chán nản, đành nằm thẳng xuống đất chờ bộ đến. Nào biết trong gờ rút, sau khi hắn đi thì là một bầu trời hoàn toàn khác. Thanh Hà, Ai Ra, Thủy Linh, cô đá ảnh đi như vậy có ổn không nha? Vân Tiêu, thế nào, đau lòng. Minh Nguyệt, thì, thấy cũng tội, thôi cũng kệ. Thanh Hà, này này, đều tu điệu kinh hết rồi, giả vờ lạnh lùng với ai nha? Tinh Linh, he he, ai bảo người nào đó thấy chăng quên sao, đáng đời. Minh Nguyệt, Thanh Hà, Thu Nguyệt, cảm giác đó thế nào nha? Cho xin ít kinh nghiệm. Minh Nguyệt, Hải tôi có thể rời nhóm không? Vân Tiêu, không có cửa. Khai mau lệnh. Quả nhiên không chỉ là đàn ông, phụ nữ khi hịt lên thì chuyện gì cũng dám nói. Mấy cô gái sau một hồi làm quen thì cũng thoải mái hơn. Câu chuyện lại chuyển sang người nào đó. Tinh Linh, giờ sao? À, ảnh vô lại hả? Vân Tiêu, có ảnh khó nói chuyện thoải mái nha. Thanh Hà, nhưng mà không cho vô, ảnh dẫn sao? Thu Nguyệt, hay cứ ạ đi, mình tạo một nhóm khác. Ôn, có lý. Thế là đang nằm hóng gió, Nhật Lâm lại nghe tiếng hệ thống vang lên, Tinh Linh mời bạn vào nhóm Lâm Môn. Chương 119, Ma Huyễn lệnh giao dịch chương 119, Ma Huyễn lệnh giao dịch hú hồn, cũng may nhà cửa không bị cháy, khà khà. Nhật Lâm thoát khỏi khung trạng, tinh thần phấn chấn như hít thuốc. Đột nhiên, hu hu hu, đến. Nhật Lâm nói thầm, hắn bắt đầu tập trung tinh thần nghe ngóng. Từ nay đến giờ cũng hơn 30 phút, hai tên chắc đã đánh chán, bắt đầu đường ai nấy đi. Mặc dù đẳng cấp tên đại tế ti có lẽ mạnh hơn ma độc hầu vương, nhưng nơi đây là địa bàn của đám khỉ, nếu không còn chiêu nào để khống chế, hắn chắc chắn sẽ đánh không lại. Rút đi là lựa chọn duy nhất. Mà nơi đây vẫn thuộc khu vực Độc Linh Sơn, trên đường rút lui, tên đại tế ti vẫn sẽ bị bầy khỉ công kích. Nhật Lâm cũng căn cứ vào những tiếng kêu này mà bắt đầu hành động. Hắn cẩn thận lắng nghe sự thay đổi vị trí của tiếng kêu, phán đoán thời gian và vị trí đại tế ti sẽ xuất hiện ngoài rìa Độc Linh Sơn mà di chuyển theo. Một phút sau, là thời điểm này rồi, không thể chờ tiếp được. Nhật Lâm canh thời gian, chọn một thời điểm liền bắt đầu thi triển thiên phân. Bộ tử kim tốc độ công kích rất nhanh và mạnh, có khả năng hắn sẽ bị giết chỉ trong một chiêu nên hắn tính tấn công trước khi tên này phát hiện. Nếu một phát không đủ thì sau khi sống lại quất thêm phát nữa. Rất nhanh, bốn phân thân liền xuất hiện. Tất cả đều nằm sắp ẩn giấu trong các bụi rậm. Lại chờ thêm hơn 5 giây. Hú! Là lúc này. Nghe tiếng kêu gần như kề sát bên hai, Nhật Lâm điều khiển phân thân phóng ra. Nhân lúc tên đại tế ti còn đang giết đám khỉ, hắn điều khiển phân thân tiến thẳng tới, vừa thấy bóng tên này thấp thoáng liền lập tức thi triển tứ tượng thiên sát. Tứ tượng thiên sát vừa triển khai, tên đại tế ti liền cảm giác được có một luồng khí tức kinh khủng áp tới khiến hắn sởn tóc gáy, đây là loại đại diện cho chết chóc. Không. Hắn hoảng sợ tính bỏ qua đám khỉ bỏ chạy nhưng lại phát hiện cả người không động đậy được. Bất cứ chiêu thức công kích gì dính tới không gian pháp tắc đều kèm theo đặc tính không thể né tránh, không thể phòng bị. Mặc dù còn dính tới hệ phong nên vẫn bị tiêu hao bởi phòng ngự, nhưng né là không thể. Dính một mm cũng là ăn trọn cả rỗ. 16 con rồng bay ra, mỗi 4 con lại hợp thành một con rồng ánh bạc thiên long, sau đó 4 con rồng ánh bạc này lại bay tới 4 góc, tạo thành tứ tượng trận. 1000-8195. A a a a a. Một con số tổn thương kinh khủng hiện lên, tên đại tế ti không cam lòng ngã xuống. Bao nhiêu nhu đồ, bao nhiêu tính toán cuối cùng lại quy về không, đã vậy còn kính dâng kinh nghiệm và đồ xịn cho kẻ địch. Ngươi đánh chết lang nhân đại tế ti, thu được 12000 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 50 đại kim, 5000 danh vọng, 500 phần linh khí, 2 phần thịt xương. Ngươi thu được huyết nguyện giới chỉ, tử kim không, 3, ngươi thu được 20 ma tinh, 20 thần tinh, 20 mệnh tinh, 6 hồn tinh, 4 ma quang bảo thạch, ngươi thu được ma huyễn lệnh giao dịch chúc mừng người chơi lên cấp 44, ngươi nhận được 10 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng. Ồ, vừa đủ lên cấp 44, thật sảng khoái nha, chuẩn thôi. Nhật Lâm nhận hàng liền chạy. Đám độc ma hầu này chỉ có cấp 40, giết cũng chẳng được kinh nghiệm. Cũng may tên đại tế ti là cấp 50 nên hắn vẫn được hưởng kinh nghiệm và trang bị. Lúc nãy khi phóng tứ tượng tiên sát, Nhật Lâm cũng kịp coi thuộc tính của tên lang nhân này. Lang nhân đại tế ti bột tử kim đẳng cấp, 50 sinh mệnh, 2023-40-34000 công kích, 20000 phòng ngự, 4000. Bị động, kháng 30 độc, giảm 80 hiệu quả đập phẩm, giảm tổn thương 40. Kỹ năng, tổn thương trì hoãn. Tổn thương trì hoãn có thể chỉ định một khu vực có bán kính 20m, địch nhân trong đó sẽ chịu toàn bộ công kích mà hắn dính phải. Hiệu quả 20s, delay 40s. Miêu tả, là một trong ba đại tế ti của tộc Lam Nhân. Ẩn tính, được đại chủ tế giao nhiệm vụ khống chế ma thú trong Độc Linh Sơn. Mấy năm trước, hắn sử dụng tử mẫu Độc Châu với ý đồ khống chế ma hầu vương, tiến tới khống chế Độc Linh Sơn. Ai ngờ khi sắp thành công, ma hầu vương tìm đường sống trong chỗ chết, lại có thể hấp thu và biến độc khí thành một phần sức mạnh. Hắn không dám giết nó vì sợ bị đại chủ tế biết được và trừng phạt nên cứ kéo dài tới giờ, chờ đợi thời cơ khác. Trở lại chỗ ẩn nấp lúc trước, Nhật Lâm thả người ngồi xuống. Phụ, ổn rồi. Không hổ là tứ tượng tiên sát, một phát liền đi vong. Nếu là tiên long tỏa sát thì phải hai phát mới được. Mặc dù xem như là dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy. Tử kim bột không hề đơn giản, nếu không phải bị đám khỉ làm phân tâm, muốn đánh lén nó cũng không dễ. Kỹ năng của đám này biến thái không nói, chỉ riêng cái thuộc tính bị động giảm tổn thương 40 cũng khiến lực công kích của hắn từ gần 1 triệu 7 bị giảm xuống còn 1 triệu rồi, chưa nói những kỹ năng kia của nó nữa. Đặc biệt là tổn thương trì hoãn, cứ mỗi 20s là có kẻ chịu thay công kích cho tên này. Với chiêu này, nếu nó vừa đánh vừa chạy thì ai giết được? Trừ khi kỹ năng khống chế đạt đăng phong tạo cực và phóng ra với số lượng nhiều thì may ra. Giờ chạy tới con bột còn lại cũng không kịp, hy vọng Thanh Vân Thanh Hà xử lý được. Thông qua tin nhắn, hắn cũng biết được bên kia cũng đã bắt đầu triển khai tấn công Độc Linh Sơn. Trang diện tương đối bình yên, những công hội kia cũng chưa ra tay với hai nàng, hẳn còn chờ bột còn ít máu thì mới hành động. Kha kha, 30 máu liền có thể xử lý, mấy ai nghĩ tới chuyện này. Mà cho dù có người đoán được, muốn giết các nàng trước đó cũng không dễ. Kiểm kê thôi. Hắn bắt đầu lấy trang bị tử kim ra kiểm tra trước. Huyết nguyệt giới chỉ, tử kim 0, 3, dùng máu của ma thú và nguyệt chi lực mà rèn thành. Gia tăng ma lực 15, pháp lực 10, sinh mệnh 5. Không gian chứa 50. Kháng độc 60. À, hóa ra là vì có cái này nên tên đại tế ti mới dám xông vào Độc Linh Sơn, cộng thêm giảm tổn thương, độc xem như vô hiệu với hắn. Đồ tốt nha, út vun xem nào. Nhật Lâm lấy ba ma quang bạo thạch ra khảm vào nhẫn, thuộc tính của nó lại tăng thêm 15. Ok, vậy chỉ còn ma huyễn lệnh rồi, không biết lần này cho mình quyền hạn gì đây. Kế tiếp, hắn kiểm tra ma huyễn lệnh. Thứ này chẳng khác nào là một cổng học của chân thực ma huyễn, chỉ cần có lệnh là có thể thực hiện. Tác dụng của nó không biết rộng cỡ nào, nhưng trước mắt cho thấy là có thể tác động gián tiếp vào hiện thực. Ma huyễn lệnh giao dịch, có thể giao dịch bất kỳ vật phẩm nào kể cả đặc thù trong chân thực ma huyễn thông qua hệ thống chat. Số lần 0, 3. Nhìn xong miêu tả, mặt Nhật Lâm hơi cau mày. Năng lực cũng rất trâu, nhưng giờ có vẻ cũng không có gì dùng nha. Mấy thứ trang bị vật phẩm này, nếu nói về giá trị thì có lẽ công pháp hay những công nghệ cao cấp là có giá trị nhất. Nhưng cái đó hắn và Thúy Linh các nàng cũng dễ dàng có được. Có chân thực ma nhãn, danh vọng chỉ còn chờ hắn tới thu mà thôi. Mà hắn có thì cũng như mọi người có, cần phải gì giao dịch. Huống chi công pháp cũng không cần. Còn trang bị hoàng kim tử kim, Thanh Vân Thanh Hà bên này có hắn lo, Thúy Linh thì dư sức tự kiếm, chỉ có Thu Nguyệt xem như thiếu thốn nhất. Nhưng cũng không nhất thiết phải có. Thu Nguyệt giờ chơi chung với mọi người, cũng không cần quá truy cầu cái gì cao cấp. Huống hồ lên tới ma mới, năng lực của nàng cũng sẽ rất mạnh, lúc đó cần cũng sẽ có. Cũng không phải không có gì để giao dịch, ví dụ như cổ phần, quyền lợi tập đoàn các thứ cũng có thể. Nhưng mình và các nàng cần gì nha, toàn bạch phú Mỹ với cao phú soái, khắc khắc. Thôi kệ nó, tính sau. Nhật Lâm cũng nghĩ tới dùng cái này giao dịch với người khác, nhưng giờ cũng chưa có nhu cầu và đối tượng. Bỏ chuyện này qua một bên, hắn phân phối thuộc tính, thay trang bị, sau đó kiểm tra bảng cá nhân. Người chơi, vũ trụ chi thương, lâm chi linh chủng tộc, nhân loại danh vọng, cấp 3, 31600, 5000, công hội, tinh nhật vân hà tài sản, 50 đại kim, 400 ma tinh, 300 thần tinh, 300 mệnh tinh, 40 hồn tinh, 9 ma quang bảo thạch, 7000 phần linh khí chức nghiệp, pháp sư đẳng cấp, 44, 0, 16, 5000, sinh mệnh, 15790, 5000, 7, 7 cao cấp mệnh tinh, ma lực, phong 6549, 6734, 28, 28 cao cấp ma tinh, ma lực, không gian mát pháp lực, 10260, 9621, 7, 7 cao cấp thần tinh, phòng ngự, 1026, 550, nhanh, nhẹn, 20, 13, trang bị, huy chương dũng sĩ, kim ti giáp, hoàng kim 0, 2, linh hồ pháp trượng, tử kim 3, 3, đồng hoàng ủng, hoàng kim 0, 2, hầu ảnh khôi, hoàng kim 0, 2, lang ti yêu đái, hoàng kim 0, 2, kim huyết tí hoạn, hoàng kim 0, 2, huyết nguyệt giới chỉ, tử kim 3, 3, kỹ năng, phong long, cấp 4, phân thân, cấp 4, thuần biến, cấp 4, kỹ năng không gian, thiên long tỏa sát, thiên gì, thiên phân, chân thực chi nhãn, chân thực ma nhãn, kỹ năng tiếp theo cần 100 đại kim và bản thân đạt cấp 50. Ấn ký, đại niết bàn. Súng vật, xích linh câu cao cấp, tọa kỵ, danh vọng còn cần khoảng 20000 nữa là lên cấp 4 rồi, kỹ năng tiếp theo của chân thực chi nhãn còn 6 đẳng cấp nữa, cũng nhanh. Không biết lần này lại cho mình học cái gì đấy khặc, thấy cũng ngại, thôi cũng kệ, khà khà. Vậy thôi, thời gian cũng không còn sớm, xui xui bị trễ là phơi thây ngoài rừng. Không biết hai nàng giết bột tới đâu rồi. Kiểm kê xong xuôi, Nhật Lâm lên ngựa nhắm hướng thành thị phóng về. Hắn cũng không dám nhắn tin hỏi vì sợ mọi người phân tâm. Chương 120, âm lưu tại 32 chương 120, âm lưu tại 32 Độc Linh Sơn, nơi đây đã trở thành cối xay thịt. Vô cùng vô tận độc ma hầu, từ cấp thấp như quái thường, tinh anh, đầu lĩnh cho tới cấp hoàng kim, dưới sự dẫn dắt của độc ma hầu vương quần quật nối tiếp nhau xông ra Độc Sơn. Cùng lúc đó, quân đội của Thành Sát Lang cùng với mấy triệu người chơi kéo cũng kéo tới ngăn cản, hai bên sau đó liền triển khai chém giết. Hu hu, giết. Tiếng kêu la vang khắp núi rừng. Nếu là bình thường, chỉ sợ với con số vài trăm ngàn người thôi cũng đã hỗn loạn khó khống chế rồi. Một trận đánh thế chiến cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng nơi đây là dị giới, diện tích một cái Độc Linh Sơn đủ so với diện tích của mấy chục cái thành thị cộng lại, con đường thâm nhập cũng rất nhiều và rộng rãi nên người chơi có thể giải đều khắp nơi. Ngoài ra, nhờ có quân của thành thị gia nhập, mỗi vị tướng lĩnh dẫn một đám người chơi dọc theo các con đường khác nhau đi vào Độc Linh Sơn nên tính ra một chiến trường nhỏ cũng chỉ cỡ 2-3 ngàn người. Huống chi càng đi sâu, chết càng nhiều nên số lượng các nơi hợp lại cũng duy trì con số này chứ không tăng thêm. Lúc này, tại chiến trường trung tâm, bốn nhóm người đang tự động phân chia khu vực, đồng thời vây xung quanh một con khỉ to lớn. Nó lúc này người đầy máu, đang chiến đấu với một thanh niên khoảng 30 tuổi. Nếu Nhật Lâm có mặt ở đây, hẳn sẽ nhận ra hai tên này. Một tên đương nhiên là con độc ma hầu vương cấp Tử Kim, còn tên còn lại chính là đại công tử của Thành Sát Lang. Hắn cũng là chiến sĩ cao cấp. Bốn thế lực, ngoài thế lực của đại công tử có nhiệm vụ phần lớn là tiêu trừ độc khí xung quanh ra, ba thế lực còn lại chính là ba công hội. Tinh Nhật Vân Hà của Thanh Vân, ảo mộng chi hồn của ảo ảnh và Hiệp Triều, chính là công hội từng muốn thu mua Nhật Lâm. Ngoài ba công hội này, những công hội khác do số lượng ít, phối hợp cũng không tốt nên đến bây giờ đã bị tiêu diệt hết. Lúc này, ba công hội cũng không tấn công bột mà chỉ đánh vào ngoài. Nguyên nhân là chơi không lại. Bột Tử Kim, tên nào tên đó đều khó chơi. Ma Linh Hồ thì có tàng ẩn, Đại Tế Ti thì có tổn thương trì hoãn, còn con này, nó có hóa độc. Đây cũng là kỹ năng nó có được khi bị ép vào đường cùng. Khác với những con khỉ khác là chỉ thích đứng với độc, khi đánh nhau thì đem độc trong người phóng ra. Còn độc ma hầu vương này lại có thể hấp thu độc và chuyển hóa thành sinh mệnh. Thế là đám đệ nó chết, độc phát ra sẽ lại biến thành chất dinh dưỡng cho nó. Nếu cứ như vậy, trừ khi khỉ chết hết, còn không đánh tới mùa quýt năm sau cũng không kết thúc được. Cho nên mọi người phân chia công việc, đem việc đánh bột giao cho tên đại công tử, còn lại mọi người thì cố gắng giết bọn đệ của con này trước khi tụi nó tới gần bột dâng hiến sinh mệnh. Nhưng đám khỉ quá đông, làm như vậy cũng chỉ giảm được vài phần, dẫn tới sinh mệnh con bột này xuống cũng rất chậm. Đánh gần hơn nửa tiếng rồi mà vẫn còn tới hơn 40. Đại ca, chúng ta không còn nhiều hồi huyết dịch và hồi thần dịch, nếu cứ thế này, chỉ sợ bột còn khoảng 20 là chúng ta cạn kiệt. Hoàng Sơn tính toán một chút, lo lắng nói. Ảo Ảnh nghe vậy trầm ngâm một chút rồi nói, không sao, đám ma hầu này cũng ngày càng ít. Mọi người giảm tần suất tấn công xuống, thu gọn đội hình kéo về phía đám quân sĩ, để bọn họ hỗ trợ một chút. Vâng. Lúc này, Lưu Ly bỗng mở miệng, bên Hiệp Triều muốn hợp tác với chúng ta, bọn họ định tấn công Tinh Nhật Vân Hà lúc bột còn khoảng 35. Mọi người thấy thế nào? 35. Quá sớm. Tấn công thắng không nói, quân số lại hao tổn thì e rằng không thể cầm cự tới lúc tranh đoạt mạng huyết. Thiên Thiết lắc đầu nói. Hắn là chỉ, tới lúc bột chỉ còn một ít máu. Nếu không có đủ số lượng thì làm sao có thể đảm bảo bên mình là kẻ kết thúc sinh mệnh của bốt. Mặc dù đánh giá là đánh giá tổng hợp, nhưng đoạt được mạng huyết cũng có giá trị không nhỏ trong điểm đánh giá. Lưu Ly nhìn mọi người, do dự một chút rồi nói, họ nói đây là ý nghĩ của ứng kiếp. Hả, ứng kiếp? Ứng kiếp? Nếu là vậy, cái tên này vừa ra liền gây nên không ít dao động. Một số người dần có khuynh hướng chấp nhận. Thế Thiết lắc đầu khinh thường, cũng chỉ là tên bại tướng mà thôi, nghĩ hắn là thần. Đúng vậy, chúng ta phải dựa vào tình hình thực tế mà đánh. Hắn mà giỏi vậy thì nhiệm vụ hệ thống cũng đâu bị mất vào tay người khác. Hoàng Sơn cũng lên tiếng, thật bất ngờ là lần này hắn không phản đối Thiết Nhất. Ảo Ảnh cao mày suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng có ý định tấn công Thanh Vân Thanh Hà, nhưng là khi bột đạt 25-28 tỷ. Việc này là do căn cứ tình hình thực tế. 35 quả thật quá sớm, nếu thành công cũng không đủ vật tư để chèo chống, quân số cũng sẽ giảm nhiều. Đừng quên tên đại công tử cũng là cấp Tử Kim, trừ đi những suy giảm của bột, mỗi nhát chém đều mang đi hơn 2000 sinh mệnh. Bọn hắn một người cũng chỉ được vài trăm. Nếu muốn tranh đoạt mạng huyết ít nhất phải hơn 10 người cùng phát thì may ra. Thời điểm 35 cũng được. Sau một hồi đắn đo, Ảo Ảnh cắn răng quyết định, 32 bảo họ chúng ta chỉ có thể chọn con số này, không thì tự ai nấy lo. Lưu Ly truyền tin. Sau một lát giằng co, nàng gật đầu, bọn họ đồng ý. Ok, lát nữa chiến sĩ hỗ trợ dọn đường, pháp sư tấn công trước, chiến sĩ sau đó theo sát xông lên. Dựa theo chiến thuật đã tập luyện tiến hành. Vâng. Mọi người đồng ý quyết định của Ảo Ảnh. Bên nhóm Thanh Vân, chị Hai, bọn họ hình như bắt đầu dục dịch rồi. Nhận được báo cáo đội hình của hai công hội thay đổi, đang dần co lại nên Thanh Hà cảnh giác. Thanh Vân nghe vậy cũng không lấy làm kinh ngạc, ừm. Chắc cũng tầm 25-35 là bọn họ tấn công. Dựa theo tình huống hiện tại, 35 là quá nhiều, có lẽ 30 trên dưới, mà như vậy thì càng tốt. Nhưng tốt nhất để phòng họ chơi liều, em chuẩn bị đi. Dạ. Hai người cũng không cần suy nghĩ gì nhiều, kế hoạch đã có, chỉ chờ bên kia hành động thôi. Cứ thế, ba bên vừa đánh vừa âm thầm chờ đợi. 39-38-34-33. Thanh Hà. Thanh Vân kêu lên. Ok chị, 32. Hành động. Tại hai công hội còn lại, âm thanh của hội trưởng vang lên. Ngay lập tức, một nhóm chiến sĩ xông lên trước cản đường đám khỉ, còn pháp sư thì tăng tốc đi thẳng tới khoảng cách có thể phóng thích ma pháp tấn công. Nhưng ầm ầm, ngay khi hai nhóm công hội phóng tới thì một loạt tiếng nổ cạnh họ vang lên, sau đó là một đám người chơi ngã xuống. Con bà nó, ai thả bom giờ này? Mẹ, chỉ nằm ngay biên mà cũng bay hết gần 3000, đùa à? Trang diện trở nên hỗn loạn. Mắt đảo nhanh qua, Ảo Ảnh nhận ra vấn đề. Hắn la lên, là con tiên hồ kia. Nó có kỹ năng ẩn nút, âm thầm chạy tới khống chế bọn khỉ đánh bom. Khốn kiếp,
không nghe nói con cáo đó có kỹ năng đó bao giờ. Bọn này giấu sâu thật. Thiên Yết tức giận la hét. Không sai, đây chính là kỹ năng tàng ẩn của Thiên Hồ. Do Thanh Hà là theo nhóm đánh quái, kỹ năng này cũng không cần thiết phải dùng nên không ai biết được. Họ chỉ biết Thiên Hồ có hai kỹ năng là cộng sinh và mê bạo mà thôi. Mặc dù biến thành sủng vật, kỹ năng này không còn quá mạnh như trước nhưng cũng có thể duy trì thời gian một phút, đồng thời cũng không công kích trực tiếp được mà chỉ có thể thi triển mê bạo lên bốn đối tượng. Nhưng, như vậy cũng đã đủ. Bột 31. Độc ma hầu càng ngày càng ít, bột của chúng khôi phục sinh lực cũng chậm hơn, máu xuống càng ngày càng nhanh. Đây cũng là nguyên nhân mọi người quyết định chọn khoảng 30 trên dưới. Nếu sớm hơn thì dù thành công cũng không đủ vật tư chèo chống, còn trễ hơn thì sợ không kịp. Bọn họ cũng không hy vọng có thể giết Thanh Vân Thanh Hà trong vòng 1-2 phút. Chỉ nghe ảo ảnh và hội trưởng công hội Hải Triều hét lên, toàn bộ công kích, chúng ta không có đường lui rồi. Đúng vậy, đã không có đường lui. Quân số giảm đi, bây giờ mà không đánh, người ta cũng sẽ đánh. Niệm đó, có con tiên hồ ẩn nấp xung quanh nhìn chằm chằm, ai dám yêu tâm để nó tự do hoạt động. Giết. Chương 121, đối thủ như thần. Chương 121, đối thủ như thần kéo theo mọi người phong tới, ảo ảnh cầm tử kim pháp trượng đưa lên, bắt đầu thi pháp. Đóng băng. Đây là kỹ năng cao cấp của hắn. Do chưa đạt đẳng cấp 41 nên kỹ năng vẫn là cấp 1, nhưng độ thuần thục cũng đã đạt đăng phong tạo cực. Hắn là đi chủ khống chế. Nếu bị hắn đóng băng, sinh mệnh bị hao tổn không nói, ngay cả phòng ngự cũng bị giảm nghiêm trọng. Ngoài ra có thêm tử kim pháp trượng, hiệu quả còn tăng gấp bội, khoảng cách phóng thích cũng khá xa. Những pháp sư khác chưa tới khoảng cách có thể công kích mà hắn hiện tại đã có thể phát động kỹ năng. Bên kia, hội trưởng công hội Hải Triều cũng tổ chức mọi người tấn công. Hắn đi là chiến sĩ máu châu nên trang bị tử kim của hắn là giáp. Cũng vì nguyên nhân này mà hắn mới dám đánh ở 35. Có giáp hỗ trợ, vật tư bên hắn ít tốn hơn rất nhiều. Hắn đánh cũng là bản tính này, dù cho hai bên một chết một què, hắn sẽ là hoàng tước phía sau. Có điều ảo ảnh kiên quyết không đồng ý nên hắn cũng đành chịu. Một mình hắn cũng không dám liều. Lúc này, hắn khởi động kỹ năng phản thương tổn, sau đó bỏ tới khủng. Chiến sĩ dạng tạ có nhược điểm là di động chậm, dù cho có người hỗ trợ cũng không bằng người khác. Cùng lúc đó bên Tinh Nhật Vân Hà, Thanh Vân cũng giơ lên tử kim pháp trượng và phóng thích kỹ năng cao cấp của mình. Pháp trượng này là một trong những phần thưởng của nhiệm vụ hệ thống. Ở thành thị chỗ nàng, người chơi không giết được bột tử kim mà bị quân của thị trấn giết nên không ai đạt được trang bị tử kim. Hòa bích, cấp 2 đăng phong tạo cực. Thanh Vân đi là công thủ cân bằng. Nàng đã đạt cấp 41 sau khi làm nhiệm vụ với Nhật Lâm nên kỹ năng cũng đạt cấp 2. Có hồn tinh Nhật Lâm đưa nên nàng đã đem nó tăng lên đến đăng phong tạo cực. Cũng nên nói một chút về hồn tinh. Hồn tinh là không cần phải đạt yêu cầu điều kiện gì mới có thể giao dịch, nhưng chẳng ai giao dịch. Một là chỉ có bột hoàng kim, phó bản cấp đại sư và nhiệm vụ ẩn tàng trở lên mới có thể kiếm được, số lượng rất ít. Hai là có luyện kỹ trường bù vào, chịu khó bỏ nhiều thời gian chút là được. Cho nên giá của hồn tinh cũng trung trung, không cao không thấp. Vì vậy cũng là câu nói kia, kẻ không kiếm được thì không nói, chỉ có thể dùng luyện kỹ trường. Còn kẻ kiếm được tức có bản lãnh, mà có bản lãnh thì không thiếu tiền. Đã vậy, mình dùng còn không đủ lấy đâu ra mà bán. Kỹ năng cao cấp cấp 1 phải dùng 3 hồn tinh mới bổ đầy tới đăng phong tạo cực. Đó là còn có ngũ hành linh thể giảm bớt. Lên cấp 2 cấp 3 còn tốn nhiều hơn nữa. Cho nên dù là dạng người mạnh như ảo ảnh cũng không hề dư dả, có một tiết kiệm một. Cũng chỉ có kẻ chơi hoặc kia mới xem như kẻo đem tặng bạn gái. Quay lại trận chiến. Ngay khi hỏa bích phát động, một đạo tường lửa đồng xuất hiện bao quanh mỗi người trong nhóm, đem đóng băng chắn tại bên ngoài. Xong. Ảo ảnh âm thầm cười khổ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy quá bất lực. Lâm Chi Linh đã khó đối phó, Thanh Hà cũng rất khó chơi, bây giờ lại thêm người này. Con bà nó, như vậy có cho người khác sống không? Thiên Yết tức giận chửi thề. Hoàng Sơn, Lưu Ly trầm mặc, trong lòng cảm thấy thật bất đắc dĩ. Đối thủ như thần A. Ấm. Ấm. Thiên Hồ tiếp tục thu gạt sinh mệnh. Hội trưởng công hội Hải Triều cũng cười khổ. Con bà nó, hắn bị nổ hai phát dù chỉ mất 1/5 máu, nhưng phản tổn thương không hoạt động á khỉ đều chết, lấy ai mà phản. Đây chính là khuyết điểm của phản tổn thương, không phân biệt được chính chủ. Hắn chán nản thở dài, hy vọng lên thêm vài cấp có thể hoàn thiện được khuyết điểm này. Thanh Hà lúc này cũng đã ra tay. Ba bên bắt đầu sáp lá cả, nhưng ai cũng biết, thế cuộc đã không có gì hồi hợp. Bột 30. Kết thúc. Thanh Vân lấy ra mâu độc châu, 10 ma tinh và một phá bích châu, sau đó kích hoạt. Ma độc hầu vương kêu lên thảm thiết, thân hình nó đổ sụp xuống. Tiếp theo đó là khí độc phóng ra khắp nơi. Tất cả dừng tay, toàn bộ lui lại. Thấy hầu vương đã chết, tên đại công tử ra lệnh dừng tay. Đám quân sĩ đi theo cấp tốc thi pháp hóa giải độc khí. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi người có thể trở về thành nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi thống kê xong, thành thị sẽ công bố kết quả và phát thưởng cho mọi người. Ba công hội nghe theo lệnh dồn dập dừng tay. Kết cục đã định, giờ ra tay chẳng những không thay đổi được chuyện gì mà còn có nguy cơ bị ghi vào sổ đen. Ảo ảnh hít sâu một hơi, dẫn theo đồng bọn tiến đến chỗ Thanh Vân và đưa tay chúc mừng Tinh Nhật Vân Hà, hy vọng lúc khác có cơ hội hợp tác. Hội trưởng công hội Hải Triều cũng tiến lên chào hỏi. Mặc dù là quan hệ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng là người hiện đại, kỹ năng giao tiếp bên ngoài cũng không làm được thì không nói nổi. Thanh Vân bắt tay hai người, mỉm cười nói, "Cảm ơn. Hy vọng có cơ hội hợp tác." Xã giao qua đi, mỗi người riêng phần mình về lại công hội của mình. Nhưng trước khi đi, một giọng nói đột nhiên vang lên, "Sao không thấy Lâm Chi Linh? Không lẽ anh ta đoán được sự việc sẽ diễn biến đúng như vậy nên cảm thấy không cần tới?" Đây là giọng của tên hội trưởng công hội Hiệp Triều. Hắn lúc này đứng đó, bị người nhìn mọi người xung quanh. Những người còn lại đều sững người. Lưu Ly cắn môi, Thiết Thiết và Hoàng Sơn mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt.
Đúng vậy, theo logic, trang diện này Lâm Chi Linh cũng nên có mặt mới đúng. Nhưng bây giờ không thấy bóng dáng hắn đâu. Chẳng lẽ như tên này nói, hắn đã tính toán được như vậy nên không thèm xuất hiện? Một cảm giác bị sỉ nhục dâng lên trong lòng tất cả người của hai công hội.
Hắn thật nghĩ như vậy?
Ảo Ảnh nhìn Thanh Vân chằm chằm, gan từng tiếng một. Thanh Vân cười cười nhìn thật sâu tên hội trưởng kia, người đối diện mặt không đổi sắc, thản nhiên đón nhận lấy.
Nói thật, hắn cũng không hoàn toàn là muốn gây xích mích. Dù sao cùng là tập đoàn lớn, lại khác ngành nghề, đã nước sông không phạm nước giếng thì cũng không nên gây thủ chốt oán làm gì. Chẳng qua bản thân hắn khi nghĩ tới điều này cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tựa như bị kẻ khác nhìn như tên hề múa may nhảy nhót cho đã, kết cục vẫn là một tên hề. Cho nên hắn nói vậy cũng chỉ là để giải tỏa cơn tức trong lòng mà thôi. Ngay lúc mọi người cho là Thanh Vân sẽ tìm cớ lấp liếm thì một âm thanh khác vang lên, anh ta đi mai phục con bột còn lại. Đây là tiếng của Thanh Hà. Nàng nãy giờ không nói chuyện mà chỉ đứng đó nhìn. Nhưng khi nghe kẻ này nhắc đến Nhật Lâm thì nàng không nhịn được mà đáp trả. Dù biết Nhật Lâm không sợ những người này, nhưng Thanh Hà cũng không muốn người yêu bị kẻ khác nghĩ xấu. Ghét hắn, có thể. Nhưng nghĩ xấu hắn, không được.
Cái gì?
Còn một con bột nữa.
Trời ạ, thật.
Có lẽ là thật. Lúc nãy khi tới, con độc ma hầu vương này đã mất gần 1/3 sinh mệnh, cả người đầy máu. Đây chắc chắn là đã đánh nhau với ai đó.
Không thể nào.
Lại có người có thể nghĩ tới cái này. Tựa như tiếng sấm đánh ngang tai, đáp án của Thanh Hà khiến mọi người nơi đây kinh ngạc, sững sờ và
ha 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 thua không an.
Ảo Ảnh cười lớn, giọng cười của hắn chua chát, tràn đầy sự không cam lòng và thán phục. Hắn quay đầu bước đi, lần này một cách dứt khoát. Hy vọng có thể gặp anh ta trên ma đấu trường. Hội trưởng công hội Hải Triều trầm mặc một lúc, sau đó nhìn hai chị em Thanh Vân cười khẽ, xem ra sau này chỉ có thể hút một chén canh. Mong mọi người nhẹ tay chút.
Tạm biệt.
Hắn nói xong liền đi. Không như Ảo Ảnh và một số người có mục đích riêng, hắn chơi chân thực ma huyễn chỉ vì công pháp, cũng không hứng thú tạo xung đột với ai, vì không cần thiết. Chuyện vừa rồi chỉ để xả tức mà thôi. Công pháp có danh vọng liền có thể lấy được, mà danh vọng bọn hắn không thiếu. Cả cái tập đoàn vận chuyển, còn sợ không tìm được nơi kiếm danh vọng sao? Không đứng cao nhất cũng không sao, chỉ cần đủ để lấy công pháp và vài thứ cần thiết là được. Thanh Vân yên lặng nhìn hắn rời đi. Nàng biết người này ngoài thực tế, đây cũng là một tên cáo giả. Mặc dù có lẽ đúng như hắn nói, chỉ cần kiếm một chén canh, nhưng đó là dưới điều kiện hắn biết hắn không thể kiếm hơn mà thôi. Còn nếu có thể hơn, nàng lắc đầu, đem suy nghĩ lan man bước ra ngoài. Sau đó quay đầu hô lên, được rồi, về thành thôi. Hôm nay ai cũng có công. Thanh Hà sau khi tổng hợp sẽ phát thưởng cho mọi người.
Hoan hô.
Chương 122, danh vang khắp trốn chương 122, danh vang khắp trốn Đông Châu, 8 giờ tối. Nhật Lâm mở mắt, đăng nhập không gian ảo. Vừa thoát khỏi chân thực ma huyễn, Nhật Lâm liền tiến vào không gian ảo, hắn đi thẳng tới khu giao dịch. Vừa tới nơi, hắn đã thấy Thanh Vân đứng tại nơi đó. Nhật Lâm mỉm cười tiến lại gần, đưa tay ôm lấy nàng, thế nào mọi việc còn không? Mặc dù đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn thích gặp mặt hỏi nàng. Thanh Vân đưa hai tay vòng qua cổ hắn, dạ xong rồi. Ngày mai công bố kết quả. Nói tới đây, Thanh Vân bỗng ngẩng đầu cười danh mảnh, Thanh Hà đã khai việc anh đi đánh bột. Coi bộ ngày mai, không, không chừng bây giờ tên anh đã được réo trên diễn đàn rồi đó. Nhật Lâm lắc đầu cười, nàng muốn nói thì cứ nói. Dù gì không có việc này anh cũng đã bị người khác để ý rồi. Nguyên bản Nhật Lâm cũng không muốn mọi người chú ý hắn quá nhiều. Nhưng ai biết Thanh Hà vì hắn mà tức giận, khai báo tuốt tuột. Cũng không thể trách nàng, là do tên hội trưởng kia nhận ra sự vắng mặt của hắn, cũng dùng nó để kích động mọi người nên nàng mới làm vậy. Hắn cũng không hề trách Thanh Hà. Người yêu vì hắn chính danh, hắn cảm động còn không kịp, sao nỡ trách nàng. Huống chi thật sự hắn cũng đã bị chú ý, thêm hay bớt một hai việc cũng thế mà thôi. Thanh Hà cũng là nghĩ vậy nên mới nói ra. Cũng là câu nói kia, biết thì thế nào, vẫn là đánh không lại hắn.
Ừ, anh cưng chiều nó như thế có ngày bị đem đi bán còn không biết.
Thanh Vân lướt hắn.
Khà khà.
Ghen.
Thứ.
Nhật Lâm cười cười, hắn biết Thanh Vân chỉ là giả vờ. Đưa tay vuốt lấy mái tóc bóng mượt của nàng, bằng một giọng trầm ấm, Nhật Lâm khẽ nói, dù là lời của Thanh Hà hay là em, anh vẫn sẽ trân trọng lấy.
Thanh Vân, tính cách thiện lương, không phải chỉ mình Thanh Hà mới có.
Hai chị em cùng một mẹ, sao chỉ có Thanh Hà mới có được chứ?
Đúng vậy, đều cùng một mẹ, Thanh Hà có, Thanh Vân há lại không?
Chẳng qua là nhiều người bị tính cách mạnh mẽ của nàng che giấu đi nên không nhận ra mà thôi. Chấp nhận hy sinh vì em gái, tha tội cho kẻ phản bội, cũng chưa từng dùng quyền lực ép Nhật Lâm buông tha em gái mình ngay cả khi chắc chắn hắn là tên cặn bã, cũng chưa từng lấy oán trả ơn với hắn. Những việc này, nếu Thanh Vân thật là kẻ tàn nhẫn quyết đoán, với quyền lực của người đứng đầu một đại tập đoàn, bỏ qua thực lực của Nhật Lâm, nàng hoàn toàn có thể giải quyết chỉ bằng vài ba câu nói mà thôi. Nhưng nàng đã không làm thế.
Thanh Vân ngước nhìn người yêu, mắt nàng long lanh tựa như sao trời, em yêu anh.
Anh yêu em.
Nhật Lâm cúi xuống.
Tại thời điểm hai người đang ân ân ái ái, cũng tại thời điểm Thanh Vân đang tiếp nhận chuyển thừa địa kinh, đúng như nàng dự báo, khu vực công lược lại bắt đầu nổi sóng. Một công hội, hai nhiệm vụ hệ thống, ba thực lực chuyên nghiệp đỉnh cấp đệ nhất công hội ra đời trước có Cửu Thiên Vương, sau có Lâm Chi Linh, ứng tiếp chỉ còn là cái tên. Lâm Chi Linh săn tử kim muốn, Ảo Ảnh tâm phục khẩu phục liên tiếp các loại tổ nghiệp mọc lên như nấm, mỗi cái đều thu hút hàng triệu lượt bình luận. Không hề nghi ngờ, qua đêm nay, cái tên Lâm Chi Linh của Nhật Lâm đã vang danh khắp liên minh. Tại một nơi nào đó,
Thiên Biến, em trai của ứng kiếp đang báo cáo, theo điều tra, trong thời gian đánh độc ma hầu vương, không thấy có nhóm nào thuộc công hội Tình Nhật Vân Hà mất tích. Ngoài trừ những người lớn tuổi đã chuyên tâm đi theo nghề phụ, không còn hứng thú tham gia thì còn lại người hầu như là đều đi tấn công Độc Linh Sơn. Có khi nào Thanh Hà nói vậy chỉ để giải vây cho Lâm Chi Linh không? Việc Thiên Biến đang nói tới là chuyện muốn xác định Nhật Lâm có thật sự đi săn con tử kim bột còn lại không. Đây là công việc thường ngày của hắn, thu thập tình báo và báo cáo lại cho Ứng Kiếp. Ứng Kiếp nghe xong trầm lặng một lúc, sau đó lắc đầu nói, nếu hắn không săn bột hoặc bận việc gì quan trọng khác, chắc chắn hắn phải có mặt tại Độc Linh Sơn. Không ai có thể tự tin đến nỗi chắc chắn Tinh Nhật Vân Hà sẽ cầm cự đến bột 30. Đúng vậy, Nhật Lâm cũng không dám chắc chắn. Hắn chỉ dựa theo phân tích thông thường mà cho ra kết quả với khả năng cao nhất là sự việc sẽ diễn ra như vậy. Nếu những công hội kia chọn một phương thức khác là tấn công tìm Nhật Vân Hà ngay từ đầu, Thanh Vân Thanh Hà sẽ khó giữ được. Nhưng tình huống này sẽ khó xảy ra, bởi làm như thế thì e rằng ai cũng không chiếm được mặt huyết. Vì nhân lực sau đó sẽ không đủ. Nhưng nếu là như vậy, hắn săn bột bằng cách nào? Dù chỉ đối đầu với mỗi bột tử kim bị thương, hắn và đoàn đội của hắn cũng không đủ. Thiên Biến nghi hoặc. Mọi người đều biết Lâm Chi Linh có đoàn đội riêng, nhưng đây là tử kim bột. Dù là bị thương thì muốn giết nó cũng phải cần tới số lượng người rất đông. Chỉ có công hội mới có thể làm được. Ứng Tiếp lắc đầu nói, ai nói phải gia nhập Tinh Nhật Vân Hà mới gọi là người của công hội, mới có thể săn bột. Ý anh là? Thiên Biến giật mình, hắn dường như hiểu được cái gì. Hiện nay hệ thống công hội chưa mở ra, mỗi công hội chỉ có thể nhận tối đa 500 thành viên. Nhưng Thiên Hoàng Phát chỉ riêng nhân viên chính thức thôi cũng đã hơn chục ngàn người. Nếu chia đều thì tại thành Sắt Lang cũng vài trăm người, thêm những nhân viên hay đối tác bán thời gian, cộng với gia quyến của họ nữa thì sẽ rất rất nhiều. Đó là chưa kể những người mộ danh mà gia nhập, 500 làm sao đủ. Em biết rồi. Bọn họ là dùng thành viên dự bị. Thật là cao tay. Ứng Kiếp nói tới đây, Thiên Biến liền đập tay hiểu ra. Sở dĩ lúc đầu hắn không chú ý tới vấn đề này là vì nhà hắn cũng không đi theo dạng kinh doanh, cho nên thành viên bọn hắn thực có cũng không đông. Thành viên trong công hội đa phần đều là bạn bè, người chơi từng cùng chung vai sát cánh ở những trò chơi trước kia. Vì vậy cũng không nhớ tới khía cạnh này. Thiên Biến cau mày, xem ra Tinh Nhật Vân Hà là một đối thủ khó chơi. Khó chơi thì khó chơi. Lần này thua, lần sau gỡ lại là được. Ứng Kiếp đối với chuyện này không có bao nhiêu lần cấn. Hắn cũng không phải chưa từng thua qua. Dừng một lúc, hắn hỏi tiếp, vẫn chưa có tung tích của nàng hả? Vẫn chưa. Có khi nào Vân Tiêu hay Thanh Hà là nàng không? Kỹ thuật và phản ứng của bọn họ cũng rất tốt. Không biết. Trước kia chơi chỉ là game để bàn, chẳng có bao nhiêu cảm nhận. Kệ đi, tìm được thì tìm, không được thì thôi. Nếu nàng có trong chân thực ma huyễn và đủ mạnh, đằng nào cũng gặp. Nếu không thì cũng không cần thiết. Ứng Kiếp là thế, hắn chỉ quan tâm đến đối thủ mạnh, nên hắn vẫn tìm Cửu Thiên Vương, người từng thắng được hắn. Nếu nàng rơi xuống thần đàn, hắn sẽ mặc kệ. Chân thực ma huyễn muốn chơi giỏi không phải chỉ cần có cái tay nhanh nhạy và cái đầu là được, mọi thứ đều phải cần. Ngay cả thiên phú đánh lộn thật sự ngoài đời cũng phải cần. Đây mới chính là nơi thử thách kỹ thuật và phản ứng thật sự. Cho nên một số người chơi chuyên nghiệp từng nổi tiếng khắp liên minh, khi chuyển sang chân thực ma huyễn lại mất hút. Điều này quá bình thường. 10 giờ 30 phút phút tối, Nhật Lâm thoát khỏi không gian ảo. Xong xuôi, Thanh Vân đã nhận truyền thừa. Bây giờ là đến phiên mình. Giúp Thanh Vân nhận truyền thừa xong, Nhật Lâm sau đó cũng đăng xuất, bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, từ từ nhắm mắt. Qua một hồi lâu, hắn mở mắt trở lại và suy xét, tốc độ lĩnh ngộ so với trước kia tăng lên gấp 3 lần là ít, nhưng bù lại độ khó của huyền kinh tầng 2 cũng cao hơn. Thôi được, cứ tuần tự tiến tới thôi. Ngoài thực tế, hắn cũng có thể sử dụng phân thần để tu luyện cả hai loại linh hồn minh tượng pháp và huyền kinh. Tuy vậy tốc độ tu luyện sau khi so sánh lợi và hại thì hắn kết luận không bằng toàn tâm theo một cái. Vì vậy hắn quyết định vẫn theo kế hoạch như xưa, phân chia thời gian tu luyện. 7 giờ sáng, Nhật Lâm và Thu Nguyệt sau khi ăn sáng xong liền ra ngoài tản bộ. Hai người dắt tay đi dạo trong vườn. Đi được một lúc, Thu Nguyệt qua sang nhìn Nhật Lâm cười hì hì, người nổi tiếng, cảm giác thế nào? Đây là cái giá phải trả cho việc ôm người đẹp nha. Ý nàng là do có Thanh Vân và Thanh Hà, Nhật Lâm bị ràng buộc vào Thiên Hoàng Phát, khiến hắn không thể không âm thầm giúp các nàng như trước đây được. Ngược lại mấy bữa nay ngày nào cũng có chuyện, khiến danh tiếng của hắn bây giờ thậm chí còn vượt qua cả Ứng Kiếp. Nhật Lâm nghe vậy liền liếc nàng, nói làm như anh có thể yên lặng mãi được vậy. Không có các nàng, bây giờ anh cũng bị để ý như thường đúng vậy, cũng là bị để ý như thường. Trừ khi hắn không định tranh chân thực ma huyễn chi đỉnh, bằng không sớm muộn gì cũng phải ló mặt. Nhất là dạng nhiệm vụ như nhiệm vụ hệ thống, hắn không thể buông tha được. Một khi hoàn thành, tên của hắn cũng sẽ loan khắp chân thực ma huyễn. Xe tới chưa em? Đùa giỡn một lúc, Nhật Lâm bỗng hỏi Thu Nguyệt. Hôm nay bọn hắn quyết định đi tham quan rừng Nguyên Sinh. Thu Nguyệt đã gọi điện mua tour và hẹn điểm đón tại đây. Khu rừng này nghe nói được bảo tồn rất tốt. Trong đó còn có một nhánh sông khá rộng thông thẳng ra phía biển nên chủng động thực vật rất đa dạng. Cũng vì nguyên nhân này mà ngoài khách du lịch ra, hàng năm thường có các đoàn khảo cổ đến đây công tác. Tới kìa. Thu Nguyệt vừa định trả lời thì đã thấy xe tới. Ok, đi thôi. Chương 123, vết cắt kỳ lạ và bảng xếp hạng uy vọng công hội. Chương 123, vết cắt kỳ lạ và bảng xếp hạng uy vọng công hội. 5 giờ chiều. Kính thưa du khách, khu vực chúng ta đang đứng là nơi tiếp giáp giữa hai hệ động thực vật nước mặn và nước ngọt. Từ khúc sông này trở đi hướng ra biển, hệ động thực vật sẽ biến đổi, chuyển dần sang. Nhật Lâm và Thu Nguyệt vừa nghe người hướng dẫn thuyết trình, vừa đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rừng lúc này khá âm u, cây mọc san sát và cao vút. Cũng may thời điểm này là ngày dài đêm ngắn nên vẫn còn chút ánh sáng chiếu rọi, mọi người vẫn có thể nhận ra cảnh vật xung quanh. Thu Nguyệt nhìn quanh một hồi, đột nhiên nàng giật mình kêu lên, "Ồ, thân cây kia hình như bị cái gì đó sắc bén cắt ngang kìa anh." "Đâu, để anh xem." Nhật Lâm nghe nàng nói cũng tò mò, đưa mắt về hướng Thu Nguyệt chỉ. Đó là một cây cổ thụ khá to, cách nơi đây khoảng 15m. Vết cắt cũng không nằm bên dưới mà ở phía trên cao. Cũng nhờ thực lực của hai người hơn xa người thường nên mới có thể thấy vết cắt này. Nhìn thấy vết cắt rất mỏng nhưng lại khá sâu, đường đi cũng rất ngọn, Nhật Lâm giật mình nghi hoặc. Kỳ lạ, làm sao có thể tạo ra vết cắt này được? Lưỡi cưa máy khi cưa cũng tạo ra vết cắt khá ngọn, nhưng độ dày phải lớn hơn vết này. Ừm. Mà nhìn hình dáng, tựa như là một loại vũ khí lạnh chém ngang qua. Không biết vết cắt này có nhiều không, để anh dò xét thử. Nhật Lâm khởi lên hứng thú, quyết định kiểm tra thử. Không gian cảm ứng. Sau khi phóng xuất không gian cảm ứng, mỗi giây phút qua đi, gương mặt Nhật Lâm chuyển từ hưng phấn sang nghiêm túc, cuối cùng dần trở nên nghiêm nghị. Hắn nhìn Thu Nguyệt, khẽ nói, nơi này có vấn đề. Thu Nguyệt giật mình, thế nào anh? Không chỉ cái cây này, xung quanh ban kính hơn 1500m, chủ yếu hướng ra phía biển cũng có khá nhiều vết cắt như này. Ngoài ra còn có những hình thù khác nữa. Nhưng có thể khẳng định, những thứ này không phải vũ khí nóng mà chúng ta biết gây nên. Vũ khí nóng thông thường sẽ để lại vết cháy xém, hoặc vết toét như đạn hay bom gây ra. Nhưng những vết mà Nhật Lâm thấy, hoặc là dạng vết cắt, hoặc là dạng lỗ, dạng vết khoét, và tất cả đều không hề có những dấu hiệu trên. Dừng một chút, Nhật Lâm trầm giọng nói tiếp, mà hắn lúc nãy càng lầm trầm, và còn, có quân đội cảnh gác. Họ có súng. Trời đất! Vậy là sao? Thu Nguyệt dùng mình. Đây là muốn che giấu bí mật gì sao? Bất giác nhìn lên vết cắt, rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thu Nguyệt bật thốt lên, chân thực ma huyễn. Nhật Lâm và Thu Nguyệt cùng lên tiếng. Nhắc tới bốn từ này, hai người trong phút chốc đồng im lặng. Nhật Lâm cũng ngước mặt nhìn lại vết cắt trên kia. Mặc dù không quá giống, nhưng Nhật Lâm có thể xác định, đây là một loại lực lượng tựa như phong đao của hắn. Cũng không nhất thiết là ma pháp, nếu hắn dùng linh khí mô phỏng thành đao cũng có thể làm được. Hoặc cầm một vũ khí dạng cây đao hoặc kiếm đủ cứng chắc chém cực nhanh qua cũng có thể tạo ra hình dạng này. Đây là thế nào? Công pháp chỉ mới xuất hiện hơn một tháng nay thôi, nhưng nhìn vết cắt, tuổi của nó phải vài chục tới cả trăm năm trở lên. Mà ít nhất phải là cương thể hoặc khống linh mới có thể làm được. Nhật Lâm nghi hoặc. Hiện giờ mọi người còn ở giai đoạn cường hóa, dù cương thể và khống linh đã xuất hiện trên danh sách vật phẩm nhưng chắc chắn dù có ai mua được cũng sẽ chưa lượt tới. Trừ khi là hệ thống tên kia thò một chân. Nhưng, để làm gì? Húng chi vết cắt này và những vết kia nữa đã xuất hiện từ rất lâu. Ngay khi Nhật Lâm và Thu Nguyệt còn đang nghi hoặc, tiếng người hướng dẫn lại vang lên. Các bạn, chúng ta chỉ có thể đi tới đây. Phía trước là khu vực riêng tư, có người canh gác. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi về hướng này, nơi đó có khu vực lều trại để mọi người nghỉ ngơi và ăn uống. Xin hãy theo tôi. Xem ra chuyện cũng không đơn giản rồi. Nghe hướng dẫn viên nói thế, ánh mắt Nhật Lâm liền trở nên sắc bén. Hắn mở miệng thì thào, chân thực ma huyễn. Cái nào trong ma huyễn là chân thực, và cái nào ở chân thực là ma huyễn? Hệ thống, ngươi muốn làm gì? Nhật Lâm âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại vết cắt, sau đó nắm tay Thu Nguyệt, hai người ăn ý im lặng bước đi. Hắn cũng không hỏi hệ thống, vì biết đây là việc hắn phải tự tìm hiểu. Hệ thống chỉ là người dẫn đạo, không phải cái gì cũng nói. Huống chi chuyện này Nhật Lâm cũng cảm thấy có chút kích thích. Hắn quyết định tối nay sẽ đi xem thử. 7 giờ tối. Đăng nhập. Sau khi ăn tối và nghỉ ngơi, Nhật Lâm liền tiến vào chân thực ma huyễn. Ok, thứ cần làm đã làm xong. Giờ chỉ chờ danh vọng lên cấp 4 là có thể đi làm những nhiệm vụ kia rồi. Ước chừng tới lúc đó tên đại công tử cũng sẽ có tin tức. Không ngờ hắn cũng là chiến sĩ cao cấp. Hắn còn nhớ nhiệm vụ của cô con gái út thành chủ cần phải đạt danh vọng cấp 4 mới có tin tức tiếp theo. Ngoài ra còn nhiệm vụ của tên đại công tử nữa, hắn cũng là thời điểm đó. Thực lực của tên đại công tử ban đầu ẩn tính không nói, là vì nhiệm vụ công hội chưa chắc chắn sẽ được kích hoạt. Chỉ sau khi Thanh Vân kích hoạt thành công, vai diễn đánh ma độc hầu vương của hắn mới xác định. Được rồi, lại cày cấp tiếp thôi. Giờ đi đâu nhỉ? Nhật Lâm mở bản đồ ra kiểm tra. Nhưng ngay lúc này, âm thanh thông báo vang lên, thông báo quan trọng, công hội Tinh Nhật Vân Hà đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống công hội. Đánh giá S ban thưởng, hy vọng 10.000. Một khu vực làm trụ sở. Trong vòng 7 ngày, giao dịch trong thành Sát Lang sẽ được chiết khấu thuế 50. Bản vẽ thập tinh nọ thông báo quan trọng âm thanh thông báo vang lên 3 lần. Lần này, mặc dù vẫn còn những tiếng kinh ngạc, la hét lẫn thán phục, nhưng do đã biết từ trước nên cũng không ai quá kích động. Ha, lại tới. Bình thường thôi. Ừm, quá bình thường. Anh bạn, chỗ thu nạp thành viên công hội Tinh Nhật Vân Hà ở nơi nào vậy? Ừ, hâm mộ cái gì? Có giỏi thì làm đệ nhất công hội luôn đi. Xin thông báo, do nhiệm vụ hệ thống công hội đã được hoàn thành, hệ thống công hội sẽ mở khóa. Thì mời các người chơi cố gắng luyện cấp, tìm kiếm các loại nhiệm vụ hệ thống công hội mới để giúp hệ thống hoàn thiện hơn. Bảng xếp hạng hy vọng công hội đã mở khóa. Vừa nghe xong thông báo, tên vừa nói lúc này liền xấu hổ trốn đi. Bởi vì lúc này, mọi người đã nhanh chóng mở bảng xếp hạng hy vọng công hội ra xem. Tinh Nhật Vân Hà 16.400, cấp 1, Hoàn Cầu Nhất Thương 6.300, cấp 0, Khải Hoàn 6.240, cấp 0, Đại Địa Vinh Quang 6.230, cấp 0, Quang Linh cấp 6.210, cấp 0, Tuyệt Thế Khuynh Thành 6.200, cấp 0, Chuyên Nghiệp Vi Vương 6.190, cấp 0, Thiên Vũ Triều 6.150, cấp 0. Ha ha, nhìn bảng này ta cảm thấy chứng cưỡng ép đang dâng lên. Cả đám đều cấp 0, chỉ mỗi Tinh Nhật Vân Hà cấp 1. Ha ha ha. À biết sao được. Hệ thống công hội mới mở khóa, cũng chỉ có Tinh Nhật Vân Hà là do được thưởng cao mới đủ điểm thôi. Những người khác chỉ sợ còn phải mất cả tuần. Chuyên Nghiệp Vi Vương chỉ có thể đứng thứ 7 thôi sao? Bình thường, người khác là công ty tập đoàn lớn. Chất lượng không có nhưng số lượng thì không thiếu, tin tức lại linh thông. Nếu không phải so hy vọng mà là danh vọng, có lẽ Chuyên Nghiệp Vi Vương vô không nổi top 100 chứ chẳng chơi. Đúng vậy, uy vọng hoàn toàn khác danh vọng. Danh vọng là của cá nhân, nó đại diện cho thành tựu của một người khi hoàn thành những công việc khó, xứng đáng được nêu danh. Ví dụ như làm nhiệm vụ, giết bột VV. Còn uy vọng, nó đại diện cho sức mạnh, uy quyền của một công hội. Không phải ngươi danh vọng cao là chắc chắn có thể tạo ra uy vọng cho công hội. Muốn có uy vọng, cần phải có uy. Vậy làm sao có? Chính là làm những việc khiến người đời kinh thán. Giết bột, làm nhiệm vụ ẩn tàng trở lên, ngoài ra là những loại có thể gây khiếp sợ cho người khác. Ví dụ như đánh cờ, chiến thắng sẽ làm kẻ khác e rẻ, thế là có uy. Mà không chỉ cá nhân, những hoạt động ở cấp công hội cũng có thể tạo uy. Đại loại là vậy. Trở lại, một người nghe vậy liền gật đầu, đúng là thế. Mặc dù chuyên nghiệp vi vương có số người chơi có thực lực khá đông, tạo uy vọng cũng rất cao, nhưng đó không nổi số lượng nha. Người ta uy thấp, nhưng nhiều. Mỗi người cứ tham gia cờ, tham gia làm những công việc có uy là cũng lợi một mảng lớn rồi. Không phải số lượng người ban đầu trong công hội tối đa là 500 sao. Đều bằng nhau thì chuyên nghiệp vi vương sao thua được. Một người tỏ ra nghi hoặc. Khà khà. Anh bạn không hiểu từ bản rồi. Người kia lắc đầu cười. Thế nào, thế nào? Nói nhanh a, đừng treo ngay cửa miệng rồi im như thế, thật tác động. Khà khà, đừng chửi. Người kia dở khóc dở cười, nhanh chóng đáp, e hèm, là như vậy. Số lượng bề mặt là bằng nhau, nhưng quân dự bị của họ đông hơn phải không? Đúng là vậy, nhưng mà dự bị không gia nhập công hội, không tạo uy được. Đúng, nhưng nếu chuyển họ thành chính thức thì sao? A a a a. Người kia cười cười, chính là nó. Cho quân chính thức lui hội, chấp nhận mất một ít uy vọng không đáng kể, sau đó nhận người mới tạo uy tiếp. Uy vọng mất đi do lui hội không đáng bao nhiêu so với một người mới tạo ra uy cho công hội. Cứ xoay vòng như vậy là được. Nói về số lượng, ai có thể qua được đại tập đoàn? Chương 124, quái vật và biển cả. Chương 124, quái vật và biển cả thành sát lang. Nhật Lâm vừa nghe thông báo xong, định tiếp tục xem bản đồ thì chợt phát hiện vừa giúp chặt Lâm Môn có tin nhắn. Tinh Linh, chúc mừng Thanh Vân, Thanh Hà Minh Nguyệt, chúc mừng Thanh Vân, Thanh Hà Thanh Vân, Thanh Hà cảm ơn mọi người 1 giây 2 giây. 10 giây. Nhật Lâm mặt đen, mở không chắc. Lâm Chi Linh, e hèm anh cũng là người của công hội. Sao không ai chúc mừng anh? Minh Nguyệt, ở hen. Em bên Lâm Chi Linh, Tinh Linh, công hội là của Thanh Vân và Thanh Hà, anh ở ké nha. Lâm Chi Linh, Thanh Vân, Thanh Hà hì. Tinh Linh, Thanh Vân, công hội cấp 1 có quyền lợi gì không? Thanh Vân, có vài cái. Gia tăng hạn mức thành viên lên 1000. Có hệ thống thưởng phạt riêng, mình có thể vào đó thiết lập. Có thể mở chi nhánh ở 5 thành thị. Nhưng cái này cần có một lệnh bài như kiến thiết công hội lệnh vậy. Thanh Hà, nếu 25 thành viên đạt tới cấp 50 sẽ có nhiệm vụ nhận được lệnh bài. Thanh Vân, ừm. Anh Lâm đã nói nơi lấy nhiệm vụ rồi. Đại khái là những cái này. Thúy Linh, à y y y. Cũng vì cái này mà bữa giờ tôi bị ba nhìn với ánh mắt u oán. Ba bảo không chịu giúp ổng thành đệ nhất công hội một lần để lấy le với bạn bè. Minh Nguyệt, ha ha. Ai biểu cô cứ thích chơi solo, thực lực lộ ra bị nói chứ sao. Cứ như tôi giờ khỏe, đi theo mọi người đánh vừa vui vừa đỡ bị để ý. Tinh Linh, hại do ngồi lâu quá nha. Giờ mới được bay nhảy, đi chung với mọi người sao tung hoành được. Hạt dự, thực lực mạnh quá cũng khổ. Lâm Chi Linh, Thanh Vân, e hèm hai vị, có thể bất trang bức một chút được không? Tinh Linh, he he mọi người tán dóc một lát, đông Nhật Lâm nhắc tới vụ việc chiều nay hắn và Thu Nguyệt gặp. Lâm Chi Linh, hôm nay anh và Thu Nguyệt thấy được một vết cắt trên cây rất đặc biệt. Nó như vậy. Có ai biết chuyện này là sao không? Tinh Linh, em không biết. Trước giờ em cũng không tham gia vào công việc của tập đoàn. Không biết ba hay ông ngoại có biết không nữa. Để em hỏi thử xem. Thanh Hà, anh nói có quân đội tham gia hả? Lâm Chi Linh, ừm. Là quân đội, không phải bảo vệ hay vệ sĩ bình thường. Vân Tiêu, chuyện này coi bộ không đơn giản. Em cũng chưa nghe ông hay ba mẹ nói tới việc này. Mọi người đều cho thấy mình không hề biết những chuyện này. Nhật Lâm cũng không bất ngờ. Dù sao các nàng ở đây, chỉ có Thanh Vân là có vai trò cao nhất trong một đại tập đoàn, nhưng Thanh Vân cũng chỉ là quyền chủ tịch tạm thời chứ không phải người thừa kế chính thức. Minh Nguyệt, để em hỏi anh hai thử xem. Lâm Chi Linh, ừm. Có lẽ Quốc Nguyên biết được chút gì không chừng. Trong những người tạm nắm quyền chủ tịch, không tính đời trước như mẹ của Thúy Linh thì chỉ có Quốc Nguyên và Diệp Nhân mới đồng thời cũng là người thừa kế chính thức. Tương lai khi chủ tịch hiện tại rời vị, bọn họ chắc chắn sẽ lên nắm quyền. Diệp Nhân tạm thời không thể hỏi, cho nên hiện tại chỉ có Quốc Nguyên là có khả năng cho biết vài thứ nhất. Dù gì hắn cũng đã hoạt động trong tập đoàn rất lâu, huống chi nơi đây là địa bàn của hắn, hẳn cũng phải biết chút gì. Ngay khi Nhật Lâm định kết thúc cuộc trò chuyện thì bỗng nhiên, Thanh Hà, à em nhớ ra một chuyện. Hồi đó em có vào kho để lục kiếm đồ, em nhớ là có nhìn thấy một bức tranh. Minh Nguyệt, tranh gì? Thanh Hà, tranh vẽ bằng bút chì. Trên đó có hình một con quái vật biển đang dùng xúc tu cuốn lấy một con tàu chiến. Trên không là những chiếc máy bay chiến đấu đang bắn đạn xuống. Sở dĩ tôi nhớ tới bức tranh này là vì trên thân một chiếc máy bay đang rơi xuống có hình một vết cắt tựa như anh Lâm mô tả. Nhìn tin nhắn của Thanh Hà, Nhật Lâm đặt tay lên cằm suy nghĩ. Một nơi là tiếp giáp với biển, một nơi là ngoài biển. Chuyện này có vẻ không chỉ phức tạp mà còn nguy hiểm nữa. Coi bộ tối nay thật phải đi một chuyến rồi. Lâm Chi Linh, em có thể đoán nó được vẽ vào năm nào không? Mẹ của Thanh Vân, Thanh Hà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cầm kỳ thư họa đều tinh thông. Vì vậy mà hai nàng dù muốn hay không cũng bị ép học một chút. Kiến thức về hội họa Thanh Hà cũng biết chút đỉnh. Thanh Hà, nhìn sơ qua thì ít nhất cũng 50 năm rồi. Do để trong kho, bụi bặm và chất dơ dính vào nên cũng khó mà xác định được, có khi hơn cũng không chừng. Lúc đó chỉ nghĩ là tranh bình thường, nét vẽ cũng không xuất sắc nên em cũng không cầm đi hỏi. 50 năm. hẳn phải lâu hơn mới đúng. Nhật Lâm nghĩ, nếu thật có quái vật tập kích, chỉ là 50 năm thì không thể không ai biết được. Muốn che giấu chuyện này cũng không dễ, trừ khi đám này chỉ xuất hiện vài nơi hẻo lánh. Thôi kệ, tối nay hy vọng có thể biết được vài thứ. Lâm Chi Linh, tối nay anh đi xem thử. Lát chơi xong Thanh Hà đi tìm thử bức tranh đó chụp lại gửi anh xem nha. Thanh Hà, dạ. Ok anh. Ôn, anh cẩn thận nha. Các nàng cũng không ngăn cản. Một là biết thực lực của Nhật Lâm. Hai là biết chuyện này có khi là chuyện lớn, biết trước mới có thể ứng đối. Nhật Lâm đóng bảng chắc kết thúc buổi trò chuyện, sau đó mở bản đồ ra xem. Hiện tại hắn đã đạt cấp 44, nếu trở lại khu vực Ma Huyết Chi Chuột thì đánh chưa tới một ngày đã lên cấp. Sau đó lại phải đi nơi khác thì quá tốn thời gian. Mà ở lại thì kinh nghiệm kiếm quá ít. Tổ nhện nơi đó hắn đã xử lý, cũng chẳng còn gì để chờ mong. Vì vậy mà bây giờ hắn tính tìm một khu vực có tổ mới. Đảo mắt qua lại vài lần, cuối cùng Nhật Lâm cũng xác định được mục tiêu kế tiếp. Khu vực cấp 50, Thạch Xà. Chính nó, đám này số lượng đông đảo. Kỹ năng nguy hiểm nhất là hóa đá, có thể khiến địch nhân không thể động đậy. Mà hẳn không chỉ như thế, nếu không thì quá đơn giản. Nhìn miêu tả sơ bộ, Nhật Lâm cũng chưa phát hiện gì đặc biệt. Phải biết những khu vực ma thú trước đó, loài nào loài đó đều rất khó chơi. Không hội đồng thì cũng phóng độc, không phóng độc thì cũng phóng tơ dày đặc cả đường. Đi thử tới đó rồi tính. Nhật Lâm lên ngựa nhắm hướng mục tiêu phóng đi. Một tiếng sau, Nhật Lâm tới nơi. Khu vực quái đẳng cấp cao, đa phần đều là ở xa thành thị. Xích Linh Câu còn đang phản tổ, chỉ có thể mượn ngựa của Thanh Vân Di chuyển tạm. Nhật Lâm cẩn thận nhìn tình hình xung quanh. Nơi đây là một khu rừng đá, cây và đá đan xen nhau chẳng chịt. Nhưng vấn đề ở đây là, đá không phải chỉ có đá thường, còn có người đá, cũng không phải tạc tượng, mà là người bị hóa đá. Cha xét, ẩn nút tại một khoảng cách khá xa, Nhật Lâm sử dụng chân thực ma nhãn. Người đá miêu tả, nhân loại sau khi bị Thạch Xà giết liền hóa đá. Không có gì đặc biệt. Nhật Lâm tiếp tục nhìn xung quanh. Lúc này, hắn phát hiện một đám linh khí lượn lờ xung quanh các dãy đá. Nơi ít thì cũng 3-4 con, nhiều thì 7-8 con. Thử một chút. Nhật Lâm triệu hồi ra 4 phân thân, sau đó điều khiển một con tiếp cận. Hắn cũng không dùng thuần biến, giữ lại để thử nghiệm. Phân thân chạy tới rừng đá. Khi cách khu vực của đám rắn gần nhất khoảng 25m, đột nhiên một con rắn như cảm ứng được liền thò đầu ra. Lúc này, ánh mắt của nó chớp lên, thế là phân thân đứng hình. Sinh mệnh trên người bắt đầu tụt xuống. Nhật Lâm thấy cảnh này cũng không kinh ngạc, tiếp tục xem diễn biến. Đồng thời hắn cũng cố chỉ huy phân thân di chuyển. Đám rắn đã bắt đầu phóng ra, nhưng chúng cũng không nhào tới cắn xé hay phóng độc như những ma thú Nhật Lâm gặp trước đó mà chỉ nằm đó nhìn vào phân thân. Ánh mắt chúng không ngừng chớp nháy. 4 giây sau, khi thấy máu gần tới đáy, Nhật Lâm cho phân thân sử dụng thuần biến lùi lại 5m. Đám rắn lập tức nhào tới 5m. Sau đó phân thân lại đứng hình, hóa đá và tiêu biến. Tra xét. Thạch Xà đẳng cấp 50 sinh mệnh, 15.000 công kích, 2.000 phòng ngự, 840 kỹ năng, hóa đá. Hóa đá, hóa đá địch nhân trong vòng 2 giây. Khi địch nhân bị hóa đá, máu trong người sẽ đông cứng một phần. Mỗi giây mất 1.200. Miêu tả, ma thú rất hung hiểm. Ẩn tính, chúng có thể phán đoán thời điểm hết hiệu lực của hóa đá mà thay phiên nhau thi triển liên tục. Một kỹ năng duy nhất, nhưng chấp nối liên tục. Hèn gì phân thân của mình không thể chuyển động được chút nào. Thử tiếp. Lần này, Nhật Lâm cho luôn 3 phân thân còn lại tiến lên. Cũng như số phận kẻ đi trước, cả 3 trong vòng khoảng 5-6 giây đều đi tong. Còn có thể phân chia công tác, nhắm đều hết tất cả kẻ địch. Quả thật là khó chơi. Nhìn cả 3 phân thân không thể động đậy, Nhật Lâm lắc đầu cảm khái, kỹ năng tấn công không dùng được, chỉ có dạng thuần biến mới trốn thoát được một kiếp. Được rồi, thử nghiệm đã xong, bắt đầu đánh thôi. Sau khi biết được kỹ năng và ẩn tính của đám rắn, Nhật Lâm bắt đầu tấn công. Hắn triệu hồi lại 4 phân thân và cho chúng cùng tiến đến, tản ra tấn công một lúc. Khoảng cách phóng thích của Phong Long xa hơn khoảng cách hóa đá của bọn này, mà phương thức tấn công của chúng cũng là đánh xa nên không cần phải dụ, cứ việc đánh thẳng tới. Phân thân nào bị hóa đá thì chịu. 16.332 16.332 16.332 16.332 Ngươi đánh chết Thạch Xà, thu được 450 điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 30 phần thịt, xương. Ngươi thu được 20 kim âm thanh quen thuộc lại vang lên. Nhờ có chân thực ma nhãn, Nhật Lâm có thể tránh né sự bao vây của đám ma thú này. Đồng thời, dựa vào nồng độ linh khí di chuyển mà hắn có thể chọn nơi có nhiều thạch xà nhất để đánh, tốc độ giết quái nhanh khỏi phải bàn. Hành trình tẩy cấp bắt đầu. Chương 125, dị năng và hậu nhân của tội đồ. Chương 125, dị năng và hậu nhân của tội đồ. 6 giờ chiều. Nhật Lâm đặt chân bước vào công thành. Như thường lệ, hắn đi bàn giao một ít nhiệm vụ rồi trở về khách sạn. Công hội đang trong thời kỳ phát triển, Thanh Vân Thanh Hà cũng lại trở nên bận rộn, không có thời gian đi dạo với hắn. Có nhiều bạn gái rồi mà vẫn là mệnh solo là sao? Vừa đi vừa tự sướng, một lát sau Nhật Lâm đã đi tới khách sạn. Nhưng vừa định bước chân vào thì một tiếng kêu đột ngột vang lên, Lâm Chi Linh. Nhật Lâm quay đầu, hắn phát hiện có 2 người, một nam một nữ đang đứng đó. Người vừa lên tiếng là người nam. Xin hỏi 2 người là? Nhật Lâm nghi hoặc hỏi. Ảo Ảnh mỉm cười, đưa tay, chào anh. Tôi là Ảo Ảnh, hội trưởng công hội Ảo Mộng Chi Hồn, đây là bạn tôi Lưu Ly. Chào anh. Hân hạnh được gặp. À xin chào. Nhật Lâm cũng bắt tay chào lại. Hắn cũng không kinh ngạc 2 người này tại sao lại biết hắn tới đây. Bình thường nếu không có gì đặc biệt Nhật Lâm cũng chỉ dùng danh tính Lâm Chi Linh để hành động. Nếu có người để tâm một chút cũng sẽ biết được hắn thường làm gì trong thành. Đối với chuyện này Nhật Lâm cũng không thèm quan tâm. Biết được thì biết, dù sao cũng chẳng có bí mật gì để mà xem. Bắt tay xong, Nhật Lâm tò mò hỏi, 2 người là? ảo ảnh cười xua tay, không không, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn xem người đã đánh bại mình trông ra sao mà thôi.
À, chỉ như vậy thôi hả?
Nhật Lâm mỉm cười.
Vâng, chỉ như vậy thôi.
Mục đích đã đạt được, hy vọng sau này có dịp hợp tác.
Được, hy vọng có dịp hợp tác.
Chào anh.
Nhìn hai người rời đi, Nhật Lâm cau mày khó hiểu, thông thường đâu ai làm vậy?
Dò xét sao?
Nếu là ngoài thực tế, người có nhiều kinh nghiệm quả thật có thể thông qua bề ngoài mà phán đoán được vài thứ từ đối phương. Nhưng trong đây là ảo, dù cho có thể thông qua hành vi phán đoán được một ít cũng không đủ. Bởi vì hành vi cần kết hợp với nét mặt và đôi mắt mới có thể cho phán đoán tốt nhất, chỉ có hành vi thì hiệu quả phán đoán sẽ kém hơn rất nhiều.
Trừ khi
tra xét.
Nhật Lâm thử dùng chân thực ma nhãn kiểm tra.
Từ hồi kỹ năng này nâng cấp lên cao cấp, đa phần hắn chỉ dùng để tra xét các thứ trong đêm. Đối với người chơi hắn chủ yếu cũng chỉ giúp Thanh Vân kiểm tra một số người khả nghi nhất định, còn hầu như là không dùng tới trên người chơi thông thường. Một phần vì hắn thấy không cần thiết, hai là cũng không muốn lạm dụng quá nhiều. Kỹ năng này không nói về tính cách, sở thích hay suy nghĩ của một người như đối với các nở tờ cờ trong đêm, xem như là cũng có chút đạo đức. Nhưng nó cũng khai báo công việc, nơi ở và hoạt động hiện tại của họ, điều này cũng là liên quan đến đời tư rồi. Nhật Lâm không ngại dùng, nhưng dùng phải đúng mục đích, không phải để chơi cho vui.
Người chơi, ảo ảnh chủng tộc.
Ẩn tính, Nguyễn Duy Hảo, 28 tuổi, cường hóa tầng 5, đang trong quá trình khảo sát để trở thành quân dự bị Tây Tiến.
Hiện ở.
Người chơi, Lưu Ly chủng tộc.
Ẩn tính, Hồ Phương Ly, 25 tuổi, dị năng cảm tâm, cường hóa tầng 3, hậu nhân của tội đồ.
Hiện ở.
Dị năng.
Con bà nó, còn có loại đồ chơi này.
Trông thấy Ẩn tính nhắc tới dị năng, Nhật Lâm liền giật mình.
Hắn cẩn thận vào xem xét chi tiết.
Dị năng cảm tâm, có thể cảm nhận thoáng tâm tình người khác.
Gặp mặt lần đầu tiên có hiệu quả tốt nhất.
Lưu ý, dị năng đang dần mất hiệu lực, khi đạt kiên viên mãn sẽ hoàn toàn mất đi.
Ồ, cũng may chỉ là cảm nhận thoáng một chút tâm tình, chứ nếu biết cả suy nghĩ lẫn tính cách thì quá tà đạo.
Dị năng dần mất đi là sao?
Thế giới này có thể cho chơi thoải mái chút được không?
Tu tiên hay tu gì thì một thứ thôi, giờ nhét thêm cái dị năng vô làm cái gì?
Nhật Lâm cảm thấy nhức đầu.
Lại con Tây Tiến.
Tội đồ.
Là cái quái quỷ gì nhỉ?
Không lẽ?
Sau một hồi trầm ngâm, Nhật Lâm suy đoán, có khi nào liên quan tới chuyện chiều nay không?
Tây, có phải nói tới mặt Tây của Hồng Nhật Tinh, nhóm đảo nguyên sinh kia?
Còn hậu nhân của tội đồ, theo cách nói này, tổ tiên của cô ta là phạm phải tội gì đó.
Nếu tính năng của ẩn tính vẫn không thay đổi ngay cả đối với tin tức trong hiện thực, Nhật Lâm có thể căn cứ theo logic trong chân thực ma huyễn mà suy ra tình hình thực tế. Ví dụ như tin tức của hai người, theo logic này có nghĩ là có thứ gì đó liên quan đến nhiệm vụ mà hắn cần biết. Mà đúng lúc chiều nay hắn phát hiện chuyện với cắt. Vì vậy mà Nhật Lâm mới có dạng suy đoán kết nối này.
Xem ra Hồng Nhật Tinh cũng là một cái game lớn à nha.
Mình có nên hỏi Tử Băng không nhỉ?
Con gái của nghị viên, lại là tổ trưởng đặc tổ, hẳn phải biết chút gì.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nhật Lâm lắc đầu phủ định, thôi từ từ đã.
Chỉ là từng có giao dịch một lần, cũng không phải thân thiết gì.
Huống chi cô ta cũng không thân thiện với mình cho lắm.
Đúng là vậy.
Chưa nói tới chán ghét, nhưng chuyện Nhật Lâm đa tình nàng thật sự không ưa.
Ánh mắt lúc đó của nàng Nhật Lâm có thể cảm nhận được.
À lại sắp có chuyện để làm rồi.
Không được, phải tranh thủ tu luyện thôi.
Thiên phú của Thúy Linh cũng quá kinh khủng, xui xui để nàng vượt qua, tiểu đệ có nguy hiểm nha.
Nghĩ tới tính cách ẩn tính của Thúy Linh, Nhật Lâm liền dùng mình khép chân lại.
Hắn nhanh chóng chạy lên phòng bắt đầu tu luyện linh hồn minh tưởng pháp.
Tại một nơi khác,
ảo ảnh vừa đi vừa hỏi Lưu Ly, kết quả thế nào em?
Đúng như Nhật Lâm đoán, ảo ảnh hai người đến gặp hắn không phải để xã giao mà là dò xét.
Lưu Ly nghe hắn hỏi, trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, quá khó lường.
Hắn quá bình thản một cách hờ hững.
Người trẻ bình thường, nếu gặp bại tướng hỉ, anh đừng có giả bộ đen cái mặt.
Dừng lại cười ảo ảnh một chút, Lưu Ly nói tiếp, nếu gặp bại tướng, hoặc là thể hiện vui vẻ thỏa mãn, hay là lạnh lùng cao ngạo, hoặc cũng là dạng thái độ nhân thượng nhân. Dù cho có cố gắng giả vờ chấn định cũng không thoát được cảm tâm của em.
Nhưng hắn thì quá thành thục, tựa như là người rất từng trải.
Đây là nhận xét của Lưu Ly.
Cũng không phải nàng nói mỏ, dị năng của nàng chính là phản hồi như vậy.
Và, thật sự cũng đúng như vậy.
Nhật Lâm sống hai đời, đời trước chết thê thẳng khẳng, đời trước nghe tua như thế, đời này còn bị dính loại bệnh kia, trải nghiệm như thế không trưởng thành mới lạ.
Huống chi đây vốn là bản tính của hắn.
Cần phải biết tâm cảnh của Nhật Lâm rất cao, dạng chiến thắng này cũng không thể gây bao nhiêu gợn sóng trong lòng hắn được.
Ảo ảnh nghe người yêu đánh giá như thế, lắc đầu thở dài,
à đối thủ kinh khủng thế này, sao lại gặp ở thành thị sớm như vậy?
Anh tính thế nào?
Lưu Ly cũng không cho rằng ảo ảnh là đang nâng đối thủ, ngược lại nàng thấy đánh giá này là chưa đủ đối với người kia.
Có một thứ mà nàng không dám nói cho ảo ảnh, bởi vì quá khó tin tưởng nó là thật.
Khi nãy sau khi sử dụng dị năng, cảm tâm của nàng còn phản hồi lại một thứ, đó là một loại cảm giác rất khó diễn tả, tựa như đang nằm trong một vùng nước sâu và rộng lớn. Đây không phải là loại cảm giác kinh hoàng như rơi vào vực sâu, mà là loại cảm giác rất bao la, vĩ đại.
Ngay cả vị kia, người khiến cho nàng cảm thấy rất an bình cũng không sánh bằng.
Phải biết chiến lực của vị kia, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trên Hồng Nhật Tinh, sao có thể thua người này được?
Có lẽ dị năng đang dần mất đi nên hiệu quả cũng có sai lệch chăng?
Lưu Ly tự tìm lý do giải thích.
Ảo ảnh nghe nàng hỏi, trầm mặc thật lâu mới trả lời, chờ kết quả kỳ thi của anh rồi tính.
Nếu thật không thể vươn mình trong đêm, vậy chỉ có thể liều mạng một phen.
Em đừng nghĩ nặng nề như thế.
Anh cũng rất hứng thú với nơi đó.
Thấy Lưu Ly định mở miệng, ảo ảnh vội vàng lắc đầu.
Lưu Ly thở dài không quên nữa, nàng cảm thấy mình thật vô dụng.
Dị năng, đối với một số người, có được nó chẳng khác nào trở thành tiên tri tiêu tử, biến thành nhân thượng nhân. Nhưng đối với nàng, nó lại là một cái nặng, cũng là một loại trách nhiệm. Không phải nó không tốt, mà là nguyên nhân nàng có được nó, lại đại diện cho một tội lỗi trong quá khứ của gia tộc. Vì nàng là hậu nhân của tội đồ. Tại sao dị năng của Lưu Ly có thể xuất hiện trong đêm? Vì cũng như Thủy Linh, dị năng của nàng là có từ trước. Nhưng khác với tu luyện công pháp hoàn chỉnh, dị năng càng giống như là của trời cho nên chỉ có thể copy đem vào thành kỹ năng chứ không hình thành một loại thiên phú thứ hai. Thậm chí loại dị năng này chỉ tác động lên người chơi, đối với mọi thứ trong game đều vô dụng. 8 giờ Nhật Lâm và Thu Nguyệt mở mắt. Hắn nhìn ánh mắt xấu hổ né tránh của Thu Nguyệt mà cười nham nhở, "Khà khà, em gái, chúng ta lại gặp mặt." Thu Nguyệt thấy tay sói hắn chuẩn bị vươn ra liền cố lấy dũng khí kêu lên, "Anh quên rồi hả? Anh nói có chuyện cần làm mà." Nhật Lâm mặt lại đen. Hắn muốn tắt miệng mình vài cái. "Con bà nó, khi không ôm việc vào mình làm chi rồi giờ chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Chuyến này đi, không biết còn có thể trở khẳng, nhầm, không biết có về kịp trước sáng mai không. Khu rừng to lớn không nói, có khi còn phải đi ra biển nữa. Nếu tình hình phức tạp, chỉ sợ không thể về sớm." Hắn cũng không thể nuốt lời, mấy nàng kia mà biết thì sẽ xem thường hắn thế nào. Thu Nguyệt nhìn vẻ mặt tội hứng của Nhật Lâm liền cảm thấy tội tội, nàng cúi đầu lý nhí, "Anh đi nhanh về nhanh." "Được." "Thuấn Di." Thu Nguyệt ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt, đống chốc phì cười. Sau đó lại đỏ mặt thì thảo, "Nhanh lên nha." Chương 126, tìm hiểu chương 126, tìm hiểu bãi biển Tiêu Dương. Cái tên này chưa từng xuất hiện trên bản đồ thế giới, nhưng với một số người, đó là một hồi ức không thể nào quên lãng. Một người mang quân hàm đại tướng đang đứng trên tòa tháp, hai tay cầm lấy ống nhòm hồng ngoại hướng về phía hải phận, đảo qua đảo lại. Bên cạnh hắn là một số người với những thiết bị máy móc hiện đại cũng đang xem xét, nghe ngóng tín hiệu. Nếu nhìn kỹ vào hai tay và một phần gò má của vị tướng quân này, ta có thể dễ dàng nhận ra những vết sẹo sắc lẹm đang nằm trên đó. Đa phần những vết sẹo này đã nhạt đi, nhưng vẫn có một vài cái vẫn còn hơi ửng đỏ. Một người trong nhóm này nói, "Thưa tướng quân, mọi thứ vẫn ổn." "Được, liên tục duy trì kiểm tra, mệnh thì đổi người, không thể lơ là một giây phút nào hết." "Vâng." Vị tướng quân cất ống nhòm, tiến vào trong thang lầu xuống đất, sau đó đi về phía bãi biển. Nơi đó có một người cũng đang đứng nhìn ra khơi. Trong thấy nàng, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày của hắn đông trở nên nhu hòa, "Tử Băng, con thật muốn đi tới đó." Nghe được tiếng nói, Tử Băng quay lại, gương mặt nàng lúc này cực kỳ nghiêm trang, "Dạ, con muốn đi." "Ba cũng đã đồng ý rồi." Tướng quân thở dài, hắn vô thức đưa tay sờ lên vết sẹo sâu hắm trên đầu, "À thật không biết ông ấy nghĩ gì. Con mới đạt tới cương thể tầng 5 mà thôi, đi tới đó mặc dù có thể giúp con tiến bộ nhanh hơn, nhưng nguy hiểm lại cao gấp mấy lần. Con biết không, 10 người như con đi, chỉ có 1-2 người còn sống trở về mà thôi." Tử Băng nghe vậy mặt cũng không đổi sắc, nàng kiên quyết nói, "Con biết, nhưng con không thể ngồi đây mãi được. Cũng không phải để con ngồi đây mãi. Chân thực ma huyễn đang giúp chúng ta, ít nhất trước mắt là vậy. Chỉ cần cho chúng ta thời gian." "Không." Tử Băng ngắt lời, "Vẫn còn chậm lắm, quá chậm. Mọi người không thể lợi được." Tướng quân im lặng nhìn cô gái quật cường trước mặt, người mà hắn xem như con ruột của mình. Qua một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt ban đầu, quay đầu cất giọng đanh thép, "Con chỉ có 3 tháng sau sẽ có một đội đi tới mặt Tây. Trong khoảng thời gian này, nếu không đột phá cương thể thì đừng nghĩ đến chuyện đi tới đó. Ta không cho phép, ai cũng đừng nghĩ cho con đi." Hắn cũng không được. Tử Băng nhìn bóng lưng vị tướng quân đã đi xa, ánh mắt nàng trở nên nhu hòa, rồi sau một lát liền trở lại kiên định, "Cảm ơn bác, con nhất định sẽ làm được." Cách đó một nơi xa, Nhật Lâm đang đứng sau một tảng đá chứng kiến hết thảy. Hắn cũng không phải nuốt, nơi đây camera cùng các loại cảm biến quét liên tục, dù cho đứng tại nơi kín đáo không động đậy cũng không thể tránh được dò xét của quân đội nơi đây. Không gian ẩn thân, đây chính là cách hắn né tránh dò xét. Nhìn Tử Băng ở phía xa, Nhật Lâm đưa tay lên cảm suy nghĩ, Hồng Nhật Tinh này thật không đơn giản như mình nghĩ. Tử Băng đã đạt cương thể tầng 5, như vậy có khi nàng đã đạt kiên viên mãn trước lúc chơi game khá lâu rồi. Còn vị tướng quân kia đã vượt qua cương thể. Chẳng những thế, bề ngoài trông thì có vẻ chỉ cỡ 45, 50 tuổi, nhưng số tuổi thật không ngờ lại là 120. Đây là Nhật Lâm thông qua thần thức kiểm tra được. Hắn tu luyện huyền kinh, đối với sự sinh trưởng của vạn vật có cảm nhận rất rõ. Sau khi luyện thành tầng 1, hắn đã có thể cảm nhận được một ít sự trôi qua của thời gian trên vạn vật. Đối với tuổi tác hay niên đại của một số vật, dựa vào các dạng năng lượng được phản hồi bởi thần thức, Nhật Lâm dễ dàng có thể xác định được. Đối với cảnh giới của Tử Băng, cũng chẳng trách lúc đầu gặp nàng ở tụ hội hắn không phát hiện được, chỉ cảm giác nàng có công phu thật mà thôi. Nàng đi là luyện thể đạo, lực lượng nằm ẩn trong da thịt. Trừ khi là phát ra, bằng không rất khó cảm ứng. Huống chi lúc đó Nhật Lâm cũng chưa có thần thức, không quét hình được. Còn cảnh giới của vị tướng quân kia, hắn không biết vượt qua cương thể gọi là gì nên chỉ có thể nhận xét như vậy. Cũng là dùng công pháp trong không gian ảo, vậy có thể khẳng định đây là của hệ thống đưa. Cương thể muốn đạt viên mãn, dù là thiên tài cũng phải 3 đến 5 năm. Nàng hiện tại đã tầng 5, chiếu theo tiến độ cũng phải cần hơn 1 năm rưỡi nữa. Dù cho có chân thực ma huyễn, thậm chí là ma huyễn lệnh trợ rút, cũng cần ít nhất 3 tháng. Quá gấp rút, thật là không cho người ta thở. Đã xem đủ, về thôi. Tình hình có vẻ vẫn còn ổn. Có điều tại sao Tử Băng khăng khăng muốn đi mặt Tây nhỉ? Cựu tử nhất sinh cũng không phải đùa, đây không phải trong đêm, là chết thật. Là ai không thể chờ đợi, người thân hay là đồng đội của nàng sao? Hiện tại là 12 giờ đêm, hắn tra xét cũng đã hơn 1 tiếng, những thứ có thể biết cũng đã biết. Cho nên Nhật Lâm quyết định trở về. Trên đường về, hắn vừa đi vừa suy nghĩ. Xung quanh đây, ngoài phát hiện những dấu vết tương tự như hồi chiều ở trong rừng, hắn cũng đã tìm thấy rất nhiều vết như thế trong một số mảnh xác tàu và máy bay chiến đấu chìm dưới ngoài khơi cách đây khoảng 5 km. Đây là hắn dùng thuấn di chạy ra đó, lại chui xuống biển tìm kiếm hơn một giờ đồng hồ mới tìm thấy được, sau đó mới trở lại nơi này. Thông qua thần thức, hắn biết được niên đại của những vết này cũng rất xa xưa. Ngoài ra, hắn cũng biết được một phần chiến lược của quân đội. Người nơi đây, quân sĩ vẫn là dùng vũ khí nóng làm chủ, đa phần bọn họ cũng có tu luyện yên, cũng đã tới giai đoạn cường hóa nhưng cấp độ không đồng đều. Chỉ có một số ít sĩ quan cấp úy trở lên mới được trang bị thêm một thanh vũ khí lạnh như kiếm, đao hay thương được làm từ chất liệu đặc biệt. Tất cả bọn họ đều là cương thể cảnh trở lên. Chân thực ma huyễn mới xuất hiện gần đây, bọn họ không có trợ giúp mà vẫn đạt tới tầng thứ này, như vậy xem ra là đã tu luyện rất lâu rồi. Nhưng do trở ngại bởi trọc khí nên chỉ có một số ít vượt qua được yên, luyện tới cương thể. Cũng chỉ có vị tướng quân kia mới đột phá cương thể, đi tới một tầng mới. Trong số bọn họ, chỉ có tướng quân và một số ít người là có vết thương do hung thú gây ra, thực lực của họ cũng là mạnh nhất. Có lẽ những người này đã từng đi mặt Tây và chiến đấu với hung thú. Tài liệu nơi đây cũng không tiết lộ gì nhiều, chỉ biết đây là một chi bộ đội có nhiệm vụ phòng thủ nơi này, cũng không phải là trại huấn luyện. Ngoài ra còn có một ít tư liệu về hung thú. Mặc dù không giống ma thú trong chân thực ma huyễn nhưng cũng là những loài hung tàn. Hình ảnh hung thú có vài loại, chủ yếu lấy động vật biển làm chủ. Có loài như cá chép có sừng, răng sắc nhọn. Có loài như lươn điện nhưng đầu nhọn như mũi tên, có thể phóng thủng thành tàu. Có loài như cá voi, toàn thân đầy gai. Còn có một loại, chính là thứ gây ra vết cắt kia, thiết xí điểu. Cánh sắc bén như dao, tốc độ cực nhanh. Đây chính là một trong những ác mộng của quân đội. Ngoài tất cả những thứ này, không hề có chút thông tin gì về mặt Tây. Đương nhiên tọa độ và đường đi thì vẫn có, nhưng hiện tại cũng chẳng giúp Nhật Lâm hiểu biết được thêm cái gì. Cũng cố lại những gì đã biết, hắn tóm tắt như sau: mặt Tây là nhóm đảo nguyên sinh, có hung thú. Thời gian rất lâu trước, ít nhất khoảng 70-80 năm trở lên từng xảy ra va chạm giữa hai mặt. Hung thú từng xâm nhập mặt Đông và bị đánh lui. Hiện nay nhân loại vẫn đang canh phòng nghiêm ngặt. Cũng có một nhóm người đi về mặt Tây, thậm chí thành lập căn cứ bên đó. 3 tháng tới sẽ có quân tiếp viện. Hệ thống trao cho quân đôi công pháp, lại tạo ra chân thực ma huyễn, hỗ trợ toàn dân đều có thể tu luyện. Nói tới chỗ này, Nhật Lâm bỗng cau mày, là vì muốn giúp Hồng Nhật Tinh chống lại hung thú nên mới tạo ra chân thực ma huyễn, hay là có nguyên nhân khác? Là mình sao? Theo Nhật Lâm thấy, dựa theo tình thế này, không sớm thì muộn sẽ có không ít người vượt qua được cảnh giới hiện tại của vị tướng quân kia. Mà người đã ở cấp tướng, so với công pháp sẽ thu được khi danh vọng đạt cấp 5, cũng là cấp chủ thành, hầu như chính là chiến lược cao nhất của cả nhân loại trên Hồng Nhật Tinh rồi. Cùng lắm là hơn một cảnh giới nữa thôi. Cảnh giới này có lẽ tương đương với vũ khí hạt nhân di động rồi. Nhân loại hiện nay vẫn có thể dựa vào những sức mạnh như vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ của mình từng ấy năm, vậy mặt Tây hẳn cũng không quá mạnh. Như thế, chỉ cần công pháp trong chân thực ma huyễn tăng thêm 2 cấp bậc nữa, đến lúc đó nếu chỉ cần có người tu luyện thành công, Hồng Nhật Tinh xem như được cứu. Nhưng đây chỉ là phán đoán dựa trên những gì Nhật Lâm đã biết, không nhất thiết sự việc sẽ đúng như vậy. Thôi cứ tạm như vậy, còn thiếu nhiều dữ liệu lắm, suy đoán chi cho mệt bóc. Vẫn là phải tu luyện, chỉ cần càng ngày càng mạnh, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ giải quyết được. Tạm bỏ chuyện này sau đầu, Nhật Lâm tăng tốc chạy về khu lều trại. Vài phút sau, Nhật Lâm đã có mặt trong lều. Nhận ra Thu Nguyệt đã nằm trong chăn, hơi thở vẫn còn tỉnh táo. Hắn thi triển không gian ngăn cách bên ngoài, sau đó nhai răng, "Em gái, sói đến đây." Chương 127, phân tích và suy đoán. Chương 127, phân tích và suy đoán. 7 giờ sáng. Gờ giúp chặt Lâm môn. Đây là gờ giúp chặt Nhật Lâm tạo ra ngoài đời thực, cũng lấy cùng tên như trong chân thực ma huyễn. "Nhật Lâm, sự việc chính là vậy." Hình ảnh Thanh Hà gửi qua, vết cắt trên đó đúng là do thiết xí điều gây ra. Sau khi vệ sinh ăn sáng xong, hai người Nhật Lâm cũng bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình khám phá. Nhật Lâm vừa đi vừa đem chuyện hôm qua ra kể. Thanh Hà cũng đã tìm được bức tranh, nàng dùng điện thoại chụp hình lại gửi lên gờ rút. "Thanh Hà, hài ghê vậy. Hồng Nhật Tinh cũng không yên ổn như vẻ bề ngoài a. Thúy Linh, Tử Băng cũng có mặt ở đó. Nàng định 3 tháng sau đi mặt Tây sao? Nguy hiểm nha. Thanh Vân, cương cảnh tầng 5 mà cũng gần như là cựu tử nhất sinh. Hơi vô lý, như vậy ai đi cho được? Lần sau là cả một đội quân đi theo, sao có thể ai ai cũng mạnh hơn nàng được?" Thanh Vân đề ra nghi vấn. Cả một đội quân phòng thủ, chỉ có mỗi cấp ý trở lên mới có thực lực cao hơn Từ Băng. Nếu 3 tháng sau cử một đội quân đi, chắc chắn phần lớn thực lực đều không bằng nàng, chiếu như vậy không lẽ là đi chịu chết sao? Thu Nguyệt, nàng nói sợ mọi người không đợi được. Có phải là có ai hay một nhóm nào đó bị cái gì không? Hay là có sự kiện kinh khủng nào nó sẽ phát sinh nếu không kịp ngăn chặn? Thanh Vân, hẳn là một nhóm người nào đó cần cứu giúp chăng? Một mình nàng quá nhỏ bé, cũng không thể ngăn chặn cái gì quá lớn lao được. Ngay cả vị tướng quân kia dù mạnh hơn nàng nhưng cũng không hề nhắc tới việc này mà. Nhật Lâm cũng nghĩ tới vị tướng quân kia. Tuổi tác ông ta lớn như thế, lại từng chiến đấu với hung thú, có lẽ là biết rất nhiều thứ. Nhưng hắn cũng không định đi hỏi. Cũng không phải không dám hay sợ bại lộ thực lực gì, mà là cảm thấy bây giờ còn chưa cần tới mức phải làm vậy. Nhật Lâm, chắc là vậy. Chuyện này còn 3 tháng nữa, cứ từ từ đi. Thúy Linh có tìm hiểu gì được không? Ba mẹ Thúy Linh là thế hệ trước, nhất là Hoàng Lan, bà chính là người thừa kế chính thức duy nhất của Nguyên Quang, cho nên hắn hy vọng hai người biết chút gì. Thúy Linh, ba em không biết vụ này. Mẹ em cũng vậy, nhưng mẹ nói ông ngoại rất có khả năng biết. Chuyện là cách đây hơn 10 năm, mẹ có tò mò hỏi việc liên quan đến vị nghị trưởng kia, ông ngoại không trả lời nhiều, chỉ nói vị kia có thể tin tưởng 100. Nhắc tới vấn đề này, Nhật Lâm cũng có chút nghi hoặc. Làm gì thật sự có ai đáng giá tin tưởng 100 cơ chứ? Ngay cả chính một người đôi khi cũng có nhận định sai lầm về chính mình, cứ nghĩ mình là loại người này, nhưng khi đụng chuyện thật lại xử sự hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ lúc trước. Tin nhắn trong group tiếp tục, lần này là Thanh Hà, nội dung chính là nghi vấn này. Thanh Hà, tại sao lại có thể có nhận định chắc chắn như vậy được nhỉ? Thúy Linh, mẹ tôi cũng có hỏi, nhưng ông ngoại không giải thích rõ ràng, chỉ nói hai từ. Dị năng. Nhật Lâm giật mình. Lại là dị năng. Cách đây vài ngày, hắn nhìn thấy được hai từ này trên ẩn tính của Lưu Ly, bây giờ chúng lại xuất hiện một lần nữa. Nói thật, Nhật Lâm không có hảo cảm với hai từ này lắm. Nếu xét theo nghĩa đen, dị năng có nghĩa là năng lực kỳ dị, dị thường. Và theo cách hiểu của đa số người, đây là năng lực trời cho. Nghĩa là tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, ngươi liền thức tỉnh và có nó. Điều này quá phi lý. Không đúng với cách mà hắn đạt được năng lực trong huyền kinh. Hắn lĩnh ngộ huyền ảo trong huyền kinh, do lĩnh ngộ thành công nên biết được cách sinh, biến và hóa của vạn vật, đồng thời cũng đạt được vài năng lực từ đó. Nhưng đây là do hắn đã hiểu rõ nên mới có thể làm được, chứ không phải trời sinh là có. Cũng giống như ngươi đốt lửa, biết được ma sát sẽ sinh ra nhiệt, kết hợp với oxy và vật dẫn sẽ sinh ra lửa. Đây là logic. Nhưng dị năng lại phá vỡ quy tắc này. Không biết nguyên lý nhưng lại có thể sử dụng. Chỉ cần đưa bàn tay ra, suy nghĩ tới lửa là a lên hấp, lửa xuất hiện. Quá giả. Trừ khi giống như vật thần bí đem hắn vào thế giới này, hắn cũng chỉ cần nghĩ muốn phát kỹ năng không gian là có thể phát. Nhưng loại vật này chắc chắn phải ở cấp bậc cực cao kia. Không thể như hàng chợ thông thường mà một số người cũng có khả năng có như dị năng được. Hẳn là có một cách nào khác để giải thích việc này. Nhật Lâm thầm nghĩ. Vừa giúp chặt vẫn tiếp tục. Thanh Hà, dị năng. Là năng lực như cảm tâm của Lưu Ly phải không? Chuyện về dị năng, Nhật Lâm cũng có kể cho mọi người biết. Thúy Linh, chắc vậy, nhưng công dụng có lẽ khác nhau. Lưu Ly chỉ cảm ứng được một thoáng tâm tình mà thôi, còn cái này lại có thể khẳng định 100 ông ta sẽ không làm trái. Cũng thật là khó hiểu. Lâm Chi Linh, có lẽ bọn họ cho rằng dị năng luôn chính xác nên mới đưa ra nhận định tuyệt đối như vậy. Có khi ngay cả bản thân bọn họ cũng không biết dị năng là gì, tại sao lại có không chừng. Ôn, ừm, vậy dị năng là gì? Lâm Chi Linh, khắc khắc anh không biết. Nhưng anh cho rằng phải có nguyên nhân mới khiến một người có thể sở hữu nó. Có lẽ là như thần giao cách cảm, nhà tiên tri hay nhà ngoại cảm chẳng hạn. Đang nhắn tin, Nhật Lâm đột nhiên nhớ tới những loại người này. Thế giới này vẫn lưu hành những nhà tiên tri và ngoại cảm, cũng không phải hoàn toàn là lừa đảo. Một số người thật sự nói đúng khá nhiều, trên 80. Đây không thể là nói họ ăn may được, vì dạng người này trong toàn bề dạy lịch sử của Hồng Nhật Tinh cũng có không ít. Thu Nguyệt, ý anh là họ cũng gặp những cú sốc về tinh thần, hoặc là bị tổn thương gì đó. Đây là cách giải thích thông dụng cho những loại người như này được đa số chấp nhận. Nhưng cũng không ai có thể giải thích nguyên lý cụ thể được. Lâm Chi Linh, anh không chắc. Nhưng hẳn là có một cơ chế tương tự nào đó. Những vị tầng cao nhất kia đều là nhân tình, nếu chỉ đơn giản là một vài người có năng lực như ngoại cảm hay tiên tri, hẳn họ đã không gắn hai từ dị năng vô đây. Đúng vậy, nếu chỉ là một vài người đột xuất, cùng lắm họ chỉ đánh đồng như những nhà ngoại cảm hay tiên tri bên ngoài mà thôi. Những người này chỉ là số ít, không giải thích được thì không giải thích được, chẳng ai quan tâm ấy. Nhưng nếu đã dùng tới hai từ dị năng, thì đây chính là công nhận có tồn tại loại năng lực này rõ ràng, không hề mơ hồ nữa rồi. Ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lâm Chi Linh, được rồi. Cái này cũng từ từ tìm hiểu thôi. Chúng ta cứ tập trung tu luyện, tăng cao thực lực của mình mới là chủ yếu. Chuyện này nói phức tạp thì cũng phức tạp, nhưng hiện tại chưa phải lúc hắn cần quan tâm. Nói trắng ra, do Nhật Lâm biết có bàn tay của tên hệ thống nhúng vào, nên hắn cứ theo lời của hệ thống mà làm. Chính là chơi game và tu luyện. Để ý một chút là được, còn việc gì tới thì tới. Có thực lực, chuyện lớn cũng thành chuyện nhỏ. Ôn, ok anh. Nói chuyện xong xuôi, Nhật Lâm và Thu Nguyệt tiếp tục hành trình khám phá rừng nguyên sinh. Lần này Nhật Lâm cũng cố tình sử dụng không gian cảm ứng cho mỗi địa điểm tham quan, thử xem coi có những dấu vết gì khả nghi, nhưng không có thu hoạch gì. Xem ra nơi này chỉ có khu vực ngoài bãi biển kia mới có chiến sự. Chương trình tham quan là 4 ngày 3 đêm, 2 đêm còn lại hắn cũng đi tới khu bãi biển Tiêu Dương để xem coi có phát hiện gì mới không, kết quả cũng là như cũ. Có điều hắn phát hiện Tử Băng đã rời khỏi, có lẽ là đi tập luyện để chuẩn bị cho đợt Tây Tiến sắp tới. 3 đêm, hắn và Thu Nguyệt cũng nghiên cứu xong tu đại pháp 3 lần, thực lực cũng là có tăng lên một ít nhưng không đáng kể. Nghiêm túc suy nghĩ về điều này, Nhật Lâm suy đoán có lẽ là do thời gian tu luyện sau khi xong tu quá ngắn. Cũng như nếu ngươi đã hiểu một thứ gì đó hơn 90 dù cho có cố gắng tìm hiểu sâu hơn cũng chỉ thêm không quá tới 10. Không đạt tới hiệu quả như lúc đầu, từ không nhảy vọt lên 90. Giả sử bây giờ Thu Nguyệt đi tu luyện, gia tăng và làm mới thêm tâm cảnh lên 90 tới 100 điểm lần nữa. Nếu lúc đó lại xong tu, có lẽ sẽ đạt hiệu quả như hôm vừa rồi. Đây là nói về cách mà thực lực và cảnh giới tăng tiến theo pháp xong tu, cũng không phải nói Nhật Lâm ăn xong thấy ngán khắc khắc. Chương 128, cường hóa và huyết thể chương 128, cường hóa và huyết thể tư dinh lý ra, phòng tu luyện. Vào lúc này, đang có hai người ngồi xếp bằng, tập trung tinh thần vận chuyển kiên. Ngay sau lưng bọn họ là Nhật Lâm, hắn đang đưa lên hai tay, mỗi tay đặt cách lưng bọn họ khoảng 20 cm. Hai người này không ai khác chính Quốc Nguyên và Ngọc Nhan. Chuyến tham quan du lịch rừng nguyên sinh đã kết thúc vào 3 ngày trước, sau đó Nhật Lâm và Thu Nguyệt lại trở về nơi này. Những ngày tiếp theo, ngoài việc đi chơi vòng vòng ra thì mỗi tối, công việc của Nhật Lâm lại có thêm một cái. Hỗ trợ Quốc Nguyên và Ngọc Nhan hoàn thành bước cường hóa. Chuyện này kể đến phải bắt đầu từ Ngọc Nhan. Nàng sau khi biết thực lực của Nhật Lâm, bèn nhờ hắn chỉ dạy tu luyện. Nhật Lâm lúc ấy cười bảo, chỉ tu luyện thì em nói chị Thu Nguyệt kìa. Cấp độ này chỉ dư sức hướng dẫn cho bất cứ ai. Ừ, ý anh là chê em quá yếu, không đáng để anh chỉ bảo phải không? Ngọc Nhan chu mỏ.
Ấy không phải vậy. Nhật Lâm cảm thấy hơi nhức đầu. Thu Nguyệt lúc đó cũng cười nói, anh ấy đã nhận lời hỗ trợ anh quốc nguyên cường hóa thân thể rồi. Mỗi lần làm mất cả tiếng lận, không có nhiều thời gian nha.
Đúng vậy, đây cũng là quốc nguyên nhờ.
Tên này cũng mặt dày, hắn chủ động hỏi Nhật Lâm tu luyện thế nào mà nhanh vậy, chỉ điểm hắn một chút. Người khác có lẽ còn ngại hỏi bí mật này, nhưng tên này ỷ mình là anh vợ, mặt đầy chính khí mở miệng. Nhật Lâm cũng suy nghĩ một lát rồi quyết định đưa ra chủ ý này. Hắn cũng không sợ tiết lộ một ít năng lực của mình. Dù sao chỉ là tẩy tủy và cường hóa, nếu tương lai có người có thể nghiên cứu thấu triệt cấp độ này, ở cảnh giới khống linh là họ hoàn toàn có thể giúp người khác làm được. Nói một cách đơn giản, chỉ cần ngươi hiểu được cách chuyển hóa linh khí dùng cho tẩy tủy và cường hóa, lại hiểu được quy trình cùng với cấu tạo cơ thể người, ngươi sẽ có thể làm được. Có điều là họ sẽ không làm nhanh và triệt để được như Nhật Lâm mà thôi. Nhật Lâm có thể hoàn toàn khống chế độ mạnh yếu của khí, đưa chúng đi tới tận hang cùng ngõ ngách của cơ thể mà không sợ gây tổn thương cho đối tượng. Còn người khác thì không được. Họ chỉ có thể dám điều khiển khí đi tới những khu vực ổn định có thể chịu đựng tốt sự thô bạo vì những lần thất khống hay thiếu tỉ mỉ của mình. Ví dụ như lưng, chân, tay v.v. thì được, nhưng não, tim, gan v.v. thì chắc chắn không ai dám làm ngoài Nhật Lâm. Thu Nguyệt hiện nay cũng chưa làm được. Hả, anh có thể giúp người khác cường hóa? Vậy. Ngọc Nhan nghe Thu Nguyệt nói thế thì một cảm giác ủy khuất đột nhiên dâng lên trong lòng, nước mắt bắt đầu tích tụ. Lần này nàng không phải đùa, là thật muốn khóc. Nàng muốn nói sao anh không giúp em, nhưng lời này nàng không dám nói ra. Ngọc Nhan tuy hơi lanh chanh nhưng không phải người không hiểu chuyện. Nàng không thể đòi hỏi người khác làm một việc mà họ không muốn, nhất là khi người này là anh rể của mình, người mà chị Thu Nguyệt yêu thương. Nhưng biết thì biết vậy, tâm nàng lại rất đau đớn. Ngọc Nhan dẫu sao cũng là người thừa kế của gia tộc, mặc dù bề ngoài có anh hai bao bọc, nhưng tâm tiến tới của nàng cũng rất mạnh. Nàng thật sự muốn góp một phần công sức cho nơi này. Nàng rất muốn mạnh lên. Cái này, Nhật Lâm lung túng, hắn đưa mắt cầu cứu Thu Nguyệt. Thu Nguyệt lắc đầu thở dài, nàng đi tới, đưa tay xoa đầu Ngọc Nhan, không phải anh không muốn giúp đâu, chỉ vì Thu Nguyệt ghé sát vào tai Ngọc Nhan, nói nhỏ vài câu. Một lúc sau, mặt Ngọc Nhan chuyển sang đỏ bừng, nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhật Lâm thấy cảnh này lắc đầu cười. Đúng là hắn không phải không muốn làm cho Ngọc Nhan, nhưng cường hóa khác với tẩy tủy. Nếu tẩy tủy chỉ là gây cho người khác cảm giác ngứa ngứa mà thôi, thì cường hóa lại giống như xoa bóp. Ngươi thử nghĩ một cô gái có dám để một người khác giới không quen xoa bóp toàn thân không? Nên nhớ, là toàn thân. Nói đúng ra, Nhật Lâm không thật sự cảm nhận được, vì đây là linh khí gây nên. Nhưng hắn không cảm nhận được, không có nghĩa đối tượng không cảm thấy nha. Vấn đề là nằm ở sức tưởng tượng của đối phương. Không thoát ra được gút mắt này thì thật không dễ làm. Việc này kỳ thật hai người Nhật Lâm cũng đã tính tới, đó là để Thu Nguyệt làm. Nàng không thể làm triệt để được như Nhật Lâm, nhưng 80-90 vẫn là làm được. Và lại nếu có Nhật Lâm ở đây, chỉ cần hắn phân ra một bộ phận tinh thần đi chú ý, chuyện này hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng cuối cùng, lại như mọi người thấy, Ngọc Nhan chấp nhận để Nhật Lâm thực hiện. Lúc đó, khi Nhật Lâm tính làm cho Quốc Nguyên, Thu Nguyệt cũng chuẩn bị đi tới phòng Ngọc Nhan làm thì thấy nàng đi vô đây, không nói một lời ngồi xuống cạnh anh trai. Sau khi hít sâu một hơi, bằng một giọng kiên quyết, nàng nói, xin anh giúp em. Một giờ qua đi. Nhật Lâm thu tay, ok, xong rồi. Dầm. Nhìn Ngọc Nhan chạy đi, Nhật Lâm cười cười, cảnh này thấy quen quen. Quốc Nguyên vẫn còn đứng đó, hắn thấy Ngọc Nhan ba lần mỗi lần đều y như vậy, lắc đầu vừa cười vừa than thở, phụ nữ đúng là khó hiểu, cũng đâu phải thật sự là vậy. Hừ, chỉ có đàn ông tuổi anh mới xem chuyện này là bình thường. Thu Nguyệt đứng cách đó vài mét xem bảo. Nhật Lâm mỉm cười, chuyện này tốt nhất là hắn không ý kiến. Ngọc Nhan đã quyết tâm, hắn cũng đành theo ý con bé. Lúc này Quốc Nguyên cũng chuẩn bị đi tắm, hắn bước ra cửa rồi đột nhiên quay đầu nói, hai người chuẩn bị đi, lát nữa anh chở hai người ra sân bay. Ok anh. Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối của chuyến đi chơi. Ngày mai Thu Nguyệt sẽ bắt đầu đi làm, nên tối nay bọn họ bay về Nam Châu. 11 giờ đêm. Quốc Nguyên dẫn theo Ngọc Nhan, chở Thu Nguyệt và Nhật Lâm đi ra sân bay. Trên xe. Cảm ơn anh. Ngọc Nhan ly nhì nói, mặt nàng đỏ đến tận mang tai. Nhật Lâm cười gật đầu, hắn cũng không dám trả lời, sợ không khí càng trở nên lung túng. Quốc Nguyên lúc này cười to, ha ha, cảm ơn cậu nhé. Cũng là Thu Nguyệt giỏi nhất, năm đó Linh cảm thế nào lại muốn chạy sang Nam Châu, ai ngờ tìm được cậu em dễ ngon lành cảnh đào thế này. Anh. Thu Nguyệt xấu hổ khẽ gắt, nàng cũng không tức giận. Tính anh hai nàng vẫn như thế, một khi đã xem ai như người nhà thì cái gì cũng dám nói, không hề e dè. Nhật Lâm lắc đầu cười, anh vợ xem ra rất thỏa mãn nha. Chưa thỏa mãn hắn cắn chặt một chút. Khắc khắc thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn. Thu Nguyệt và Ngọc Nhan che mặt bất lực. Không khí trong xe trở nên vui vẻ. Qua một hồi, Quốc Nguyên bỗng thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, chuyện mặt cây và những thứ như dị năng, anh đã âm thầm điều tra nhưng chưa có kết quả. Biết nội dung chính đã tới, Nhật Lâm, Thu Nguyệt và Ngọc Nhan cũng tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Quốc Nguyên là gia chủ tương lai của gia Hữu Phát, cũng hoạt động trong tập đoàn từ rất lâu. Nếu nói về quyền hành, có lẽ hắn là vững mạnh nhất trong những người thừa kế của năm đại tập đoàn, cho nên hai người hy vọng hắn có thể biết chút gì đó. Kết quả là hắn không biết. Hắn biết bãi biển Tiêu Dương có quân đội canh gác, nhưng không dám tra xét. Đùa, liên minh bây giờ như kề dao vào cổ, hắn mà dám chơi liều, bảo đảm ngày mai lên đường. Kỳ thật việc này cũng không ngoài dự đoán của Nhật Lâm, gia Hữu Phát là tập đoàn bất động sản, không giống như tập đoàn công nghệ của nhà Thanh Vân. Công nghệ ít nhiều gì cũng liên quan đến kỹ thuật và vũ khí, nhà Thanh Hà có bức tranh kia cũng là bình thường. Còn bất động sản thì không hề liên quan. Dừng một chút, Quốc Nguyên nói tiếp, nhưng anh có hỏi vị trưởng bối trong nhà kia, ông ấy nói. Mọi người bên thai lên nghe. Người mà Quốc Nguyên nhắc tới,
là người thuộc gia tộc của hắn, cũng là người từng nói vị kia đáng tin 100. Nhắc tới việc này, Nhật Lâm cũng thấy tò mò. Con cháu những đại gia tộc này thì không biết gì, nhưng có vẻ như mỗi một gia tộc đều có cực ít một hai người lại cực kỳ tin tưởng vị nghị trưởng kia. Thật kỳ lạ. Thanh Vân, Thanh Hà, Thúy Linh, thậm chí là mẹ nàng cũng từng muốn gặp vị cố lao trong gia tộc để hỏi, nhưng bọn hắn không muốn gặp, hoặc gặp cũng không nói. Mọi người cũng không dám ép. Cũng chỉ có Quốc Nguyên, gia chủ chính thức tương lai mới có đủ tư cách tiếp chuyện. Mẹ Thúy Linh tuy cũng là, nhưng có lẽ trước đây bà cũng không hoạt động trong công ty quá nhiều, chỉ làm bên mảng nghệ sĩ nên cũng chưa được sự tin tưởng hay công nhận của vị bộ lão kia. Ông ấy nói hoàn toàn không biết gì về mặt Tây. Nhưng, có giải thích tại sao lại cho rằng vị nghị trưởng kia đáng tin 100. Đó là do dị năng. Huyết hệ. Huyết hệ. Chương 129, siêu cấp xích phi mã chương 129, siêu cấp xích phi mã mọi người kinh ngạc lặp lại. Phải huyết hệ. Ý chỉ lời thêm máu, dùng máu để thề. Quốc Nguyên lặp lại một lần nữa, lần này nhấn mạnh hơn. Hắn thả chậm chân ga, bắt đầu kể. Ông ta nói lúc Pet Hắc Ám xảy ra, ban đầu, ngũ đại gia tộc là tính tử chiến tới cùng. Cao tầng nếu mất đi, chẳng khác nào như rắn mất đầu, ai ai cũng có thể làm thịt họ. Nếu là như vậy, chẳng thà tử chiến, đem Hồng Nhật Tinh khuấy thành vũng nước đục, phá cho hôi. Phá cho hôi. Ba từ này như một lưỡi dao chém vào không khí, khiến ai nghe cũng dùng mình. Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Đây mới đúng là phong thái của đại tập đoàn, chân chính Hắc Ám. Đúng là thế, Hắc Ám của một đại tập đoàn đâu hề đơn giản. Thật muốn soi xét hết, kết quả bảo đảm khiến cho người ban đêm cũng không dám đi ngoài. Trong lúc mọi người vẫn còn đang bận thần, cố gắng tiêu hóa đoạn thông tin vừa rồi, tiếng của Quốc Nguyên lại tiếp tục vang lên, có thế lực thần bí kia, mặc dù biết là vô ích nhưng bọn họ chính là điên cuồng như vậy. Nhưng lúc đó, vị nghị trưởng kia dường như cũng đoán được ý định của mọi người, cho nên hắn đề ra một giải pháp. Huyết hệ. Mọi người cùng kêu lên. Quốc Nguyên vùng tay, nhe răng cười, đúng, là huyết hệ. Về vấn đề dị năng, vị trưởng bối nói ông ta không thể cung cấp thông tin gì nhiều. Thế lực kia thật sự quá thần bí, nếu họ có dị năng thì cũng là chuyện quá bình thường. Dừng một chút, Quốc Nguyên nói tiếp, trở lại vấn đề huyết hệ. Nghị trưởng rốt cuộc thuyết phục thành công. Sau đó một thời gian, mọi người tập hợp lại. Lúc này, nghị trưởng nhắm mắt tập trung tinh thần, tức thì một vầng sáng đỏ như máu hiện lên bao bọc lấy mọi người. Mọi người bắt đầu thề. Nội dung lời thề thì vị trưởng bối không nói rõ, chỉ biết một phần trong đó của nghị trưởng nôm na là trong khả năng trợ giúp ngũ đại gia tộc căn bình. Trưởng bối nói sau khi huyết thể hoàn thành, họ có thể cảm nhận sự ràng buộc của lời thề với khí huyết trong người. Nếu ai làm trái, tức tốc khí huyết sẽ suy kiệt mà chết. Hết. Quốc Nguyên kết thúc. Phi trưởng Nhật Lâm và Thu Nguyệt sau khi tạm biệt anh em Quốc Nguyên liền vào cổng làm thủ tục, sau đó đi tới khu vực chờ đợi chuyến bay. Vụ này anh thấy sao? Thu Nguyệt quay sang nhìn Nhật Lâm, vừa đi vừa hỏi. Nhật Lâm nghe thế chỉ nhún vai, chờ thôi. Cũng là dị năng gây ra, mà đầu mối chính lại ở chỗ vị nghị trưởng và mặt Tây. Hiện thời anh cũng không có ý định đào sâu thêm làm gì. Mọi người để ý một chút là được. Cũng không phải hắn không còn hứng thú với chuyện này, mà là không muốn tốn quá nhiều thời gian tìm đòi. Mặt Tây hiện tại chưa đi được. Còn vị nghị trưởng cũng không thật sự cần thiết gặp. Nếu Nhật Lâm muốn, vậy đi tìm Tử Băng hỏi còn dễ hơn. Mặc dù nàng cũng không ưa hắn lắm, nhưng nếu cần thiết, hắn cũng sẽ thể hiện một vài thứ để nàng tin tưởng và chịu nói. Còn về dị năng, hắn có vài ý tưởng nhưng chỉ là suy đoán. Đúng hay sai cũng chẳng quan trọng cho lắm đối với lúc này. Cho nên thay vì lao vào, cứ chuyên tâm tu luyện, tăng lên thực lực mới là chính yếu. Ừm. Phải tu luyện thật tốt mới có thể ứng đối mọi sự được. Thu Nguyệt đồng ý. Nam Châu, 7 giờ tối. Cơm tới rồi đây. Minh Yên kêu lên, đem đồ ăn bưng lên bàn, còn Như Yên vẫn đang dọn dẹp trên bếp một chút. Hôm nay nàng làm bữa chính. Thơm quá. Tay nghề Yên càng ngày càng tốt nha. Nhật Lâm hít hít mùi thơm tỏa ra, chép miệng khen. Thì, chị hai mà lại. Từ nhỏ chỉ đã biết nấu ăn rồi. Nếu không phải chỉ không thích mà theo học ngành khác, bây giờ có khi là đầu bếp của khách sạn 5 sao nào đó rồi. Bớt định đi. Hôm nay rảnh rang được chút xíu chị mới làm, mai mốt bếp chính vẫn là em. Như Yên ở trong góc lên tiếng. Hai. Nhật Lâm mỉm cười nhìn Như Yên, hôm nay có chuyện vui hả? Thỉnh thoảng Như Yên cũng được về sớm, nhưng nàng ít khi nấu ăn vì lúc đó cũng đã khá mệt. Có điều hôm nay hắn cảm giác tinh thần nàng vẫn còn rất phấn khởi nên đoán nàng có chuyện gì vui vẻ. Như Yên lúc này cũng dọn dẹp xong, nàng tiện tay đem món cuối cùng ra bàn và thuận thế ngồi xuống. Nàng cười nói, cũng không có gì, được xếp cho lên trước thôi. Ồ, đây là chuyện lớn mà. Không ra ngoài ăn mừng một phen sao được? Nhật Lâm nghe thế liền hào hứng. Đúng nha. Chị hai lên trước, hay là tụi mình ra ngoài ăn mừng đi. Minh Yên cũng vui vẻ chen vào. Như Yên nghe hai người nói cũng khởi hứng, nàng do dự nói, nhưng đồ ăn đã làm, không lẽ bỏ phí. Đoạn nàng quay sang Nhật Lâm, lắc đầu, chỉ là chức nhỏ mà thôi, cũng không cần quá khoa trương. A i i i i i. Nhật Lâm gặp Minh Yên cả người hiểu xỉu, thấy tội nghiệp bèn cố vất vát, vậy ăn xong ra ngoài uống chút gì đi. Gần nhà có quán cà phê trông khá đẹp, không cần đi xa. Ừ, vậy cũng được. Như Yên chần chờ chút cũng đồng ý hoan hô. Nhật Lâm âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút xót xa. Chỉ đơn giản như vậy mà con bé này cũng đã vui vẻ đến thế rồi. Rốt cuộc, hai vị khách nhà hắn phải sống dưới áp lực gì mà trở nên như vậy? Cường hóa tầng 4, đây là cảnh giới của hai chị em. Nếu so sánh với những người công khai thì cũng xem như là hai cái thiên tài rồi. Không hát, phòng tu luyện. Nhật Lâm nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đăng nhập. Ngay lập tức, thân hình hắn xuất hiện trong khách sạn. Xích Linh Câu chắc đã phản tổ xong, kiểm tra xem nào. Nhật Lâm suy nghĩ. Thời điểm hắn đi với Thu Nguyệt cũng là lúc hắn nâng cấp Xích Linh Câu. tới nay cũng đã qua một tuần, vừa khớp với thời gian con ngựa này phản tổ xong. Nghĩ như vậy, Nhật Lâm liền thử triệu hồi Xích Linh Câu ra. Quả nhiên sau đó, một vọng sáng hiện lên cùng với âm thanh thông báo, Xích Linh Câu phản tổ thành công cùng lúc với thông báo, thân ảnh của nó cũng hiện ra. Nhật Lâm chố mắt nhìn, chỉ thấy lúc này, ngoài hình thể trông to lớn và lực lưỡng hơn so với lúc trước, Xích Linh Câu lại có thêm một đôi cánh đỏ rực như lửa. Vê đút à o, quá uy vũ. Nhìn thấy hình dáng mới của nó, Nhật Lâm không kềm được bật thốt lên. Chà xét, Xích Phi Mã siêu cấp đẳng cấp, 45 kỹ năng, hô kỹ, phi hành, cậu kỹ. Hô kỹ có thể giúp người chơi vừa chở người, tối đa thêm một người, vừa phóng thích kỹ năng. Phi hành có thể phi hành ở độ cao không quá 1000m, chở người thì không phóng thích kỹ năng được. Cậu kỹ có thể cùng chịu ảnh hưởng của kỹ năng phát ra từ chủ nhân. Miêu tả, ngựa chiến có thể ăn thịt ma thú để lên cấp, gia tăng thuộc tính. Có một ít huyết thống của thiên mã. Tốc độ 65. Thần tính, có thể phản tổ huyết mạch. Yêu cầu phản tổ lần 4, cuối Xích Câu đạt cấp 75, cần 40 ma tinh, 20 thần tinh, 20 mệnh tinh, 10 hồn tinh, thiên mã tinh huyết. Ha ha ha, rốt cuộc có thể bay rồi. Nhìn bảng thuộc tính miêu tả, Nhật Lâm liền mừng rỡ cười to. Hô kỹ thật đã tăng thêm hiệu quả, có thể trở thêm một người mà vẫn phóng thích kỹ năng được. Nhưng phi hành thì không được, độ cao cũng không quá 1000m. Hên thật. Nhật Lâm âm thầm may mắn. Lúc trước tại ngọn núi chứa bí cảnh thiên hồ ở thị trấn, nếu hắn nâng cấp con ngựa này thì cuối cùng vẫn không lên đỉnh núi được. Vì núi cao 2000m, trong khi Xích Phi Mã chỉ có thể bay tới 1000m, cuối cùng vẫn phải dùng thuần di. Mà nếu như vậy, tôi công không nói, lúc đó chỉ sợ hồn tinh cũng thiếu thốn, không thể nhanh chóng đưa hàng cho con gà ham ăn kia để đạt được đại niết bàn. Còn kỹ năng thứ 3, cậu kỹ. Đây đích thực là siêu cấp kỹ năng, không thẹn với cấp bậc của nó. Nhật Lâm nhìn miêu tả kỹ năng cuối cùng, người càng ngày càng kích động. Thế nào là chịu cùng ảnh hưởng từ kỹ năng phát ra của chủ nhân? Đó chính là, nếu Nhật Lâm thi triển phân thân, sẽ không còn là bốn Nhật Lâm xuất hiện nữa, mà là bốn Nhật Lâm cùng với bốn Xích Phi Mã cùng xuất hiện. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn có thể bay trên cao hóng gió, nhìn bốn phân thân xa xa quần vũ phóng thích kỹ năng vào đám ma thú bên dưới. Quá sảng khoái. Mặc dù còn phụ thuộc vào khoảng cách phóng thích kỹ năng nên nếu đánh nhau thì không bay quá cao được, nhưng cũng đã rất kinh khủng rồi. Siêu cấp. Hẳn đây là cấp bậc tiếp theo của pháp sư và chiến sĩ khi lên chủ thành rồi. Nhật Lâm phán đoán. Còn 2 tuần nữa là đến lúc thu gặt nhiệm vụ ẩn tàng đại gia. Ok, lên đường tẩy cấp thôi, sắp tới sẽ nhiều việc đây. Trong thời điểm đi chơi với Thu Nguyệt, hàng ngày hắn cũng chỉ tới mỗi bãi đá để cày lại mèo, đẳng cấp cũng lên tới 49. Mà nếu lên tới 50, lại làm thêm vài nhiệm vụ ẩn tàng nhỏ khác là danh vọng sẽ lên tới cấp 4. Lúc đó, con gái thành chủ sẽ tìm tới đưa thông tin về hồi ước hoa. Mặt khác, danh vọng cấp 4 cũng được phép đi qua các thành thị khác, nhiệm vụ thu thập thiên lang tàn hồn cũng sẽ khởi động. Ngoài ra vài ngày nữa, tên đại công tử theo ước hẹn cũng sẽ tìm tới, đem tin tức về ma huyết thạch báo cho hắn. Đám anh em loạn đấu này cùng với ông cha của chúng thật là một mối làm ăn lớn nha. Cả phủ thành chủ, không ai là không phải thật tài, kha kha. Nhật Lâm vẫn nhớ cái nhiệm vụ chính tuyến còn chưa kích hoạt tại phủ thành chủ. Chương 130, ẩn tính xuất hiện và mẫu tổ. Chương 130, ẩn tính xuất hiện và mẫu tổ khu vực cấp 50, thạch xà. Có Xích Phi Mã, sau khi rời khỏi thành thị, Nhật Lâm chỉ mất khoảng hơn 15 phút là tới được nơi đây. Đó là do hắn còn phải né tránh những người chơi khác, chứ nếu bay thẳng một mạch thì chỉ cần hơn 5 phút mà thôi. Nhật Lâm lúc này đang đứng trên không, cẩn thận đưa mắt tra xét xung quanh. Đáng lẽ nơi này hắn đánh đã được mấy ngày rồi, không cần phải tra đi xét lại kỹ như vậy. Cứ theo như mọi khi, chọn khu vực có linh khí nhiều nhất đánh tới là được. Nhưng mấy ngày nay luyện cấp ở nơi này, Nhật Lâm lại phát hiện một vấn đề liên quan đến tổ. Nó đã có ẩn tính. Việc là hôm trước, thông qua chân thực ma nhãn, hắn đã phát hiện ra khu vực có tổ rắn, cũng là cấp hoàng kim. Nhật Lâm lúc đó cũng định xông vào xử lý sạch, nhưng sau khi tới nơi và dùng chân thực ma nhãn tra xét, hắn lại đổi ý bởi vì tra xét cho kết quả thế này, tổ rắn hoàng kim sinh mệnh, 230.000 miêu tả, bị nhiễm ma khí, nện sinh ra sẽ bị ma hóa trực tiếp. Có linh tính. Ẩn tính, do nhận được tín hiệu của mẫu tổ, nó đã kích hoạt được linh tính hoàn toàn và chịu sự chi phối của mẫu tổ. Khi có người tiếp cận uy hiếp, nó sẽ dùng toàn bộ năng lượng, cấp tốc sản sinh ra thạch xà cấp hoàng kim để bảo vệ. Nếu thấy không thể địch lại sẽ kêu đám rắn này con bỏ chạy. Mỗi lần suy nhược, nó cần 5 ngày để khôi phục. Tuy nhiên sản lượng càng ngày càng ít và giá trị cũng sẽ giảm đi. Lúc trước không có ẩn tính rõ ràng, bây giờ lại có. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là có người đã kích hoạt hay hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, dẫn tới vai trò của đám tổ này xuất hiện. Lúc đó vì để kiểm tra ẩn tính hoạt động thế nào, Nhật Lâm quyết định chỉ giết đám bột mà không phá hủy tổ. Những cái tổ này thật sự khá thơm. Một lần ra 3-4 con bột hoàng kim để dâng tặng kinh nghiệm và trang bị cho hắn. Mà nếu hắn phá tổ thì phải chờ một thời gian dài mới có thể lại. Mấy bữa nay thông qua tin tức từ công hội của Thanh Vân tra xét được thì tổ tinh anh muốn xuất hiện lại cần 10 ngày, tổ đầu lĩnh cần 12 ngày, còn hoàng kim thì chưa biết, nhưng chắc cỡ 14-15 ngày. 15 ngày mới thu hoạch một lần, nếu lúc đó Nhật Lâm phá tổ, 15 ngày sau muốn thu hoạch sẽ khó khăn hơn bởi vì lúc này người sẽ rất đông. Cạnh tranh thì hắn dư sức, nhưng chỉ sợ bại lộ thực lực. Cũng vì những nguyên nhân này mà hắn quyết định thử một chút. Mặc dù phá Bích Châu chỉ có thể thu hoạch khi phá tổ, nhưng nếu không phá thì thu hoạch được ma tinh, thần tinh các thứ nhiều hơn. Cũng ổn. Và kết quả là, tổ chạy. Cũng không phải nó chạy ra khỏi khu vực, nhưng nó chạy khỏi chỗ cũ, vị trí mỗi ngày thay đổi một lần. Thật là tà đạo. Thời đại này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Có linh tính, nên biết chạy. Thật logic. Nếu là người khác, dù huy động nhiều người thì chỉ sợ phải tốn một hai ngày mới lại tìm được. Khu vực này rất rộng lớn, hang hóc khắp nơi. Một người muốn đi hết chiều ngang cũng mất cả buổi, nói gì đến đi hết cả khu vực này. Còn Nhật Lâm, hắn có chân thực ma nhãn có thể truy theo linh khí để tìm kiếm nên chỉ cần ít giây là dò ra được phương hướng đại khái. Có điều là có lẽ do biết Nhật Lâm tìm nó nên mỗi ngày nó mới chạy, dẫn tới là hắn mỗi ngày mới tìm. Tìm được rồi, hướng kia linh khí di chuyển dày đặc nhất, còn nhiều hơn mọi khi. Kha kha, từ đó đến nay đã đủ 5 ngày, để xem hôm nay có gì nào. Nhật Lâm xác định phương hướng, bắt đầu xung tới. Phân thân. Ngay lập tức, 4 phân thân hiện ra, mỗi tên đều cưỡi xích phi mã. Tiếp đó, Nhật Lâm điều khiển 4 phân thân bay tới, bắt đầu đổ sát. Chính là đổ sát. Nhờ bay lên cao, đám rắn dưới mặt đất không kịp phản ứng nên chỉ có thể dương mắt nhìn phong long bắn xuống, bị thu gạt sinh mệnh. Cũng có vài con thông minh, nhanh chóng chạy lên cây định công kích nhưng Nhật Lâm cũng đã tính trước, cho phân thân né tránh. Nếu là dưới đất, phân thân lúc chưa có xích phi mã chắc chắn sẽ né không kịp, vì tốc độ đám rắn rất nhanh. Nhưng nếu phải leo lên cây, khả năng di chuyển của chúng lại chậm hơn rất nhiều. Phân thân dư thời gian để thoát khỏi phạm vi công kích. Người đánh chết 10 thạch xà, thu được 200 điểm kinh nghiệm. Người thu được 20 phần thịt xương. Âm thanh quen thuộc vang lên, Nhật Lâm hưng phấn, ha ha ha, không chiến chính là phê như vậy. Tiến lên nào. Nhật Lâm vừa đánh vừa di chuyển. Chỉ hơn 10 phút sau, hắn đi tới mục tiêu của mình, chính là tổ rắn. Nhìn thấy mục tiêu, khóe miệng Nhật Lâm liền co giật. Nguyên nhân là bên dưới có 3 con bột hoàng kim đang con theo một cái tổ chạy trối chết. Con bà nó, còn có thể chơi như vậy. Mặc dù ẩn tính đã cảnh báo trước, nhưng hiện trường hiện tại quả thật trông khá cay con mắt. Các ngươi là bột hoàng kim nha, có thể có chút mặt mũi được không? Cha xét. Nếu đã khôi phục và sinh ra bột mới, Nhật Lâm cũng tra xét lại xem coi chúng có khác gì sau khi khôi phục không. Thạch xà hoàng kim đẳng cấp 50. Sinh mệnh 150.000 công kích, 10.000 phòng ngự, 3.500 bị động, tăng 20 tốc độ, giảm 60 kỹ năng khống chế, giảm 10 thương tổn. Kỹ năng: Hóa đá, đá hóa, hợp hóa hóa đá địch nhân trong vòng 3 giây. Khi địch nhân bị hóa đá, máu trong người sẽ đông cứng một phần. Mỗi giây mất 2.000 sinh mệnh. Đá hóa, có thể tự mình hóa đá, tiêu hao 5 máu huyết và giảm 10 tốc độ, gia tăng 100 công kích. Hợp hóa, cùng bộ hoàng kim khác đồng thời phóng thích hóa đá, gia tăng 10 tổn thương, tầm xa và diện tích tăng 20 miêu tả, sinh ra từ tổ rắn. Ẩn tính, nó nghe tín hiệu từ tổ rắn thôi thúc nó mang theo tổ bỏ chạy. Vẫn thế, không có gì thay đổi. Vậy, lần này xử lý sẽ thôi. Nhìn miêu tả xong, Nhật Lâm quyết định xử lý luôn tổ rắn. 5 ngày nữa sẽ có người đủ đẳng cấp tới núi này đánh, nếu hắn làm thêm một vòng nữa thì có khả năng sẽ bại lộ. Đã tới đây, vậy thì ở lại đi. Quyết định xong, Nhật Lâm chém gió một câu, sau đó liền cho phân thân phóng xuống thi triển tứ tập trận. Ba con bột thấy đám phân thân phóng tới liền giật mình, biết không trốn được nên bắt đầu khởi lên hung tính, hợp lại thi triển kỹ năng. Tứ tượng trận xuất. 153223. 153223. 153223. Cùng lúc đó, hóa đá cũng đã phóng tới. 15122. 15122. 15122. Phụt. Hai âm thanh khá nhau vang lên, cả phân thân và thạch xà cùng lúc ngã xuống. Người đánh chết thạch xà hoàng kim, thu được 9.000 kinh nghiệm, danh vọng 7.500. Người thu được 6 phần thịt, xương ngươi thu được 10 đại kim, 30 ma tinh, 30 thần tinh, 30 mệnh tinh, 6 hồn tinh ngươi thu được thạch xà yêu đái, xà nhãn ken, chúc mừng ngươi lên cấp 50, có âm thanh thu gặt vang lên, Nhật Lâm cũng không dừng lại, tiếp tục thi triển tứ long sát xử lý luôn cái tổ. Ngươi phá hủy tổ rắn hoàng kim, danh vọng 2.500, đại kim 10 ngươi thu được 4 phá bích châu quả nhiên giảm giá trị. Nhật Lâm lẩm bẩm. Bình thường, tổ cấp hoàng kim sẽ cho 3 phá bích châu, Nhật Lâm được nhân đôi là 6 cái. Nhưng do bị suy nhược qua một lần nên bây giờ nó chỉ cho 2 cái mà thôi. Xong, rút thôi. Biết được kết quả thử nghiệm, Nhật Lâm cũng không tiếp tục dây dưa, điều khiển ngựa thoát đi. Vài phút sau, hắn đi tới một bãi đất trống và hạ xuống. Ok, kiểm kê tài sản thôi. Nhật Lâm lấy thạch xà ủng ra tra xét. Thạch xà yêu đái, hoàng kim không, 2 gia tăng ma lực 650, sinh mệnh 1.500, pháp lực 1.500. Giảm 13 tổn thương khả khả, hàng xịn. Nhật Lâm trực tiếp thay bảo, thế chỗ cho lang ti yêu đái. Hắn cũng không đem ma quang bảo thạch khảm bảo, vì trang bị hoàng kim thì mỗi cái chỉ tăng 2 so với trang bị tử kim thấp hơn. Ma quang bảo thạch cũng không dễ kiếm, phải để dành. Tiếp tới là xà nhãn. Xà nhãn, nguồn gốc sức mạnh của thạch xà. Ẩn tính, thu thập đủ 2 cái có thể nhờ trung cấp công tượng sư ghép vào lỗ khảm trên pháp trượng cấp hoàng kim. Có thể gia tăng hiệu quả của kỹ năng khống chế. Cái này mình không cần, Thanh Vân và Thanh Hà cũng không cần, đem làm phần thừa vậy. Nhật Lâm đem xà nhãn bỏ vào ba lô, một cái khác lần trước hắn đã thu thập được. Hôm trước hắn giết thạch xà vương và 3 con bột nuôi nhốt thì chỉ tuân ra một cái. Nếu theo thiết lập, 15 ngày sau thạch xà vương mới có lại, lúc đó muốn thu hoạch lại sẽ khó hơn vì nơi đây sẽ rất đông người. Cũng may lần này vô tình bỏ qua tổ rắn lại giúp hắn tập hợp đủ. Xem như là trong cái hên có cái may. Công hội cấp 1 có thể tự thiết lập hệ thống khen thưởng riêng. Chỉ cần đem phần thưởng đưa vào hệ thống công hội của mình, một khi có ai đủ điều kiện theo quy định thì sẽ có thể đổi được các phần thưởng này. Ok, việc nơi đây đã xong. Giờ đi làm thêm vài nhiệm vụ nữa là danh vọng sẽ đạt cấp 4. Ngày bận rộn sắp tới rồi. Thay trang bị và phân phối điểm tự do xong, Nhật Lâm cất bước đi qua khu vực khác làm nhiệm vụ. Danh vọng lên cấp 4 sẽ mở ra một số quyền hạn trong thành thị, khi đó những nhiệm vụ còn đang chờ hoàn thành trước kia đến lúc này mới có thể thực hiện được. Vừa đi, Hắn vừa suy nghĩ về ẩn tính mới xuất hiện của đám tổ này, mẫu tổ hẳn là sinh vật cao cấp nhất của loài này, có khả năng thông qua tín hiệu để truyền đạt mệnh lệnh. Bây giờ mới xuất hiện, như vậy sự kiện nào đã kích hoạt nó? Tại nhiệm vụ hệ thống mở đường cũng xuất hiện một loại tổ gián khác, nhưng khi đó nó chưa có ẩn tính này. Như vậy chỉ có những chuyện xảy ra sau đó mới có khả năng. Hoặc là do hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hoặc là do giết bột kích hoạt sự kiện mới này. Hẳn là vậy. Mà thôi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, cứ đánh tiếp đằng nào cũng biết. Suy nghĩ một lát, Nhật Lâm cũng đem chuyện này bỏ qua. Việc cần thiết bây giờ là kiếm đủ danh vọng để đi làm những nhiệm vụ còn treo bữa giờ. Chương 131, chân thực huyễn nhãn chương 131, chân thực huyễn nhãn khu vực ma thú thạch xà. Sau khi sắp xếp xong, Nhật Lâm leo lên xích phi mã, vừa định chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì âm thanh thông báo đông vang lên, đẳng cấp người chơi đã đạt 50, có thể tiêu hao 100 đại kim để kích hoạt kỹ năng tiếp theo của chân thực chi nhãn. Có không? Lên cấp 50 từ nãy, giờ mới thông báo cho hắn, đây là hệ thống tên kia cố tình giở trò phải không? Có. Nhật Lâm lèm bèm một hơi, sau đó hô lên xác nhận. Ngươi nhận được kỹ năng chân thực huyễn nhãn, chân thực huyễn nhãn, cao cấp bất nhập lưu, có thể nhìn thấy huyễn khí trên người của ma thú, vật phẩm, trang bị ở cấp tân thủ thôn. Kỹ năng tiếp theo cần 1000 hạ phẩm tinh thạch, đẳng cấp 90 để kích hoạt. Còn bản đó, huyễn khí. Trông thấy hai chữ này, Nhật Lâm bất giác dùng mình. Hắn nhớ tới công dụng của chân thực linh nhãn liền không tự chủ nghĩ đến một khả năng khó tin. Nhưng chưa đợi hắn kiểm chứng, âm thanh hệ thống lại vang lên, vì ngươi ngộ tính tuyệt đỉnh, chân thực huyễn nhãn tăng lên tới đăng phong tạo cực. Chân thực huyễn nhãn, cao cấp đăng phong tạo cực, có thể nhìn thấy huyễn khí trên người của ma thú, vật phẩm, trang bị ở cấp thành thị trở xuống. Ngoài ra, có thể sử dụng linh khí có được để chuyển hóa thành huyễn khí, sau đó dùng huyễn khí đưa vào một số đồ vật để nâng cấp, tối đa đạt đến cao cấp. Ầm. Nhật Lâm cảm giác đầu muốn nổ tung. Cái này quá. Chân thực huyễn nhãn. Hắn đã nói không nên lời, trực tiếp thi triển kỹ năng. Ngay lập tức, thế giới liền thay đổi trong mắt hắn. Chỉ thấy lúc này, ngay bên dưới khu vực hắn đang bay, đám thạch xà đã không còn là những hình ảnh quen thuộc như trước đây nữa. Hình ảnh hiện tại của bọn chúng trong mắt Nhật Lâm đã trở thành một đám khí màu hồng nhạt phân bố đều khắp cả cơ thể. Chỉ có ngay tại khu vực vốn là con mắt của thạch xà, đám khí nồng đậm hơn một chút. Đây là huyễn khí sao? Nhật Lâm tò mò nhìn vào đám khí đang di chuyển bên dưới, cảm giác đang nhìn một đoàn hư ảo. Hắn thử liếc sang xích phi mã và trang bị trên người mình, tất cả đều là như vậy. Trò chơi này càng ngày càng tà đạo rồi. Khác với mọi khi là luôn cảm thấy hưng phấn khi có kỹ năng mới, Nhật Lâm hiện tại cả người đều bất động, yên lặng đứng trên không trung. Trải qua một lúc thật lâu, hắn hít sâu một hơi, mở miệng thì thào, "Huyễn khí, là huyễn trong ma huyễn hay huyễn trong chân thực?" "Đúng vậy, là ma huyễn hay là chân thực? Nếu chỉ là ma huyễn, vậy thì không có vấn đề, cũng chỉ là một đám số liệu mà thôi. Nhưng dựa vào những sự kiện xảy ra gần đây, Nhật Lâm lại khó mà tin vào cái vế này được nữa. Mà nếu là chân thực, vậy thì sự việc đã không hề đơn giản. Dị năng, hung thú, huyết hệ, mặt tây thần bí, bây giờ lại thêm huyễn khí. Hệ thống, ngươi là chính diện hay là phản diện nha?" Nhật Lâm lắc đầu cười khổ. Muốn nghĩ hệ thống tạo ra chân thực ma huyễn chỉ là để giúp hắn có cảm ngộ gì đó, tiện tay cũng đem hồng nhật tinh phát triển lên mà thôi. Ai ngờ những cái này chỉ là bề nổi, bề chìm thì có cả đống hố đang chờ sẵn nơi đó từ lâu rồi. Thôi, thêm một cái thì thêm một cái, cũng không có gì ghê gớm. Từ từ lấp là được. Nhật Lâm qua một lúc suy tư, liền quyết định đem hết thảy vứt ra sau đầu. Chính như trước đó từng nghĩ, chuyện chưa tới thì cứ để ý rẻ chúng thôi, khi nào tới thì xử lý. Trước mắt vẫn là nên chuyên tâm tu luyện, tiếp tục thử nghiệm. Hô lên một tiếng, Nhật Lâm tiếp tục thi triển chân thực huyễn nhãn lên pháp trượng xem tiếp. Lúc nãy chỉ là nhìn sơ qua, lần này hắn muốn kiểm tra toàn bộ năng lực của kỹ năng này. Kỹ năng vừa thi triển, tức thì một đoạn thông tin hiện lên, linh hồn pháp trượng tử kim cấp, không thể tăng thêm tử kim tương đương với cao cấp, đây cũng là giới hạn tối đa mà chân thực huyễn nhãn có thể nâng lên. Xem những cái khác thử. Nhật Lâm kiểm tra tất cả trang bị trên người. Kim ti huyết hoàn hoàng kim cấp, cần 5000 phần linh khí để nâng cấp lên tử kim hầu ảnh khôi hoàng kim cấp, cần 6000 phần linh khí kim ti giáp hoàng kim cấp, cần 7000 phần linh khí. Trải qua một phen kiểm tra, Nhật Lâm kết luận, đồng thau lên bạch ngân cần 500 đến 1000, bạch ngân lên hoàng kim cần 1000 đến 5000, hoàng kim lên tử kim cần 5000 trở lên. Tổng hợp xong, hắn nhìn vào số lượng linh khí trong mục tài sản. Cho tới nay, đáng tài sản này của hắn hầu như là vô dụng. Thủy Linh các nàng tu luyện địa kinh, sớm đã trải qua tẩy kinh phạt tủy và cường hóa. Thanh Hà và Thanh Hà sau này nhờ hắn trợ giúp, cộng thêm ma huyễn lệnh nên cũng không cần đám linh khí này. Nếu là người chơi khác, dù cho hai giai đoạn này làm xong, kiên đạt được viên mãn thì cảnh giới tiếp theo vẫn là cần dạng trợ giúp này. Vì kiên dù có đạt viên mãn, tốc độ hấp thu linh khí bên ngoài của mỗi người cũng khác nhau. Cho khí ảnh hưởng là một phần, tâm tính có ổn định để tập trung hấp thu không cũng là một phần. Ngoài ra, độ nhạy cảm với linh khí riêng biệt của từng người cũng khác nhau. Và còn một vấn đề quan trọng nữa, đó là căn cơ. Nói nôm na chính là điều kiện tiên tiên ban đầu. Ví dụ như một đường ống được tạo ra với bề mặt gồ ghề, thậm chí là có vết nứt. Như vậy nước chảy qua sẽ bị trì trệ và rò rỉ. Tu luyện kiên chỉ có thể giúp cho nó sạch sẽ và cứng chắc, chứ không thể chỉnh sửa hình dáng nó trở nên hoàn hảo được. Cùng một lý lẽ, nếu ngươi trời sinh kinh mạch bó hẹp hoặc khiếm khuyết, thì dù có tu luyện kiên tới viên mãn đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được chuyện này. Cho nên nói một người là thiên tài, là nói họ được trời phú cho những điều kiện tiên tiên tốt. Đơn giản vậy thôi. 15.453 phần linh khí. Như vậy mình có thể nâng cấp được hai cái lên tử kim. Nhưng mà thôi. Bây giờ sức mạnh cũng đủ xài, dùng cho việc khác tốt hơn. Nhật Lâm lựa chọn không nâng cấp. Hắn hiện tại đánh bột hoàng kim thì chỉ cần tứ tượng trận là đủ, cho dù gặp bột tử kim thì cũng có đại chiêu xử lý, quả thật không cần nâng cấp. À, thử xem cái này coi sao. Nhật Lâm sực nhớ tới ma huyễn lệnh liền lấy ra kiểm tra. Ma huyễn lệnh hấp thu linh khí, còn 78 ngày, cần 220 linh khí để tăng lên hạn mức tối đa 100 ngày há, cũng là có thể nâng cấp. À không, là hồi phục mới đúng, mấy cái này không có phân chia cấp bậc. Cái hấp thu linh khí này lúc trước là đưa cho Thanh Vân. Sau này nàng đạt tới kiên viên mãn, cũng chuyển sang tu luyện địa kinh nên đã không dùng nữa, đưa lại cho hắn. Ba mẹ Thủy Linh, Thành Nam cũng có một cái, Hoàng Lan thì cũng có một cái do Thủy Linh giết bột có được, cho nên hai người cũng không cần. Quốc Nguyên cũng có một cái, vậy cái này đưa cho Ngọc Nhan đi. Thử xem cái còn lại xem nào. Phát hiện ma huyễn lệnh thật vẫn chịu huyễn khí ảnh hưởng, Nhật Lâm liền hưng phấn lấy cái còn lại ra thử. Những thứ này như cổng hắc, có lệnh là làm, ai cũng không chống được. Nếu có thể vĩnh viễn sử dụng thì quá tốt. Ma huyễn lệnh giao dịch, còn 3 lần, đã đầy hạn mức cả đúng là chỉ có thể hồi phục, không thể tăng lên. Ok, đi làm nhiệm vụ thôi, tranh thủ đạt danh vọng cấp 4. Việc thử nghiệm đã xong xuôi, hắn liền phóng ngựa, nhắm một hướng chạy đi. 6 giờ 30 phút ma đấu trường kính thưa quý vị, trận đấu quan trọng nhất của tối nay đã đến. Xin mời hai vị tuyển thủ ra sân. Nhật Lâm nghe được âm thanh của người dẫn chương trình liền cất bước đi ra. Từ hôm cờ lần trước tới nay đã đủ 7 ngày, cho nên hắn lại đăng ký tham gia khiêu chiến. Lần này không có thành chủ xuất hiện, nhưng phần thưởng bình thường cũng rất phong phú, hắn đương nhiên cũng muốn nhận. Bây giờ đã ký hợp đồng chính thức với Thiên Hoàng Phát. Dù nội dung hoàn toàn không hề cố ý làm khó hắn cái gì, nhưng cũng không phải để trưng cho có. Ngoài giữ vai trò cố vấn ở điều kiện cho phép, hắn phải ưu tiên giao dịch một số thứ cho Tinh Nhật Vân Hà. Có nghĩa là nếu trong công hội có ai đạt đủ điều kiện như danh vọng cấp 4, hắn phải giao dịch một số ma tinh, thần tinh và mệnh tinh. Con số cụ thể cũng không nhiều, mỗi thứ ít nhất 5 năm cái, không có hạn cuối. Hồn tinh thì không tính vì nó quá hiếm. Nhật Lâm thật ra cũng có thể đưa, nhưng như vậy dễ dàng gây chú ý âm thầm đưa lén cho Thanh Vân, Thanh Hà là được. Còn trang bị bạch ngân thì yêu cầu số lượng khá nhiều, nhưng cái này Nhật Lâm kiếm được càng đơn giản. Khu vực ma thú chỉ có mình hắn, lại có chân thực ma nhãn hỗ trợ tìm kiếm, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Riêng trang bị hoàng kim thì không đưa vào hợp đồng, nhưng hắn cũng hứa hẹn là nếu có dư thì đưa qua. Đương nhiên, có qua phải có lại, tiền bạc và quyền lợi ngoài thực tế thì không nói, trong chân thực ma huyễn, hắn có thể vận dụng một phần lực lượng của công hội để mưu cầu những thứ cho riêng mình. Ví như có quyền hạn ưu tiên lấy một vài thứ mà chỉ công hội mới có thể có được. Ngoài ra có thể yêu cầu tìm hiểu giúp hắn tin tức, hay kéo người đi hỗ trợ đánh bột tử kim, bọn họ cho rằng bột tử kim vẫn là quá sức đối với đoàn đội dù cho tất cả có là dân chuyên nghiệp. Chỉ có công hội mới đánh nổi. Nói chung tất cả những cái này Nhật Lâm không thật sự cần, ai bảo người yêu hắn là siêu cấp nội gian nhà, còn là hai người. Nhưng mặt ngoài mọi người vẫn là phải thể hiện. Trở lại ma đấu trường. Nhật Lâm đi tới vị trí của mình, đưa mắt nhìn về vị trí của đối thủ. Nơi đó cũng đã có người, chính là Thiên Yết. Thiên Yết lúc này cũng nhận ra đối thủ của mình. Nhìn thấy đối phương nở nụ cười xã giao khỏe miệng hắn liền co giật. Trong phòng, Hoàng Phúc ôm bụng cười to, ha ha ha. Chương 132, bảng xếp hạng danh vọng chương 132, bảng xếp hạng danh vọng chúc mừng người chơi đã giành chiến thắng trong trận đấu khiêu chiến, thu được danh vọng 2000. Uy vọng công hội Tinh Nhật Vân Hà tăng 200. Ngươi thu được 5 đại kim, ngươi thu được phần thưởng từ khán giả 5 đại kim. Ngươi thu được phần thưởng từ quý tộc 4 ma tinh, 2 thần tinh, 2 mệnh tinh ngoại trừ phần thưởng từ thành chủ không có, những thứ khác vẫn như vậy. Nhật Lâm sau khi đánh thắng Thiên Nhất liền theo đường hầm trở ra. So với lần trước, lần này hắn quyết định đánh nhanh rút gọn, cũng không chơi kỹ thuật mà trực tiếp đứng từ xa phong thích phong long. Có giày hoàng kim gia tăng tốc độ, Thiên Nhất đuổi không kịp hắn. Chỉ có một lần đối phương dùng kỹ năng kéo gần khoảng cách, nhưng vừa áp sát lại bị hắn tuấn biến thoát thân. Chiến thắng chính là đơn giản như vậy. Trên lệch quá lớn, Nhật Lâm cũng lười giả vờ. Hắn chỉ hạ thấp lực công kích sao cho dùng 3 phát mới thắng được đối thủ. 15 phút sau, ba người Nhật Lâm và chị em Thanh Vân có mặt tại tiểu điểm. Em đột phá hữu cảnh rồi, hy vọng trước khi lên chủ thành có thể đột phá hình cảnh. Như vậy mới có thể nhận được thiên phú thứ hai. Đây là giọng của Thanh Hà. Từ lúc nhận được địa kinh tới nay đã qua 2 tuần, cộng với việc trước đó hắn hỗ trợ nàng tẩy tủy nên nàng mới có thể nhanh như vậy. Chứ chiếu theo tốc độ bình thường của Thanh Hà, cũng phải cần thêm 1 tuần nữa. Đối với công pháp bình thường khác, tẩy tủy và cường hóa hoàn thành xong thì xem như đã nhập môn, vào chân thực ma huyễn sẽ nhận được thiên phú. Nhưng riêng đối với kinh, hai giai đoạn này chỉ là phụ, còn chính yếu là lĩnh ngộ về nào. Cũng vì thế mà chỉ khi Thủy Linh lĩnh ngộ xong hữu cảnh và hình cảnh thì mới xem như hoàn thành địa kinh tầng 1, vào chân thực ma huyễn nhận được thiên phú không hề. Thủy Linh dùng khoảng 10 ngày để hoàn thành. Cũng đừng tưởng hai người chỉ chênh lệch nhau 10 ngày là đơn giản. Cần phải biết, cấp độ càng thấp, thời gian cần để tu luyện đến đột phá càng ít chênh lệch. Cũng giống như chạy đua 100m thì người đứng nhất với người đứng chót chênh lệch không quá 1-2 giây. Nhưng nếu chạy cả ngàn mét trở lên, thậm chí là mạ dạ tổng đường dài thì chênh lệch từ vài phút tới cả tiếng là bình thường. Trở lại, cùng là tầng 1 mà Thủy Linh chỉ cần một nửa thời gian so với người khác để hoàn thành, điều này cho thấy thiên phú của nàng kinh khủng như thế nào. Nghe Thanh Hà nói, Nhật Lâm mỉm cười, nghe Thủy Linh nói hình cảnh chỉ khó hơn hữu cảnh một ít, từ 20 đến 25 ngày hẳn là đủ. Không tính hắn, đẳng cấp người chơi hiện cao nhất là 45. Nếu tính trung bình thì chắc khoảng từ 40 đến 42. Hiện tại mỗi ngày, nhanh nhất cũng chỉ đánh lên được một cấp. Cộng thêm điểm kinh nghiệm cần thiết càng lên cao sẽ càng tăng, muốn đạt tới cấp 60 ít cũng phải 20 đến 25 ngày. Mà theo độ hố hàng của hệ thống trước đó ở Tân Thủ Thôn và Thị Trấn, e rằng phải bắt người chơi chờ thêm 5-10 ngày nữa. Dù sao lên tới cấp 60 cũng không phải hết chuyện, vài nhiệm vụ cũng cần tới cấp đó mới làm được. Điều này cũng sẽ làm mất không ít thời gian. Tỷ như Nhật Lâm giờ làm hai nhiệm vụ ẩn tàng, độ khó không cao nhưng lại rất tốn thời gian. Hắn phải cần 2 ngày mới xong. Một cái là hỗ trợ phá núi lấy khoáng sản, một cái là hộ tống một tên quý tộc trở về thị trấn thăm quê, đi đi về về cũng hết một ngày. À em thì không biết kịp không. Nếu lúc đó địa kinh không đột phá, không biết chân thực ma huyễn có lấy kiên để tính không nữa. Trong bốn người, em là người nhận địa kinh trễ nhất nha ạ. Thanh Vân vừa than vừa nhìn Nhật Lâm với ánh mắt u oán. Nàng là ám chỉ, nàng cũng thích hắn từ lâu, sao chỉ đến mấy bữa trước tên này mới chịu thổ lộ, làm nàng tu luyện địa kinh quá trễ. Khắc khắc, cái này anh chịu. Mà có lẽ kiên đạt viên mãn cũng tính chứ nhỉ. Em luyện kiên xong hết rồi mới bắt đầu tu địa kinh mà. Nhật Lâm xấu hổ cười trừ. Không hổ là ngự tỷ bá đạo tổng tài, lời này nàng cũng dám nói. Thanh Hà một bên nhìn địa bộ của chị mình cũng chịu không được, chị hai, đây là công cộng nha. Liếc mắt đưa tình cũng phải chú ý tình huống. Nhóc con biết cái gì, đây mà là liếc mắt đưa tình sao? Thanh Vân hừ một tiếng. Chị A. Thanh Hà vừa tính nói cái gì thì đột nhiên, một âm thanh bỗng vang lên. Xin thông báo, người chơi ứng tiếp đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tài sản, đánh giá A bảng xếp hạng tài sản, tiền bạc, mở ra xin thông báo. Cùng lúc đó, Nhật Lâm cũng nhận được thông báo, bảng xếp hạng tài sản sắp mở ra, người chơi Lâm Chi Linh có muốn thay đổi số liệu? Có không có? Nhật Lâm đương nhiên phải đổi. Mặc dù bảng xếp hạng này chắc chắn đứng nhất không phải là hắn, những vị chủ tịch tổng tài kia mới thật sự là đại gia. Nhưng cá nhân nắm nhiều tiền bạc như vậy cũng quá chói mắt, cũng nên ép xuống một chút. Âm thanh thông báo vang lên 3 lần vừa dứt, khu vực xung quanh 3 người Nhật Lâm bắt đầu náo động. Và, ứng tiếp cuối cùng cũng lên tiếng. Không hổ là đệ nhất người chơi, chân thực ma huyễn cũng không cản được chân hắn. Ha ha ha. Cửu Thiên Phượng đâu? Lại nữa, các ngươi suốt ngày chỉ có vậy, không thấy nhàm chán hả? Kệ ta. Vậy sao không hỏi Lâm Chi Linh, Vân Tiêu đâu đi? Mẹ, lại kiếm chuyện phải không? Ra ngoài bờ cờ. Chơi thì chơi. Đi. Ha ha, anh bây giờ cũng là người nổi tiếng rồi nha. Thanh Hà nghe mọi người cãi vã, nhắc đến tên hắn bèn bật cười. Thanh Vân cũng cười. Mặc dù có nhắc tới nàng, nhưng ai cũng biết, nàng là hưởng ké mà thôi. Nhật Lâm lúc này đã thay đổi xong, chọn xác nhận. Nghe tiếng cười của hai nàng, hắn liền nhún vai, bất lực nói, à số anh khổ. Cũng là vì ai đó mà phải bán mình cho tư bản. Ai đó không lấy thân báo đáp thì thôi, còn niệm ai nữa. Xí. Thanh Vân, Thanh Hà nghe hắn nói thế liền đỏ mặt. Khà khà a. Xin thông báo, người chơi băng đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống danh vọng. Đánh giá A bảng xếp hạng danh vọng mở ra xin thông báo, người chơi Phi Thiên Mộng đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống công hội tổng hợp lực, đánh giá A bảng xếp hạng công hội mở ra xin thông báo, người chơi Tinh Linh đã hoàn thành nhiệm vụ hệ thống săn buột, đánh giá S bảng xếp hạng săn buột mở ra. Ha ha ha, cấp S ứng cái đâu? Không nói nhiều, ngươi hiểu. Đi. Ngoài một đám phát cuồng, cũng có không ít người chơi trung lập tỉnh táo. Cha cha, trong vòng một ngày đã có 4 cái nhiệm vụ hệ thống được mở khóa, thật ngang tài ngang sức. Nhanh, công hội ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm cá nhân thôi. Mau mở bảng xếp hạng danh vọng và săn buột ra xem thử nào. Mọi người gật đầu, tự mình cơ lực chọn danh mục trên bảng cá nhân. Nơi nào cũng vậy, dù cho là xã hội hiện đại, sùng bái cường giả vẫn luôn là sở thích chủ lưu. Nhật Lâm sau khi sửa số liệu, cũng cùng hai chị em Thanh Vân mở bảng xếp hạng danh vọng ra xem. Lâm Chi Linh 27.500, Tinh Linh 26.800, Băng 25.900, Phi Thiên Mộng 25.800, Ứng Kiếp 25.500, Đệ Nhất Danh 25.100, Thương Trí Luyến 23.900, Đại Địa Chủ 23.880, Nhân Trung Nhân 23.800, Minh Nguyệt 23.700. Ồ, Lâm Chi Linh và Tinh Linh vẫn đứng đầu. Hai người này quá mạnh, chiếm đóng vị trí số 1 số 2 cả hai bảng xếp hạng đẳng cấp và danh vọng luôn. Một người xem xong lắc đầu cảm khái. Ừm. Cùng có chữ Linh, không biết họ có quen biết nhau không nhỉ? Nghe nói Lâm Chi Linh có một nhóm đoàn đội chuyên nghiệp. Một người khác tò mò hỏi. Không phải. Đao Hậu nàng ở thành Bạch Liên, không phải ở đây. À, ta quên. Ba người Nhật Lâm nghe đoạn đối thoại này liền âm thầm cười trộm. Thanh Hà đưa tay cầm một ly nước ép lên uống, sau đó nháy mắt, nếu họ biết hai người đang nhắc tới chẳng những quen biết, mà còn vẫn che giấu một phần thực lực nữa thì không biết thế nào. Thanh Vân tò mò hỏi. Thúy Linh hiện đang cấp mấy vậy? Cấp 48. Thúy Linh không thể hoàn toàn thay đổi số liệu, chỉ có thể làm giảm một phần nên cũng không dám tăng quá nhanh. Đúng vậy. Thúy Linh cũng có thể che giấu số liệu, đây là tác dụng của kỹ năng thứ 2 trong không hệ, lưu ký. Kỹ năng này rất khủng bố, có thể đem toàn bộ dữ liệu của nàng ở một thời điểm lưu lại. Sau đó, nàng có thể đem dữ liệu này chép đè lên nàng hiện tại trong một khoảng thời gian nhất định. Nói nôm na, nếu Thúy Linh lưu lại dữ liệu ở thời điểm nàng mạnh nhất tạm gọi là A. Sau đó khi gần hết máu hay kỹ năng làm lạnh, nàng sử dụng kỹ năng này thì lập tức nàng sẽ khôi phục lại trạng thái A, có nghĩa là đối thủ phải đánh với nàng tới 2 lần. Đương nhiên hạn chế cũng có nhưng như vậy cũng là rất kinh khủng rồi. Biểu hiện dữ liệu ra ngoài không chênh lệch quá 3 cấp so với hiện tại chính là năng lực thêm vào khi kỹ năng này đạt đăng phong tạo cực. À không biết thiên phú thứ 2 của em có giống nàng không? Kỹ năng của nàng cái nào cũng rất khủng bố nha. Thanh Hà hâm mộ. Nhật Lâm cười lắc đầu, đều cùng tu địa kinh, dù có khác hẳn cũng không chênh lệch quá nhiều được. Nói thật nếu hiện tại để hắn cờ với Thùy Linh, dưới điều kiện kỹ năng cùng cấp bậc thì chưa biết mèo nào cắn miều nào đâu. Kinh, nói về mặt nào đó, chính là thứ cao cấp nhất trên thế gian rồi. Thiên phú do kinh tạo ra, cũng phải là cao cấp nhất. Thật không biết Huyền Kinh có thể cho mình loại thiên phú gì nhỉ. Nghĩ tới đây, Nhật Lâm bất giác cũng chờ mong tới lúc mạc chủ thành mở ra. Chương 133, âm mưu của kẻ điên. Chương 133, âm mưu của kẻ điên thành sát lang. Sau khi xem xong bảng danh vọng, mọi người tiếp tục chuyển sang kiểm tra bảng xếp hạng săn bột. Bảng xếp hạng này là sắp xếp người chơi dựa vào số lượng bột bị họ giết, không phân biệt solo hay hội đồng. Chỉ cần ngươi từng tham gia, dù chỉ đóng một vai trò nhỏ không đáng kể thì cũng tính. Lâm Chi Linh 2 tử kim, 10 hoàng kim tinh linh 2 tử kim, 9 hoàng kim phi thiên mộng 2 tử kim, 7 hoàng kim nhân trung nhân 2 tử kim, 7 hoàng kim ứng tiếp 2 tử kim, 6 hoàng kim băng 2 tử kim, 6 hoàng kim thương chi luyến 1 tử kim, 8 hoàng kim đại địa chủ 1 tử kim, 8 hoàng kim thanh vân 1 tử kim, 7 hoàng kim thanh hà 1 tử kim, 6 hoàng kim ổ, vẫn là hai người kia đứng đầu. Ứng kiếp xếp thứ 5, sau cả phi thiên mộng và nhân trung nhân. Nghe nói hai người này là chị em, cũng thuộc đại tập đoàn. Cũng vậy, so với các đại tập đoàn, nguồn thông tin của ứng kiếp khá thua thiệt. Có khi nhận được tin thì bột đã bị người khác giết rồi. Bốn người trên sau lưng đều có đại tập đoàn. Nếu không phải lần này ứng kiếp giết được bột tử kim, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thì hắn còn bị đẩy xuống phía sau nữa. Ba người Nhật Lâm nghe mọi người bàn tán cũng phì cười. Thanh Vân vui vẻ nói, nếu họ biết anh và Thủy Linh sở dĩ giết nhiều bột hoàng kim như vậy là vì đẳng cấp vốn cao hơn bọn họ rất nhiều thì không biết sẽ có cảm giác gì. Nhật Lâm cũng cười, tốt nhất không nên biết thì hơn. Đúng vậy, quá hợp nha. Ứng kiếp dù mạnh, nhưng cũng chưa mạnh tới nỗi có khả năng solo bột hoàng kim được. Nếu là trên ma đấu trường, hắn có thể lợi dụng kỹ thuật và phản ứng để đánh bột, nếu may mắn gặp đúng bột phù hợp thì cũng có thể giết được. Nhưng ở giã ngoại, bột rất ít khi đi một mình, cộng với môi trường ác liệt của ma thú cấp thành thị nên ứng kiếp cũng phải bỏ tay. Đánh bột cùng cấp còn khó nói gì đến vượt cấp. Còn hắn và Thúy Linh lại khác, có thể đánh vượt cấp không nói, do đẳng cấp cao hơn người khác nên khu vực đánh quái chỉ có mình bọn họ, bột ra bao nhiêu giết bấy nhiêu. Trở lại, vào lúc không khí vẫn đang sôi nổi thì một người bất chợt để ý đến một danh tính kỳ lạ trên bảng xếp hạng danh vọng. Này, có ai biết đệ nhất danh là ai không vậy? Có thể chen chân vào giữa các đại tập đoàn, tên này cũng không đơn giản nha. Ý, đúng ha. Nãy giờ chỉ quan tâm những người nổi tiếng, hiện tại mới phát hiện có một người lạ hoắc xuất hiện ở đây. Nghe hắn nói, mọi người mới giật mình nhận ra điều kỳ lạ này. Một người khác tỏ ra nghi ngờ, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nhanh tay mở ra tất cả các bảng xếp hạng. Sau khi kiểm tra một hồi, hắn đóng lại rồi khó tin nói, thật kỳ lạ. Hắn không có hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nào, săn bột cũng chỉ trung trung, đẳng cấp cũng chỉ nằm trong top 50 mà danh vọng vẫn có thể đứng sát ứng tiếp, bỏ qua thương chi luyến một đoạn tới 1200 điểm. Ồ, thật vậy. Nhật Lâm, Thanh Vân và Thanh Hà cũng giật mình. Vô lý. Không làm nhiệm vụ cao cấp, không giết nhiều bột, thậm chí đẳng cấp cũng chỉ top 50 thì sao danh vọng lại cao vậy được? Thanh Vân cau mày, cảm thấy khó hiểu. Nhật Lâm cũng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng sau đó ánh mắt hắn bỗng sáng lên, nói, "Nhiệm vụ." "Nhiệm vụ?" Hắn cũng đâu có làm nhiệm vụ gì cao siêu nha. Thanh Hà không hiểu ý Nhật Lâm. "Khà khà, ai bảo phải cần nhiệm vụ gì cao cấp mới có danh vọng cao như vậy?" "Hả? Ý anh là làm thật nhiều nhiệm vụ là được." Nhật Lâm mắt nheo lại, trở nên thâm thúy. Do có chân thực ma nhãn, hắn từng tính toán sơ bộ tổng danh vọng dựa trên số lượng nhiệm vụ có trong thành thị. Kết luận là, nếu không tính những nhiệm vụ ẩn tàng, chỉ riêng nhiệm vụ thường thì cũng đã cho người chơi một khoảng danh vọng không nhỏ rồi. Nếu làm hết toàn bộ, đạt được danh vọng cấp 4 là trong tầm tay, thậm chí có thể còn dư không ít. Trời đất, hắn bị điên sao? Thanh Hà thốt lên. Quả thật có chút điên. Nếu là người chơi bình thường, họ sẽ ưu tiên đẳng cấp trước, sau đó mới đến danh vọng. Vì sao? Bởi vì nhiệm vụ thường không phải là nhiệm vụ duy nhất, lúc nào nhận cũng được, cũng không sợ ai giành hết suất. Cho nên theo lẽ thường, chỉ khi tiện thì mới nhận, còn không cứ để đó chờ đẳng cấp lên full thì mới đi làm. Khi đó làm còn nhanh hơn. Nhưng tên đệ nhất danh này lại hy sinh tiến độ của đẳng cấp, chỉ chăm chăm đi làm nhiệm vụ. Cho nên danh vọng hắn mới cao như vậy. Nhật Lâm nếu cũng như hắn, danh vọng cấp 4 đã đạt tới từ lâu, thậm chí còn có thể dư một hai chục ngàn điểm. Hắn nghe Thanh Hà nói thế chỉ nhún vai, ai biết. Có khi hắn là tên của nhiệm vụ không chừng. Hoặc có khi trong vật phẩm đặc thù có thứ mà hắn cần phải đạt được. Đúng rồi. Vốn chỉ là nói bâng quơ, nhưng Nhật Lâm phát hiện, có thể mục đích đối phương chính là cái này, vật phẩm đặc thù cấp B. Nhưng, sao hắn biết vật phẩm cấp B có gì nha? Phải có người đạt tới mới công bố chứ? À không lẽ là dị năng? Nhật Lâm lắc đầu, không chắc. Nhưng nếu những thứ kia cũng xuất hiện, giờ có người biết trước cái gì đó cũng không có gì ngạc nhiên. Kệ đi, chờ danh vọng anh đủ là biết vật phẩm cấp B có thứ gì đáng giá để hắn làm như vậy. Ừm. À, Thanh Vân cho người điều tra tên này nhé. Có thể biết nhiều nhiệm vụ như vậy để làm, hậu trường cũng không phải nhỏ. Ok anh. Thành Tuyết Sơn. Diệp Nhân nhìn cái tên đệ nhất danh trên bảng xếp hạng danh vọng, cao mày đưa ra một loạt câu hỏi, đệ nhất danh chính là tên Hoàng Vân kia. Hắn có phải là tính nhắm vào thứ đó? Có khi nào là trùng hợp không? Hắn không phải tên điên. Nếu hắn biết có thứ này, chắc chắn hắn sẽ nhằm vào. Thư Tuyết trầm giọng. Diệp Nhân thấy ngay cả chị mình cũng xác nhận, liền lập tức la lên, sao hắn dám? Hắn sao không dám? Bây giờ đã không còn như xưa, những kẻ xu nịnh trước kia cũng đã không cần e sợ chúng ta nữa. Thư Tuyết nhún vai. Đối với chuyện này nàng đã đoán được từ trước nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng nếu như vậy, với tính cách hèn hạ kia của hắn, chị. Diệp Nhân nhìn Thư Tuyết lo lắng. Chuyện chưa biết bắt tới cỡ đó. Biết đâu chỉ là trùng hợp, đừng lo lắng thái quá. Nhưng mà, không được, để em cho người tìm kiếm nhiệm vụ, chúng ta tăng cường đi làm. Diệp Nhân mở bảng quan hệ, tính phát tin nhắn. Không được. Thư Tuyết thấy Diệp Nhân tính phát tin nhắn thì không còn giữ được bình tĩnh, hoảng hốt nắm chặt tay hắn. Nàng nghẹn ngào kêu lên, em quên mục tiêu của chúng ta rồi hả? Đừng quên mẹ đang. Thư Tuyết nói tới đây liền nghẹn lại, chỉ có ánh mắt của nàng vẫn đang thể hiện sự đau đớn khổ sở. Nếu chỉ lo làm nhiệm vụ, đẳng cấp và thực lực chắc chắn sẽ rơi xuống.
tới lúc đó đừng nghĩ tới việc cạnh tranh chân thực ma huyễn chi đỉnh, càng đừng nghĩ tới việc đi tới nơi kia.
Em. Diệp Nhân nghe chị nhắc tới mẹ, thân hình tức thì run rẩy. Sau một lát, hắn bất lực ngồi phịch xuống đất. Nhìn vẻ mặt không cam lòng của hắn, Thư Tuyết chỉ biết thở dài. Nàng hít sâu một hơi, sau đó bằng một giọng kiên quyết, Thư Tuyết nói, chúng ta phải giành bằng được chân thực ma huyễn chi đỉnh. Vận mệnh của cả gia tộc đều nằm trong tay chúng ta. Diệp Nhân, em phải nhớ lấy, không bao giờ được quên. Trải qua một khoảng im lặng thật lâu, Diệp Nhân từ từ đứng dậy, thất thiểu bước đi, em biết rồi. Thư Tuyết nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt không kìm được rơi xuống, sự tự do của chị có đáng là gì so với cái này. Em trai, chúng ta không được thua. Tại một nơi khác trong chân thực ma huyễn, một kẻ có gương mặt anh Tuấn đang cùng đồng đội, không, là đám tiểu đệ đi ra khỏi thành. Một tên trong nhóm cười nói, cậu Hoàng Bân, chúng ta hạng 6. Nếu bọn họ không nhờ có nhiệm vụ hệ thống nâng lên, e rằng bây giờ đã bị chúng ta bỏ xa ha ha ách. Hắn thấy Hoàng Bân đang tức giận trừng mắt, nụ cười liền tắt ngắm. Hạng 6 mà khoe khoang cái gì? Một mớ người còn ngồi trên đầu kia. À ngài cũng không phải không biết. Người ta là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, danh vọng kiếm một mớ lớn, chúng ta tranh không lại nha. Không lại cũng phải lại. Truyền lệnh xuống, kêu bọn họ bỏ qua luyện cấp, tập trung đi siêu tầm nhiệm vụ cho ta. Ngoài ra cho người liên hệ những công ty tập đoàn khác, trả giá cao thu mua những nhiệm vụ mà chúng ta chưa có. Ta muốn trong vòng một tháng, thứ kia phải tới tay. Tên tiểu đệ hoảng sợ, rối rít nói, vâng vâng, em làm ngay. Thấy tiểu đệ vâng lời đi thực hiện, Hoàng Bân lúc này mới cảm thấy thoải mái, cười gằn, điên. Đùa. Thư Tuyết, để xem cô lựa chọn thế nào. Người khác cho rằng hắn điên, nhưng hắn biết mình không điên. Từ lúc biết thứ này tồn tại, Hoàng Bân liền đã lên kế hoạch cho việc này. Dù cho Thư Tuyết không lựa chọn như ý hắn cũng chẳng sao. Huống chi thứ này, hắn cũng không thật định đưa cho nàng, chỉ là lợi dụng nó để uy hiếp nàng mà thôi. Có lẽ Thư Tuyết đủ thông minh để nhận ra. Nhưng thế thì sao, hắn cũng không lỗ. Nhớ tới tấm phủ đã cho hắn biết thông tin kia, Hoàng Bân bông cất tiếng, càn rỡ cười to, chân thực ma huyễn chi đỉnh không giành được, vậy Hồng Nhật tinh chi chủ hẳn là có thể chứ. Ha ha ha. Chương 134, mẹ nào con nấy chương 134, mẹ nào con nấy 1 giờ sáng. Nhật Lâm mở mắt, đăng nhập không gian ảo. Vừa nói xong, thân hình hắn liền xuất hiện tại khu vực giải trí. Nhật Lâm đưa mắt nhìn quanh liền phát hiện thân ảnh của Thùy Linh. Sáng nay hắn phải đi với mẹ nàng, Hoàng Lan bay sang Trung Châu, cho nên nàng hẹn hắn vô đây trò chuyện. Nhật Lâm mỉm cười bước tới, "Hello em, coi bộ đi một chuyến xong về phơi phới hẳn nha." Thùy Linh thấy hắn chào liền đưa tay quanh trước ngực liếc, khắc khắc bình thường. "Thứ." Nhật Lâm lắc đầu cười, vòng tay qua ôm lấy bờ eo thon của nàng. Hắn dùng ý niệm biến khu vực này thành một khoảng sân vườn riêng tư, tạo một cái xích đu rồi ngồi xuống. Thùy Linh cũng không chống cự, thả người ngồi trên đùi hắn, đưa tay nặn nặn đôi má phúng phính của nàng. Nhật Lâm mỉm cười nói, hay là sáng nay em đi chung đi, dù sao cũng đang rảnh mà. Nếu là kẻ khác, nghe được câu này sẽ có cảm giác bị xúc phạm. Rảnh là sao? Ý nói nàng vô công rồi nghề. Nhưng Thùy Linh biết Nhật Lâm, hắn chỉ là nói sự thật mà thôi. Thùy Linh thở dài, lắc đầu, à em cũng muốn đi, nhưng ba bảo em phải ở nhà đi làm với ba. Nhật Lâm lắc đầu cười khổ, ông thật là. Thì cũng không hoàn toàn là kiểu cớ. Ba nói bây giờ có công pháp tu luyện, sức khỏe và tuổi thọ được gia tăng. Nếu không có gì bất ngờ thì ông và mẹ cũng sẽ có thể trụ thật lâu, cũng không cần em phải nhảy vô lao lực làm gì. Nhưng mà cả gia tộc chỉ có mỗi mình em là người thừa kế, không biết nhiều cũng phải biết ít nhà. Ừm, cũng có lý. Xem ra anh chỉ có thể đi một mình rồi. Nhật Lâm cũng không thấy khó chịu. Mặc dù đi với Thùy Linh sẽ vui hơn, nhưng cũng không phải nhất định phải vậy. Hắn và các nàng tương lai còn dài, cứ từ từ hưởng thụ, từ từ trải nghiệm cũng là một chuyện vui vẻ. Bỏ qua chuyện này, Nhật Lâm bỗng nghi hoặc hỏi, à, đúng rồi. Ba em kêu anh đi qua đó làm gì vậy? Anh cũng đâu biết công việc của tập đoàn đâu ta. Là chuyện bên tập đoàn của ông ngoại, cũng không phải liên quan đến công việc chính thức. Mẹ em từng hỏi ý kiến ba nên ông cũng biết một chút. Em cũng không rõ ràng, chỉ nghe mẹ nói là bên mảng nghệ sĩ có vấn đề gì đó. Hả? Nghệ sĩ? Nhật Lâm càng nghe càng khó hiểu. Hắn cũng không dành ba cái này. Trước đây thì chỉ nghe mọi người nói thế giới này rất phức tạp, hắc ám khắp nơi vậy thôi chứ bên trong cụ thể thế nào hắn không quá biết. Mà có biết thì sao, hắn cũng đâu phải người trong nghề mà xử lý. Thùy Linh hiểu hắn nghĩ gì, lắc đầu nói, ba mẹ thừa biết anh không dành mấy thứ đó, chắc chắn sẽ không cứ gọi anh qua để xử lý. Vậy, hẳn là có liên quan đến năng lực của anh rồi. Nhật Lâm chợt hiểu. Thùy Linh nói, hẳn là nó. Ừm. Vậy thì chuyện nhỏ, kha kha. Đoán được đại khái, Nhật Lâm cũng không tiếp tục lan tan. Dù sao hai người chỉ là tán dóc cho vui mà thôi, đúng sai cũng mặc kệ. Trung Châu, 11 giờ trưa. Nhật Lâm tay cầm lấy thẻ phòng khách sạn, đưa mắt nhìn xe của Hoàng Lan phóng đi. Một cơn gió thổi lạnh lẽo thổi qua, hắn cảm giác mình bị người đem con bỏ chợ. Con ở tạm khách sạn này nha. Cô còn phải đi xử lý một số việc ở tập đoàn. Chỗ đó có khu nghỉ nhưng chỉ dành cho người có chức vụ nên con chịu khó chút. Tối nay 7 giờ có tiệc chiêu đãi, con tự sắp xếp rồi theo địa chỉ này chạy qua. Đây chính là lời dặn dò của Hoàng Lan, mẹ Thùy Linh, trước khi rời đi. À mấy vị chủ tịch tổng giám đốc có phải cũng là một bộ dáng người thành thật này. Nhật Lâm lắc đầu cười, quay đầu cất bước lên phòng tu luyện. Bây giờ cũng đã chưa nắng, hắn không hứng thú đi ra ngoài. 6 giờ 45 phút chiều. Trong bộ đồ vét trình chu, Nhật Lâm báo tên mình cho bảo vệ canh cửa theo lời Hoàng Lan dặn, sau đó đặt chân bước vào khu vực chiêu đãi của tập đoàn Nguyên Quang. Người nơi đây đã khá đông, mỹ nữ xoái ca chạy lấy đất. Không hổ là giới nghệ sĩ, ai ai cũng rất xinh đẹp và lộng lẫy. Cũng không biết có ai ra cản mình không nhỉ. vừa đi vừa nhớ lại một số tình huống trong các chuyện hắn đọc, nhân vật chính hễ đi tới đâu là bị khinh bỉ tới đó, tiếp đó là các màn trang bức vào mặt, Nhật Lâm bỗng nhiên có chút hưng phấn. Hắn cũng là người có thân phận nha, mặc dù chỉ là kém một ít khắc khắc. Đi được một hồi nhưng không có gì xảy ra. Ngay khi Nhật Lâm cảm thấy buồn chán thì bỗng nhiên, hắn thấy một thanh niên chạc cỡ 30, áo quần tương tất, khuôn mặt trông khá khó chịu đang đứng nói gì đó với đám bảo vệ, đồng thời tay cũng chỉ về phía mình. Quả nhiên chuyện không gặp người, tới. Trông thấy tên thanh niên vội vàng đi tới, Nhật Lâm dựng thẳng người chờ đợi. Vài giây sau, người này đã đi tới trước mặt hắn, sau đó cúi đầu, xin lỗi đã để anh chờ lâu. Không đúng. Không phải là nên nói mày là ai sao? Nhật Lâm vỡ ngộng. Thấy Nhật Lâm đứng hình không nói gì, tên thanh niên hoảng sợ, người cúi xuống càng thấp, xin lỗi. Là tôi thất trách, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Xin anh đừng trừng phạt họ. Lúc này, đám bảo vệ cũng vội và chạy tới xin lỗi hắn rối rít. Mọi người xung quanh thấy vậy đều vô cùng ngạc nhiên. Trời đất, anh ta là ai vậy? Có thể khiến cho quản lý Hưng sợ hãi cúi đầu. Thật là đẹp trai. Đẹp trai ở đây cũng không thiếu. Nhưng ai dám trang bức trước mặt quản lý Hưng nha? Nhật Lâm lắc đầu, cười khổ trong lòng. Trang bức cũng có thể trang theo kiểu này, quá phi lý. Như vậy làm sao đánh mặt hùng, cũng chẳng có ai để đánh. Hắn đưa tay nâng tên quản lý, mỉm cười nói, không có gì đâu. Do tôi quên gọi điện báo cho cô biết. Nhìn tình huống, Nhật Lâm cũng đại khái biết chuyện gì đang diễn ra. Chính là Hoàng Lan trước đó có thông báo cho quản lý, nếu hắn tới thì báo cho bà. Nhưng có lẽ trải qua vài tầng truyền đạt, bảo vệ hoặc là quên, hoặc là báo lên chậm trễ nên đến bây giờ mới có người biết. Cảm ơn anh. Mọi người thở phào, lại rối rít cảm ơn. Được rồi, ai về vị trí đi. Quản lý nhìn đám bảo vệ lên tiếng, đoạn hắn quay qua Nhật Lâm, cung kính nói, xin anh theo tôi, chủ tịch có dặn nếu anh tới thì mời anh đi gặp bà. Lời này vừa ra, trong sảnh bỗng chốc yên tĩnh, chỉ còn lại vài tiếng hít thở mạnh. Nhật Lâm gật đầu, cất bước đi theo quản lý. Sau khi hắn đi, tiếng xì xào lại vang lên, trời, là chủ tịch mời anh ta tới. Anh ta là ai vậy? Hồi nãy anh ta có nhìn tôi thì phải, có lẽ. Xì, dẹp mấy cái trò đó đi. Ở đây ai mà không biết ai nha. Im đi. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Nơi đây cũng không phải muốn nói gì thì nói. Phòng tiếp khách, Nhật Lâm đang ngồi đối diện với Hoàng Lan. Bà lúc này nhìn hắn cười tủm tỉm, thế nào, vai không, phê không. Nhật Lâm đổ mồ hôi. Thì ra tính cách của Thùy Linh là gì truyền từ mẹ. Nhật Lâm cười khổ, bị người khác nhìn chăm chú cũng không hay lắm ạ. Thử. Bớt ba xạo đi. Rõ ràng khi quản lý đi tới, trong camera cô thấy con lưỡng ngực, trông rất ai phong nha. Nhật Lâm lấy tay xoa đầu, xấu hổ cười. Hóa ra hành động khi nãy của hắn đã bị bà bắt gặp. Thấy trêu chọc Nhật Lâm cũng đủ, Hoàng Lan cũng thu liễm nụ cười, thần tình nghiêm túc. Nhật Lâm thấy vậy cũng dựng thẳng người, chờ đợi. Chỉ thấy lúc này, Hoàng Lan lấy ra hai sấp ảnh, một nam một nữ. Nam cỡ 45, bề ngoài trông khá bình thường. Nữ cỡ 20 đến 22, cực kỳ xinh đẹp. Có điều những hình ảnh của người nữ này có vấn đề, chúng đều là ảnh nu. Chương 135, dị năng giả xuất hiện chương 135, dị năng giả xuất hiện khặc khặc khặc. Trông thấy những hình ảnh này, dù là đã được làm mở đi một số điểm nhạy cảm nhưng Nhật Lâm cũng không tránh khỏi xấu hổ. Nếu là nơi khác thì không vấn đề, nhưng chỗ này có mẹ vợ đang nhìn chằm chằm nha. Hắn nhìn cũng không ổn, không nhìn cũng không ổn. Ba mẹ vợ này quá nguy hiểm. Một tầng lại một tầng mồ hôi chạy xuống trên người Nhật Lâm. Thấy phản ứng của con rể đúng như dự đoán, Hoàng Lan liền vui vẻ bật cười, ha ha thế nào? Còn thế nào? Hắn có thể nói thế nào sao? Thì, đùa với con chút. Thấy cũng đủ, Hoàng Lan liền thu liễm nụ cười, bắt đầu nghiêm túc nói, Nam là người sáng tác văn học mạng, chủ yếu là dạng ngôn tình mỹ ăn liền. Có điều hắn cũng khá có tài, các tác phẩm của hắn rất đa dạng, thu hút được một lượng lớn fan. Chúng ta hiện đang đàm phán để có được phần lớn bản quyền các tác phẩm của hắn, tạo thành một series. Theo kế hoạch, trên 70 doanh thu phim truyền hình năm tới là nằm ở đây. Hoàng Lan dừng lại một hơi, nhìn phản ứng của Nhật Lâm. Hắn cũng không phản ứng, chờ đợi bà nói tiếp. Hoàng Lan âm thầm gật đầu, nói tiếp. Lần này là liền một mạch, cô gái này là một nghệ sĩ khá mới mà bên đây muốn nâng. Ngoại hình và phong cách cũng rất phù hợp với phần lớn các nhân vật chính trong tác phẩm của tác giả. Vị này sau khi kiểm tra sơ qua năng lực diễn xuất của nàng cũng đã chấp nhận. Nhưng, cách đây hơn một tuần, những hình ảnh này được gửi đến công ty, kèm theo một lời cảnh cáo nếu để nàng diễn chính sẽ đưa chúng ra công khai. Tất cả hình đều là giả. Chuyện này trong giới giải trí quá bình thường, tập đoàn có thể xử lý vụ này một cách đơn giản. Nhưng thủ phạm có lẽ cũng biết vậy nên đã đi một nước cờ tinh khôn, hắn gửi cho tác giả. Vị tác giả này là một người khá truy cầu hoàn hảo. Anh ta không muốn những đứa con của mình dính một chút xíu bụi bẩn nào, nên đã ra điều kiện bên này phải giải quyết triệt để chuyện này trước khi bị đưa ra ánh sáng, bằng không sẽ không ký hợp đồng. Nói tới đây, Hoàng Lan cũng dừng lại, chờ đợi phản ứng của Nhật Lâm. Nhật Lâm lúc này cũng gật đầu, tỏ ý đã hiểu rõ tình hình. Hắn bắt đầu nghiêm túc xem xét những hình ảnh của cô gái. Vừa xem hắn vừa suy nghĩ, chuyện này có lẽ là tranh giành vai chính, hoặc là người trong công ty làm, hoặc là công ty khác nhưng có diễn viên tiềm năng muốn chen chân vào, cũng có khi có nguyên nhân khác. Tóm lại, giới giải trí thì chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Báo cảnh sát. Hoàng Lan không nói hiển nhiên là không được báo, hoặc không có tác dụng. Vậy nếu bỏ qua diễn viên này, ai sẽ có khả năng thay vào? Bà cũng không nói, cũng tức là chưa xác định, hoặc biết chắc không liên quan. Trải qua một hồi suy xét, Nhật Lâm thả sấp hình xuống rồi nói, cô ta có trong đám tiệc phải không? Lát nữa con sẽ đi theo. Hắn cũng không định hỏi thêm thông tin, vì đã hiểu vai trò của mình trong vụ này. Đó là tìm hung thủ, và hắn biết cách tìm. Những hình ảnh vừa rồi, Dựa theo ngày tháng được chú thích trên đó thì Nhật Lâm phát hiện đa phần là trụ gần đây và toàn bộ là ngoài trời. Hình ảnh sau đó mới được chỉnh sửa thành ảnh nu. Điều này có nghĩa người chụp hoặc biết trước, hoặc theo dõi được hướng di chuyển của nàng. Mà dù là dạng nào, cũng phải có mặt trực tiếp phải không? Vậy thì đơn giản, Nhật Lâm chỉ cần đi theo cô ta, dùng không gian cảm ứng tra xét xung quanh là sẽ tìm được. Đây chính là mục đích của Hoàng Lan gọi hắn đến. Đối diện, mặc dù chỉ nghe Nhật Lâm đáp đơn giản, nhưng Hoàng Lan lại âm thầm gật đầu tán thưởng. Nếu là người khác, thông thường cũng sẽ hỏi thêm vài thông tin như cô báo cảnh sát chưa, ai là người được lợi, có đối thủ cạnh tranh không bê bê. Nhưng Nhật Lâm không cần. Cũng không phải thật sự hắn muốn chơi trội, mà là vì đã biết công việc của mình là gì, nên thấy không cần thiết hỏi tiếp. Hắn biết nếu thật sự cần thiết, Hoàng Lan đã nói cho hắn. Biết vấn đề, biết cách giải quyết, vậy liền làm. Không cần quan tâm đến những dâu ria làm gì. Nhưng đồng thời với sự tán thưởng, Hoàng Lan lại cảm thấy có chút buồn phiền. Loại thái độ này, chẳng phải là muốn nói, con chỉ là người làm công, không có hứng thú với công việc quản lý trong tập đoàn hay sao? Giúp đỡ thì được, nhưng không muốn nhúng vào quá sâu. À hai cái tập đoàn to bự thế này, nếu là người khác, dù chỉ là một chức nho nhỏ thì chỉ sợ nằm mơ cũng muốn đi vào, huống chi đây là thừa kế cả hai. Thế mà con gái và con rể lại không hề tỏ ý muốn chạm vào. Ông xã, xem ra chúng ta còn mệnh dài dài. Hoàng Lan âm thầm cười khổ. Bỏ chuyện này sang bên, Hoàng Lan lúc này cũng mỉm cười đáp, cô ta có trong này. Con theo dõi giúp cô vài ngày nhé. Dừng một chút, bà bỗng nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo, nhớ, chỉ ở ngoài trời mà thôi. Khắc khắc cô yên tâm. Nhật Lâm lại đổ mồ hôi. Quả nhiên là người một nhà. Một ngày sau, 7 giờ tối, Nhật Lâm hiện tại đang đứng trên nóc của một tòa nhà, đưa mắt nhìn xuống dòng đường tuốt bên dưới. Trong những dòng xe cộ này, có một mục tiêu mà hắn đang theo dõi. Nhìn mục tiêu đang cùng với quản lý đi vào một quán ăn, Nhật Lâm lắc đầu ngán ngẩm, mặc dù nói khoảng cách dài nhất giữa thời gian chụp không quá 3 ngày, nhưng cứ theo dõi như vậy thật quá nhàm chán. Mẹ Thúy Linh cũng bảo mình chỉ cần theo dõi 4 ngày là đủ, được không được cũng kệ. Nhưng tốt nhất nên được nha. Dù sao cũng là mẹ vợ lần đầu nhờ vả, nếu không hoàn thành hắn cũng thấy ngại ngùng. Thở dài một hơi, Nhật Lâm sử dụng không gian cảm ứng kiểm tra. Ý. Đống trông thấy một hình ảnh, Nhật Lâm giật mình lên tinh thần. Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại, thuấn di xuống bên dưới. Bên trong quán ăn, một cô gái trẻ với vẻ ngoài rất xinh đẹp đang chuẩn bị gọi món. Nơi đây tuy không phải quán bình dân, nhưng khách khứa cũng khá đông đúc. Lúc này bên ngoài cách cửa tiệm khá xa, một chiếc xe taxi chậm rãi dừng lại. Một người đàn ông trong bộ đồ thể thao bước xuống xe. Sau khi trả tiền, hắn cũng không bước tới quán mà đi qua khu vực đối diện, nơi đó là một công viên. 30 phút sau, cô gái và quản lý bước ra tiệm, chuẩn bị lên xe. Lúc này, người đàn ông cũng kết thúc buổi tập, băng qua đường đi về hướng quán. Chiếc đồng hồ trên tay thì hướng về cô gái. Tách, tách. Nghe được âm thanh phát ra từ tai nghe, người đàn ông mỉm cười, túi mặt đi thẳng. Hắn chẳng mảy may để ý, cách đó không xa cũng có một người mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi, túi mặt đi theo. Một giờ sau, Nhật Lâm đứng tại trong phòng của tên thám tử. Hắn cẩn thận quét hết xung quanh, đem toàn bộ chứng cứ lưu lại, gửi cho mẹ Thúy Linh. Ô người quen. Trong lúc kiểm tra, Nhật Lâm phát hiện có một số hình ảnh chụp lén, mà người trong ảnh chính là chị em Tường Vi. Chị em nhà này thật có duyên với mình nha. Ở tận đây mà cũng có thể gặp được. Hắn cẩn thận xem xét. Tất cả cũng đều là chụp ngoài trời, không có chỉnh sửa gì, chỉ là những cảnh sinh hoạt bình thường thôi. Nộ ta. Ai lại rảnh rang nhờ tên này đi chụp ba cái này? Mà lại nơi này khoảng cách chỗ họ cũng khá xa nữa. À, chỗ này có giấy hẹn lấy hình, 10 giờ tối nay. Vậy đợi xem thử luôn. Phát hiện có giấy hẹn, Nhật Lâm quyền định ở đây chờ đợi. Chụp lén người thừa kế của đại tập đoàn, chính chủ có khi cũng không phải giả bừa. Đúng 10 giờ, một thân ảnh với nhịp chân khá nhanh đang di chuyển tới nhà của tên thám tử. Nhìn điệu bộ của hắn cũng rất đường hoàng, không hề tỏ ra e dè như là kẻ đang làm chuyện gì sai trái. Niệm đó, dạo này gặp toàn những thứ kỳ quái không ta. Nhật Lâm lắc đầu cảm khái. Đầu tiên là vụ mặt tây với dị năng, gặp cả hậu nhân của tội đồ. Rồi đến bây giờ, lại gặp một tên tội phạm đường hoàng thế này nữa. Kiểm tra thử tên này tu luyện thế nào. Nhìn dáng đi thể hiện ta rất ghê gớm của hắn, Nhật Lâm dùng thần thức quét thử. Ồ, cương thể tầng 5, và còn cái gì nữa? Thần thức quét qua, Nhật Lâm kinh ngạc phát hiện hắn ngoài đạt cương thể tầng 5 ra, trong người còn có một dạng năng lượng khác. Năng lượng này có màu hồng nhạt, chủ yếu tập trung ở đôi chân. Dị năng? Con bà nó, ngoài đời thật gặp được. Nhật Lâm cảm thấy bất khả tư nghị. Cũng không phải hắn không tin, nhưng chỉ vì một nhiệm vụ thông thường mà bắt gặp một tên dị năng giả ngoài đời thật thì cũng là quá trùng hợp. Phải biết từ lúc có được thần thức, Nhật Lâm cũng khởi lên hứng thú quan sát mọi người mọi vật một thời gian. Khi đó hắn cũng chưa từng phát hiện ai có được dị năng cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, năng lực của hắn như thế, nếu dị năng tồn tại thì không sớm hay muộn cũng gặp tôi. Không vì chuyện này thì sẽ có chuyện khác. Tỉnh tỉnh. Chuông cửa vang lên. Một lúc sau, tên thám tử sau khi thông qua camera, nhận ra người tới là ai liền đem những tấm ảnh của chị em Tưởng Vi từ phòng kín cầm ra. Tôi đến lấy ảnh. Thấy cửa mở, người tới bèn trực tiếp nói ra mục đích. Tiền. Đây. Tên thám tử nhận lấy tiền liền kiểm tra, sau đó đem sấp ảnh đưa qua. Bằng một giọng khàn khàn, hắn nói, như đã nói, ảnh sinh hoạt của người kia rất khó lấy. Nơi đây chỉ có của hai người còn lại. Tên dị năng giả gật đầu, nhận lấy sấp ảnh. Hắn cũng kiểm tra một lát, sau đó không nói lời nào liền quay đầu bỏ đi. Kết thúc. Nhanh gọn lẹ. Dị năng giả đi được một đoạn tới chỗ vắng đông dừng lại. Hắn quỵ nhẹ chân xuống, thân hình hạ thấp. Rồi đột nhiên, hắn lấy một tốc độ không thể tin nổi lao đi, thân hình bỗng chốc trở nên mờ ảo, cực tốc biến mất. dị năng, gia tốc. Nhật Lâm nhìn theo, khuôn mặt hắn trở nghiêm nghiêm nghị. Chương 136, lính đánh thuê và chứng thực nghi vấn. Chương 136, lính đánh thuê và chứng thực nghi vấn. 11 giờ. Trong một khách sạn, Hồ Sơn, cũng là tên của dị năng giả kia, đem sắp ảnh bỏ vào ba lô, sau đó mở miệng huýt sáo, xong. Mặc dù hình sinh hoạt của Bích Ngọc chưa chụp được, nhưng ít bữa mình cũng tới đó, hẳn là sẽ kiếm được vài tấm. Hy vọng đội trưởng hài lòng. Dù rằng hình ảnh của Bích Ngọc xuất hiện rất nhiều trên các mặt báo, nhưng hầu như đều là hình ảnh công việc, không hề có một tấm sinh hoạt đời thường nào. Nàng là thương nữ, mỗi lần xuất hiện đều là có công việc, cực ít ra ngoài để thư giãn. Cho nên ngay cả tên thám tử cũng bó tay. Hồ Sơn bước tới ban công, đưa mắt nhìn xuống cảnh vật phồn hoa bên dưới. Một hồi lâu, hắn thở dài một hơi, à nơi này thật là đẹp. Không biết khi nào mới có thể trở về. Nói xong câu này, hắn lắc đầu quay người bước vào toilet chuẩn bị tắm rửa. Chẳng hề hay biết, có một người khác cũng đang ở trong phòng từ nãy đến giờ. Bên ngoài, sau khi kiểm tra mọi thứ, Nhật Lâm đại khái cũng biết lai lịch người này. Hắn chép miệng tấm tắc, hóa ra là vừa từ mặt Tây về. Người cũng có kha khá sẹo, coi bộ chiến đấu không ít nha. Cương thể tầng 5 cộng với dị năng gia tốc là có thể đảm nhiệm chức tiểu đội trưởng. Sức mạnh của cương thể tầng 5 cũng là đúng theo quy chuẩn, đã có thể chống được súng đạn bình thường. Chỉ có các loại súng có tính xuyên phá nhưng súng ngắm mới có thể gây sát thương nặng cho họ. Nhưng dị năng gia tốc lại có thể khiến tốc độ tăng nhanh gấp rưỡi so với cương thể tầng 5, khoảng 150 m/s, đây là gần bằng một nửa vận tốc âm thanh trong không khí. Nhật Lâm nhớ lại tình cảnh Hồ Sơn sử dụng dị năng lúc đó và nhầm tính. Đương nhiên đối với hắn, tốc độ này chẳng đáng để trong mắt, nhưng nó lại cho thấy tiềm lực của dị năng thật sự không nhỏ. Hồ Sơn chỉ là tiểu đội trưởng mà thôi, trên đó hẳn phải có đội trưởng, thậm chí là đại đội trưởng BB. Nói tới đây, khuôn mặt của Nhật Lâm bỗng trở nên nghiêm nghị, xem ra sắp tới không chỉ là quân đội đi tây tiến, còn có một nhóm chức khác nữa. Chẳng như vậy, có lẽ tình hình sắp tới cũng không yên tĩnh nữa rồi. Thông qua tra xét, Nhật Lâm biết được Hồ Sơn là thành viên của một nhóm lính đánh thuê. Hắn và một số người tương tự, dưới sự cho phép của quân đội đã đi theo tàu quân sự trở về mặt đông để tuyển thành viên. Dựa theo một loại thông tin trên một thứ giống như là thẻ xuất nhập cảnh, Nhật Lâm phát hiện đây là lần đầu hắn đi tới mặt đông. Điều này cũng có nghĩa, hắn sinh ra tại mặt tây và luôn sống tại nơi đó cho tới trước lúc này. Trước đây không thể trở về, nhưng bây giờ có thể. Điều này mang ý nghĩa gì? Đó là sắp tới, hai mặt có khả năng sẽ đả thông theo một hướng nào đó. Công bố chiến sự, hoặc âm thầm tuyển chọn nhân tài. Nhật Lâm không chắc, nhưng chắc chắn là sẽ có nhiều hành động qua lại hơn. 11 giờ 30 phút Nhật Lâm đang tản bộ bên ngoài khách sạn của Hồ Sơn. Hắn vẫn chưa đi, nguyên nhân là vì muốn chứng thực một chuyện nữa. Đó là Hồ Sơn có tham gia chân thực ma huyễn hay không. Tại sao lại cần chứng thực? Vì tò mò khủng, thật ra là vì Nhật Lâm cảm thấy còn vài thứ chưa giải thích được. Vị tướng quân cùng với người trong quân đội kia, cộng với Tử Băng và Hồ Sơn nữa, chắc chắn đã tu luyện rất lâu rồi. Và cũng chắc chắn họ đã đạt kiên viên mãn trước khi chân thực ma huyễn phát ra. Như vậy nếu họ có tham gia, đáng lẽ khi bảng xếp hạng mở ra, với ưu thế dẫn trước như vậy thì tên của bọn họ phải tràn ngập trong bảng mới đúng. Nhưng thực tế là chỉ có mỗi Tử Băng là nằm trên bảng. Quá khó hiểu. Không lẽ liên minh ra lệnh họ không được leo bảng? Cũng không đúng, thực lực như thế, dù cố tình chơi dở thì với số lượng quân lớn như vậy, không lẽ không hề bị lộ một chút nào? Với lại, quân đội cũng là người, có thiết huyết. Bị ép như vậy, không được thể hiện bản lĩnh thì họ có nhịn nuôi không? Dù không công khai nhưng ít nhất cũng phải có vài tiếng xì xào chứ. Đừng quên còn có không gian ảo, liên minh cũng không thể ngăn cản bọn họ vô đó kiện được. Ai biết ai là ai nha? Và trên thực tế, vẫn là có người của quân đội tham gia chân thực ma huyễn. Việc này trong không gian nào cũng đã có người xác nhận, liên minh cũng không phản bác. Nhưng bọn họ cũng như người thường, bắt đầu từ sệ rổ chứ không hề tu luyện công pháp nào trước đó hết. Như vậy, khả năng cao là chỉ có những nhóm người có nhiệm vụ liên quan tới mặt Tây mới có công pháp để tu luyện trước. Và hiển nhiên, họ không được tham gia chân thực ma huyễn. Chỉ có như vậy mới giải thích được những vấn đề này. Nhật Lâm tạm đưa ra kết luận, sau đó lại nghi hoặc, vậy còn Tử Băng là trường hợp nào? Phải, Tử Băng rõ ràng có tham gia, tên cũng thật sự nằm trên bảng xếp hạng. Thôi dẹp, có chuyện nào tính chuyện đó. Trước cứ xem một mình tên này đã rồi tính. Cảm thấy đầu hơi có dấu hiệu co giật bốc khói, Nhật Lâm kiên quyết đầu hàng, chẳng muốn suy nghĩ nữa. Không hát khu ổ. Nhìn Hồ Sơn đang nằm gãy trên giường đã hơn nửa tiếng, Nhật Lâm chán nản lắc đầu, thân ảnh biến mất. Chứng thực xong, không hát không một đăng nhập. Nhật Lâm xuất hiện trong khách sạn. Hắn lẩm bẩm tính toán, còn khoảng một tuần nữa là kích hoạt được nhiệm vụ nơi đây rồi. Trước đó, hôm nay hẳn sẽ đạt được danh vọng cấp 4, chuẩn bị bận rộn rồi. Sau 2 ngày làm 2 cái nhiệm vụ ẩn tàng, danh vọng Nhật Lâm cũng đã đạt 49.200. Còn cần 800 điểm nữa là đủ. Cũng không biết vật phẩm cấp B có cái gì đáng giá tên kia làm thế nhỉ. Nếu là đồ tốt, mình có nên khắc khắc, có chút hơi ác. Người ta hao tâm tổn trí thế kia mà. Nghĩ tới tên đệ nhất danh, Nhật Lâm mở bảng xếp hạng danh vọng ra xem thử. Lâm Chi Linh 29.500, Tinh Linh 28.800, Băng 27.900, Ứng Kiếp 27.850, Phi Thiên Mộng 27.800, đệ nhất danh 27.700. Ồ, Dĩ Sát Thư Tuyết rồi. Cũng thật là phục hắn. Tên này đẳng cấp cũng không thấp, vừa đủ vô top 150. Giết một hoàng kim chắc cũng chỉ được vài con mà danh vọng vẫn cao thế kia thì chỉ có làm nhiệm vụ. Trong tình hình như thế mà vẫn có thể đổi kịp thì đúng là liều mạng. Ok, mình cũng đi làm nhiệm vụ thôi. Tranh thủ sáng nay làm xong nào. Nhật Lâm cất bước ra khỏi khách sạn. Nhưng vừa đi được vài bước, hắn lại đắn đo suy nghĩ. Hồ Sơn mặc dù vẻ ngoài cũng không thấy tỏ ra có ác ý với ba chị em Bích Ngọc, nhưng hành động như vậy cũng khá là đụng chạm tới đời tư rồi. với lại dù hắn không có, vậy tên đội trưởng trong miệng hắn thì sao? Người này mới chính là đầu sỏ của chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại một lát, Nhật Lâm lại thở dài, mở bảng chat ra rồi cờ lật vào một cái tên. À lại lo chuyện bao đồng. Thật ra cũng không hẳn là bao đồng. Bởi vì người hắn muốn nói chuyện là Thái Quân, em trai của Tường Vi. Sau khi cấp thành thị mở ra, chân thực ma huyễn đã thông báo giảm độ tuổi người chơi có thể tham gia xuống 17. Thái Quân vừa lúc đó cũng qua tuổi 17, thế là hai chị em đều cùng tiến vào chân thực ma huyễn. Trải qua hơn 3 tuần, hai người hiện đã ở chung một thị trấn. Khi hệ thống chat mở ra, Thái Quân cũng đã chủ động gọi xin nick của Nhật Lâm và kết bạn trước với hắn. Tên này từ lúc Nhật Lâm cứu hai chị em hắn, tiếp đó mở lời khuyên bảo, sau cùng lại thể hiện thành công kỹ năng trang bức tán gái tại nơi tụ hội, dẫn tới hắn rất sùng bái Nhật Lâm. Bình thường cũng hay chat chít hỏi han hắn này nọ. Nhật Lâm lúc rảnh rỗi cũng vui vẻ nói với hắn vài câu. Thông qua nói chuyện, Nhật Lâm cũng có ấn tượng khá tốt với Thái Quân. Cho nên chuyện này nếu không biết thì thôi, đã biết cũng nên nói một tiếng. Lâm Chi Linh, a lô ngay lập tức, bên kia liền đáp lại. Quân ca, hello anh Lâm, có chuyện vui hả? Lâm Chi Linh, anh lúc nào chả vui, he he. Nhưng em sắp có chuyện, vui hay không không biết. Quân ca, ách, sao vậy? Nhật Lâm vào luôn vấn đề. Lâm Chi Linh, chuyện là vậy. Hôm nay anh đi công việc, phát hiện quân ca, trời, đúng là có chuyện rồi. Anh chờ em chút nha. Nhật Lâm mỉm cười, đoán hắn đi thông báo lại cho hai bà chị. Một phút hai phút. Nhật Lâm lúc này cũng đã ra tới cổng thành, đang chuẩn bị phóng ngựa đi thì một tin nhắn và hai thông báo bay tới. Quân ca, em đã nói chuyện này với hai chị Ngọc muốn nhắn tin nói chuyện với anh. Thương Chi Luyến muốn kết bạn với bạn. Thử Vi muốn kết bạn với bạn. Ồ, chính chủ tới. Không biết nàng có biết gì về dị năng và mặt tây không nhỉ? Đồng ý. Nhật Lâm chấp nhận. Thử Vi, chào anh. Thương Chi Luyến, chào anh. Lâm Chi Linh, chào em, cô. Thử Vi, cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ tụi em. Thương Chi Luyến, cảm ơn anh đã cho biết chuyện này. Lại cảm ơn. Nhật Lâm cười lắc đầu. Lâm Chi Linh, ấy, chuyện qua rồi, tụi em cũng đã cảm ơn rồi mà, không có gì, tôi thấy có vẻ quan trọng nên cũng muốn nói một tiếng cho mọi người biết. Thử Vi, dạ. Thì, chị hai muốn nói chuyện với anh. Lúc khác em nhắn tin nha. Thương Chi Luyến, tôi có thể hỏi anh một chút được không? Khà khà, tới công chuyện. Nhật Lâm đáp ý Lâm Chi Linh, ok em, bye bye, cô muốn biết chuyện gì? Thử Vi, bye bye anh. Thương Chi Luyến, anh có thể miêu tả giúp tôi người đó được không? Hắn trông có gì đặc biệt không? Ngừng vài giây, Nhật Lâm chưa kịp trả lời thì Bích Ngọc nhắn tiếp. Thương Chi Luyến, hay động tác là lạ chỗ nào đó. Hai tin nhắn liên tiếp tới. Nhật Lâm suy tư, xem ra nàng biết điều gì đó, và nghi ngờ rằng tên này có thể là dị năng giả. Không lẽ đây là đặc điểm bất bình thường đặc trưng của những người này ta? Hắn nhớ lại, tên đưa quả thật có nhịp chân khá nhanh, không quá khớp với chuyển động thân trên. Nhật Lâm nhắn, Lâm Chi Linh, ngoại hình hắn như vậy. Lâm Chi Linh, về chỗ là lạ, tôi thấy bước chân hắn khá bất thường, đi khá nhanh và có vẻ không khớp với thân trên. Hắn quyết định nói thẳng. Đã Bích Ngọc cũng biết, vậy hắn cũng muốn thu thập thêm vài thông tin về dị năng giả. Có lẽ Bích Ngọc đang khá sốc với tin tức này nên trải qua khá lâu không thấy nàng phản hồi. Nhật Lâm cũng lười chờ đợi, quyết định cho thêm một liều kích thích. Lâm Chi Linh, cô biết gì? Năng giả.